Chương 1, nhị công tử. Ngư Dương Thành, Nam Thành Dương gia, một tòa biệt viện bên trong. Thiếu niên mặc áo đen tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lúc này tắm rửa tại nắng chiều quang huy bên dưới, thiếu niên làn da lộ ra có chút ngăm đen, nhưng bờ môi, nhưng là không có một tia huyết sắc. Hô. Thiếu niên phun ra một ngụm thở dài, một tia bạch khí tự hắn trong miệng phun ra mà ra, quanh quẩn trên không trung mấy vòng liền biến mất không thấy. Nếu là lúc này có thế tục võ giả ở chỗ này nhìn đến một thiếu niên thế mà luyện ra chân khí, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Đương kim thế đạo này, người bình thường cũng không có bản sự này. Thở dài phun ra, thiếu niên con mắt mở ra, bên trong có tinh mang chợt lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thay vào đó là có chút thẫn thờ, nhưng chỉ là chớp mắt thời gian, cái này thẫn thờ cũng đã không thấy. Đúng vậy à, hắn đi tới cái thế giới này đã có tầm một tháng thời gian, từ lúc mới bắt đầu mở mịt thất thố đến hiện tại, rốt cục không sai biệt lắm có thể tiếp nhận. Một tháng thời gian, kỳ thật không phải rất dài, hắn còn là ép buộc chính mình dung nhập vào cái thế giới này. Hắn gọi Dương Trạch, hắn hiện tại vị trí là Dương gia trang bên trong vườn một tòa biệt viện nhỏ, mà thân phận của hắn là Dương gia này nhị công tử. Mà Dương gia tại cái này toàn bộ Ngư Dương Thành bên trong cũng là danh tiếng không nhỏ, bên dưới sản nghiệp tạm thời không nói, gia chủ Dương Nguyên Trấn chính là Ngư Dương Thành bên trong cao thủ nổi danh, mặc dù là trong quan phủ cũng không ít người cùng hắn giao hảo. Thoạt nhìn cái thân phận này rất không tệ, dù sao mình cha lợi hại như vậy, chính mình thân là con của hắn, thời gian chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, nhưng chỉ có Dương Trạch tự mình biết hiện tại địa vị của mình. Đầu tiên liền là Dương gia gia chủ Dương Nguyên Trấn, hắn hết thảy có 3 cái nhi tử, Dương Trạch xếp tại lão nhị, các phương diện cũng không sánh nổi đại ca của hắn, hắn cái kia đại ca còn xem thường hắn. Vẹn vẹn nhìn hắn hiện tại chỗ ở liền biết, cả gia tộc dòng chính đều ở tại chủ trạch, duy chỉ có một mình hắn đem đến biệt viện tới, đãi ngộ có thể thấy được. Tiếp theo chính là vì gì có thể như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất liền là tư chất của hắn, quá thường thường không có gì lạ. Hắn hiện tại vị trí cái chỗ này là một cái tên là Thiên Vũ Vương Triều, mặc dù Dương Trạch còn không có đi ra chuyển qua, nhưng là hắn cũng biết cái này Vương Triều là một cái tôn sùng võ phong địa phương, cường giả vi tôn. Ở chỗ này chỉ cần là có chút gia thế, cơ hồ mỗi người từ nhỏ đã sẽ bắt đầu luyện võ, hy vọng có thể trở thành một đời cường giả, mà Dương gia càng là không ngoại lệ. Dương Trạch thân là Dương gia nhị công tử, từ 8 tuổi bắt đầu tu hành cơ sở nhất công phu quyền cước, đến hiện tại đã có thời gian 10 năm, cũng không có tu luyện ra cái gì thành tựu đi ra, tại cả gia tộc bên trong đều là nổi danh. Bởi vì như thế, Dương Trạch tại 14 tuổi năm đó tựu bị phụ thân hô hào, đem đến cái này biệt viện tới, bình thường sinh hoạt trừ một cái lao buộc sẽ chiếu cố hắn bên ngoài, không còn có những người khác. May mà Dương Trạch cũng không phải một cái quá xoắn suýt hưởng thụ người, hiện tại hắn sinh hoạt cũng qua được, ăn uống no đủ, cũng là thoải mái, chỉ cần có thể nhượng hắn thật tốt địa sống tiếp tựu thỏa mãn. Hết lần này tới lần khác ở cái thế giới này, nguy cơ quá nhiều, nghĩ muốn ngồi ăn rồi chờ chết quá khó. Một tháng trước hắn vừa mới tới đây thời điểm, đột nhiên tựu bị một cái thích khách tập kích, nếu không phải lao tạ kịp thời chạy tới, kém chút hắn liền muốn xong đời. Cũng là bởi vì này kích phát ra trong lòng của hắn ngoan lệ, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, thiên phú đều đã như vậy bình thường, lại không nỗ lực tu luyện, ngày nào đột nhiên chết cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn sắp biến mất nắng chiều, Dương Trạch từ bồ đoàn bên trong đứng lên, bước nhanh đi trở về phòng của mình, đốt lên một chiếc ánh nến. Hỏa quang chiếu sáng gian phòng, Dương Trạch trên tay nhiều hơn một quyển sách nhỏ, trên đó viết ba chữ: Hải Tâm Quyết. Cái này Hải Tâm Quyết cũng không phải bình thường đồ vật, đây là một môn nội công tâm pháp, cũng là bọn hắn Dương gia chỉ có một môn nội công tâm pháp. Đương thời võ đạo hưng thịnh, cũng bởi vậy diễn sinh ra đông đảo võ học công pháp, chỉ có tu luyện võ học công pháp mới có thể trở thành một tên võ giả. Mà võ học công pháp bên trong chia làm công pháp và võ học. Công pháp liền là nội công tâm pháp, chỉ có tu luyện nội công tâm pháp mới có thể để thăng cảnh giới, mà võ học liền là chiêu thức thủ đoạn, đối địch chi kỹ. Võ học công pháp đều là cực kỳ chân quý, bọn hắn Dương gia tại cái này Ngư Dương Thành bên trong đã coi như là có tên tuổi gia tộc, công pháp cũng vẹn vẹn chỉ có một bản Hải Tâm Quyết mà thôi, mà Hải Tâm Quyết tại hết thảy công pháp bên trong cũng chỉ là rất phổ thông cái chủng loại kia mà thôi. Nhưng chính là quyển này Hải Tâm Quyết đặt vững Dương gia địa vị, tại cái này Ngư Dương Thành bên trong còn có rất nhiều thế lực, bọn hắn căn bản là liền công pháp đều tiếp xúc không đến. Dương gia bên trong đối với công pháp trưởng khống là cực kỳ nghiêm khắc, không phải là người nào đều có thể tiếp xúc đến Hải Tâm Quyết, cũng chỉ bọn hắn mấy cái này công tử gia mới có thể không làm gì mới có thể không ràng buộc được đến Hải Tâm Quyết. Bất quá hắn trên tay Hải Tâm Quyết cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ có 3 tầng trước thôi, chỉ có chờ đến công lực của hắn cảnh giới tăng lên mới có thể được đến cấp bậc cao hơn công pháp. Hải Tâm Quyết tổng cộng có 6 tầng, nhưng là bọn hắn Dương gia nắm giữ chỉ có tầng 5, tầng thứ 6, nghe nói Dương gia tiên tổ liền không có từng chiếm được. Mà liền xem như tầng 5 Hải Tâm Quyết, hiện tại toàn bộ Dương gia bên trong cũng chỉ có phụ thân hắn tu luyện đến, những người còn lại tu luyện tới cảnh giới tối cao cũng bất quá mới đến tầng thứ 4. Cái thế giới này Dương Trạch từ 14 tuổi mới bắt đầu tu luyện Hải Tâm Quyết, một mực tu luyện tới 18 tuổi, thời gian 4 năm mới miễn cưỡng đem tầng thứ nhất luyện tới đại thành cảnh giới. Mà tầng thứ 2, Dương Trạch từ đầu đến cuối không có luyện thành, cho nên 3 tầng trước công pháp đối với hắn mà nói đã là đầy đủ tu luyện rất lâu. Nhưng đó là tình huống trước kia, hiện tại Dương Trạch khoảng cách đột phá đến tầng thứ 2 cũng chỉ có cách xa một bước. Hôm nay cái này luân tu luyện kết thúc về sau, Dương Trạch thể nội cuối cùng có thể ngắn ngủi ngưng tụ ra một tia chân khí. Hải Tâm Quyết tu luyện tới tầng thứ 2 về sau, liền có thể luyện ra một tia chân khí tại thể nội, cảnh giới này đều là dẫn khí. Sở dĩ có thể làm đến bước này, dĩ nhiên không phải chính Dương Trạch làm đến, mà là dựa lấy hắn đi tới cái thế giới này về sau, chỉ có một cái dựa vào mới làm đến. Kia là một khối chỉ có 1/4 lớn chừng bàn tay màu đen mới thể tảng đá, căn cứ hắn được đến tin tức, tảng đá kia gọi là hắc thạch. Đừng nhìn ở bề ngoài nhìn chính là một tảng đá, nhưng trên thực tế cái này hắc thạch năng lực thập phần cường đại. Hắc thạch nội bộ tự có huyền bí, có thể đem tự thân tu luyện công pháp tại hắc thạch bên trong hoàn mỹ phục khắc đi ra, phục dưỡng tự thân, cung cấp chính mình tu hành. Trừ cái đó ra, còn có một cái năng lực liền là cái này hắc thạch có thể đem tự thân ăn xuống linh dược chuyển đổi thành một cô không hiểu năng lượng rót vào chính mình thân thể. Cho tới cái này năng lượng có tác dụng gì, hắn cũng không biết, bởi vì hắn đến hiện tại chỉ phục dùng qua một lần nhân sâm, cũng chỉ bị rót vào qua một lần năng lượng, còn nhìn không ra cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá đã có thể cảm giác đến, liền là hắn hiện tại tinh thần so với mới vừa tới đến cái thế giới này tới đã tốt hơn một chút nữa, như vậy có thể thấy được, cái này năng lượng là đồ tốt là được rồi. Về phần hắn vì sao lại biết những vật này, là bởi vì hắn xuyên qua đến nơi đây sau hắc thạch hướng trong đầu hắn quán thâu một đoạn ký ức đi xuống. Nhưng là ký ức quy ký ức, thứ này đến cùng phải hay không thật lợi hại, còn có đợi giám định. Bất quá Dương Trạch có thể xác định một điểm chính là, thứ này là thật chỗ hữu dụng, tối thiểu để cho mình trên việc tu luyện nhanh hơn không ít. Tay phải đặt ở trên ngực của mình, đụng chạm đến một khối mọi ngóc ngách sấp, một tảng đá màu đen bị hắn lấy ra ngoài, rơi tại hắn trong lòng bàn tay, đây chính là hắc thạch. Thoạt nhìn cùng ven đường phổ thông tảng đá không còn hai loại, nhưng là Dương Trạch biết liền là tảng đá kia tại hắn đi ra tiểu khu thời điểm đập trúng hắn, đem hắn mang đến cái thế giới này. Về sau cũng là tảng đá kia thành chính mình ở cái thế giới này duy nhất dựa vào, có thể nói là tạo hóa treo ngươi, bất quá cũng chính nói rõ tảng đá kia tuyệt đối là một cái có lai lịch lớn mà bối. Đúng vào lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị gõ. Nhị thiếu gia, nên ăn đồ ăn. Một tiếng nói giản mua từ ngoài cửa truyền vào. Nghe thấy được thanh âm này, Dương Trạch nhíu mày, nhưng thoáng qua tựu khôi phục bình thường. Dương Trạch lật tay trong lúc đem hòn đá màu đen thu vào, xoay người đứng lên. Lao tạ, đem thức ăn bắt đầu vào đến a. Vừa dứt lời, cửa phòng tựu mở ra. Một người lao hán bưng lấy cơm nước đi vào biệt viện, lao hán hai tay rất là thô ráp, trên mu bàn tay lúc gần lúc hiện còn có thể nhìn đến gân xanh nô lên, thoạt nhìn cũng không phải một cái người bình thường. Lao hán kêu là lão tạ, tại Dương gia làm 36 năm người hầu, cũng học qua võ công, tại Dương gia mấy trăm người trùng võ công còn tính là không sai, cho tới nay đều là hắn phụ trách Dương Trạch sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Dương Trạch từ lúc 14 tuổi về sau liền đã chuyển vào cái này biệt viện bên trong một mình sinh hoạt, lao tạ cũng phục thị hắn thời gian 4 năm, Dương Trạch cùng lao tạ tầm đó cũng coi là tương đối quen thuộc. Lần này Dương Trạch gặp chuyện về sau, cũng là lao tạ một mực tại chăm sóc Dương Trạch, nếu không phải lao tạ, Dương Trạch sợ là muốn ở nơi này chết đói. Nhị thiếu gia, lão nô đem thức ăn cho ngươi để ở chỗ này. Lao tạ kính vừa nói. Ừm. Dương Trạch khẽ lên tiếng, hắn nhìn thấy lần này trừ cơm nước bên ngoài, còn bày đặt một chi nhân sâm. Nghĩ lại, thời gian này cũng không xê xích gì nhiều, hắn thân là gia chủ nhi tử, mỗi tháng đều có thể được đến một chi nhân sâm bổ dưỡng thân thể, thời gian đến, tự nhiên sẽ đưa tới cho hắn. Gặp được nhân sâm, Dương Trạch trong lòng cũng thư hoán một chút, loại nhân sâm này xem như cái thế giới này bình thường nhất linh dược, có cái này nhân sâm tại, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút hắc thạch công năng. Còn chưa sử dụng cơm nước, Dương Trạch phát hiện lão tạ còn đứng ở nơi này, cũng không ly khai. Tại hắn trong ký ức, hắn mỗi lần cùng lão tạ ở giữa giao lưu đều là rất đơn giản, lão tạ cũng sẽ không nói nhảm, làm sao lần này cứ như vậy đứng ở chỗ này. Phát giác Dương Trạch ánh mắt, lão tạ chậm chậm nói ra: "Nhị thiếu gia, lão nô gần nhất nghe đến một chút lời, không biết nên nói không nên nói." Dương Trạch nhíu mày, có lời gì cứ nói đi ra, không muốn giấu che lại dịch. Thân là Dương gia nhị công tử, hắn bình thường tác phong còn là muốn có. Nhìn thấy nhị thiếu gia tức giận, lão tạ lập tức nói: "Gần nhất trong trang viên có nghe đồn nói gia chủ muốn phái nhị thiếu gia tới quản lý gia tộc sản nghiệp, còn nghe được có người nói nhị thiếu gia trong gia tộc là lãng phí tài nguyên, sớm chút phái đi ra thì tốt hơn." Phía sau câu nói kia, có phải hay không Dương Đức Nhất nói? Lão tạ ngừng một tiếng, hồi đáp: "Vâng." Chương 2, thần bí không gian. Lão tạ đi, Dương Trạch cũng không hỏi quá nhiều chuyện, chính mình sống hai đời, có một số việc biết cái đại khái, cũng liền có thể đoán được. Dương Đức Nhất, người này cùng hắn không hợp nhau, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Cái này Dương Đức Nhất là Dương gia một vị trưởng lão tôn tử, tuổi tác cùng Dương Trạch tương tự, nhưng bởi vì là Dương gia chi thứ, cho nên tại Dương gia bên trong có thể có được tài nguyên so với Dương Trạch liền thiếu đi nhiều. Nhưng hắn thiên phú nhưng là so Dương Trạch tốt, dùng đến so Dương Trạch thiếu tài nguyên, đồng dạng là tu luyện Hải Tâm Quyết, nhưng là tại mấy tháng trước cũng đã đem Hải Tâm Quyết tầng thứ nhất tu luyện tới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể luyện ra chân khí, đem Hải Tâm Quyết tầng thứ hai luyện thành, bước vào dẫn khí cảnh. Đồng thời cái này Dương Đức Nhất còn chủ động ôm lấy ở Dương Trạch đại ca, Dương Hải bắt đuổi. Trong ngày thường vì lấy lòng Dương Hải, thế nhưng là đã hao hết tâm tư, biết Dương Hải không thích Dương Trạch, càng là không có thiếu nhằm vào Dương Trạch. Cho nên Dương Trạch mới sẽ vừa nghe đến trong gia tộc có đối với mình không tốt ngôn ngữ, thoáng cái liền đoán ra là người này rồi. Bất quá chuyện lần này nghe tới cũng không nhỏ, cái kia quản lý Dương gia sản nghiệp, nhìn như là trọng dụng hắn, trên thực tế là đem hắn điều đi Dương gia hạch tâm phạm vi. Mấy người bọn hắn huynh đệ tuổi tác còn không phải rất lớn, nếu là ở thời điểm này bị điều chuyển Dương gia hạch tâm phạm vi, cái kia trong gia tộc danh vọng liền sẽ bởi vậy giảm xuống không ít, tương lai chỉ sợ lại khó nắm giữ gia tộc đại quyền. Không đúng, phụ thân trong ngày thường mặc dù không coi trọng ta, nhưng cũng nên sẽ không làm chuyện như vậy, hắn cũng không có khả năng hiện tại tiểu nâng đỡ đại ca thừa vị, cái này sau lưng chỉ sợ có người tại quấy phá. Dương Trạch tự lẩm bẩm, trong lòng từng cái gương mặt đã là nhanh chóng xem đi qua. Dương Đức Nhất ra. Hắn rất nhanh liền xác định, Dương Hải có cỡ nào sủng ái, cái này tại Dương gia là mọi người đều biết sự tình, bởi vậy có không ít người đã sớm cùng Dương Hải kết giao. Mà Dương Đức Nhất ra thân là Dương gia trưởng lão, mặc dù không có tất yếu tới kết giao một cái tương lai có thể trở thành gia chủ người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giúp mình tôn tử một thanh. Nếu là hắn cùng Dương Nguyên Chấn kể một ít lời, lấy địa vị của hắn là có thể ảnh hưởng đến Dương Nguyên Chấn, càng có thể đem ân tình này tính tại cháu của mình trên đầu. Đây cũng là cái phiền toái không nhỏ, bất quá nhìn tới những người này muốn đem ta điều ra ngoài, hẳn là bởi vì ta công lực còn thấp nguyên nhân, chờ ta thực lực có tiến triển về sau, hẳn là có thể ngăn trở chuyện này. May mắn ta hiện tại có hắc thạch, lại tiến vào một lần hắc thạch, ta Hải Tâm Quyết liền có thể đột phá đến tầng thứ hai, lại tìm một cơ hội hiện ra một thoáng thực lực của ta, ta hiện tại còn chưa thể rời khỏi gia tộc. Dương Trạch không muốn ra ngoài quản lý sản nghiệp cũng không phải hắn nghĩ muốn cái kia gia chủ vị trí, mà là hiện tại Dương gia đãi ngộ quá tốt, mọi việc căn bản không cần chính mình bận tâm. Nếu là ly khai trang viên, ở bên ngoài muốn quản lý nhiều như vậy sản nghiệp, thời gian tu luyện tất không thể miễn sẽ giảm bớt, đồng thời hắn cũng minh bạch ngoại giới tựa hồ không phải như vậy thái bình, không, có Dương gia thanh dù này, sinh hoạt khẳng định sẽ không bằng hiện tại. Nghĩ đến chuyện này, Hắc Thạch lần nữa bị Dương Trạch lấy ra ngoài. Một phần tư lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen nằm tại Dương Trạch lòng bàn tay trái bên trong, ánh mắt của hắn tập trung rơi tại Hắc Thạch bên trên. Nhưng vào lúc này, hòn đá màu đen mặt ngoài như có vô cùng hắc quang bắn ra đồng dạng, đan xen vặn vẹo tại một chỗ, tràn vào Dương Trạch trong đầu. Dương Trạch còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận mê muội từ trong đầu của mình chỗ sâu bỗng nhiên xung ra, ngay sau đó khi hắn ý thức khôi phục thời điểm, hắn thế mà xuất hiện ở một chỗ đen kịt không gian bên trong. Tất cả những thứ này phát sinh bất quá là trong nháy mắt sự tỉnh, Dương Trạch ý thức tự bị khối kia đá màu đen cuốn tới một nơi khác. Nhìn xem tối đen phảng phất không có biên giới không gian, mặc dù là trước đó đã nhìn thấy qua nhiều lần, Dương Trạch trong lòng còn là khó tránh khỏi sẽ có ba động, không biết là dạng gì lực lượng mới có thể tạo ra cái này hắc thạch. Liên tại Dương Trạch xuất hiện ở đây về sau qua mấy tức thời gian, đen kịt không gian bên trong có câu ánh sáng xám lóe lên một thoáng. Một đạo thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Đạo này thân ảnh màu xám tướng mạo thình lình cùng Dương Trạch giống như lúc, chính là cái này thân ảnh màu xám toàn thân không có bất kỳ linh động cảm giác, như tử vật đồng dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này thân ảnh màu xám xuất hiện thời điểm Dương Trạch là có bị hù dọa, bất quá bây giờ hắn đã biết cái này thân ảnh màu xám là làm gì. Chỉ thấy được cái này thân ảnh màu xám trong cơ thể đột nhiên có cái điểm sáng xông ra, điểm này bạch quang toát ra về sau, thân ảnh màu xám trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Thân ảnh màu xám nội bộ có một đạo dài mảnh tia sáng, từ cái kia điểm sáng bên trong phóng thích ra ngoài, dọc theo thân ảnh màu xám nội bộ du tàu lên. Hải Tâm Quyết tầng thứ nhất vận chuyển lộ tuyến. Dương Trạch lặng lẽ thầm nghĩ, cái này thân ảnh màu xám liền là hắc thạch vì hắn chế tạo ra tới tốt nhất một cái sư phụ, bởi vì cái này thân ảnh màu xám sẽ đem hắn tu luyện công pháp phục khắc đi ra, mà Dương Trạch liền có thể chiếu vào thân ảnh màu xám phục khắc đi ra công pháp đi tu luyện. Bất quá đến cùng có phải hay không hoàn mỹ phục khắc đi ra Dương Trạch không biết, nhưng hắn nhìn thấy cái này thân ảnh màu xám tu luyện Hải Tâm Quyết, đích thật là so sách nhỏ bên trên càng thêm hoàn mỹ. Nhưng là cụ thể hắn vẫn là phải tìm một cơ hội đi dò xét một thoáng phụ thân hắn mới tốt nghiệp chứng. Tại Dương Trạch trong ánh mắt, thân ảnh màu xám rất nhanh liền đem Hải Tâm Quyết tầng thứ nhất hoàn toàn vận chuyển một lượng, nhưng không có ngừng lại, mà là lần nữa đã vận hành lên tầng thứ nhất. Đối với tình huống này, Dương Trạch cũng không làm rõ được, có lẽ là bởi vì hắn Hải Tâm Quyết chỉ luyện thành tầng thứ nhất, cho nên thân ảnh màu xám hiện tại cũng chỉ có thể đủ phục khắc tầng thứ nhất. Mà Dương Trạch cũng ở thời điểm này khoanh chân ngồi xuống, đi theo thân ảnh màu xám bày ra tu luyện đường đi, cùng một chỗ tu luyện. Trước đó Dương Trạch tu luyện Hải Tâm Quyết bên trên lưu lại không ít lỗ thủng, đều bị Dương Trạch khoảng thời gian này lợi dụng hắc thạch cho đảo ngược, còn bởi vậy nhanh xông phá đến tầng thứ hai. Bây giờ Dương Trạch Hải Tâm Quyết vận chuyển, trên thân vỏ ngoài lỗ chân lông ở thời điểm này nhanh chóng khép kín quan bế, như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Dương Trạch bày ra Hải Tâm Quyết vận chuyển tốc độ, so với thân ảnh màu xám cũng không thua kém bao nhiêu. Rất nhanh Hải Tâm Quyết lần thứ nhất cũng bị Dương Trạch vận chuyển một lượng, nhưng là hắn cũng không có ngừng lại, mà là đi theo thân ảnh màu xám điên cuồng tu luyện đi xuống. Lần này tiến vào hắc thạch hắn đã sớm làm xong tính toán, nhất định muốn xông phá đến dẫn khí cảnh lại ngừng lại. Không biết vận chuyển bao nhiêu lần, Dương Trạch thể nội cái kia ngắn ngủi ngưng tụ ra một tia chân khí, cái này thời điểm tại thể nội nhanh chóng du tẩu, kích thích Dương Trạch lỗ chân lông mở ra. Dương Trạch nhập lao tăng nhập định đồng dạng, chỉ lo tu luyện, cuối cùng tại một cái nào đó thời khắc, cái kia một tia chân khí như ngừng lại trong cơ thể của hắn. Cũng liền vào lúc này, hắn đối diện thân ảnh màu xám thể nội đầu kia dài mảnh tia sáng đổi cái đường đi du tẩu một lượt. Một lượt về sau, thân ảnh màu xám trên thân một đạo bạch quang bay ra, xông vào Dương Trạch thể nội, Dương Trạch thân thể chấn động, khí thế trên người dâng lên, hắn đột phá. Cùng lúc đó Dương Trạch trong đầu hiện ra từng hàng văn tự, đó chính là Hải Tâm Quyết tầng thứ 2 phương pháp tu luyện, nhưng so với sách nhỏ bên trong ghi lại, nhưng là cặn kẽ rất nhiều. Còn đến không kịp cao hứng, Dương Trạch mới vừa mở ra hai mắt, ý thức của hắn mơ hồ, trước mắt trời đất quay cuồng, không gian tại trước mắt hắn biến mất không thấy gì nữa. Biệt viện bên trong Dương Trạch đống nhiên mở ra hai mắt, khí thế trên người đi theo dâng lên, thể nội nhiều hơn một tia chân khí. Thành công, ta thành công. Sau khi đột phá Dương Trạch kích động mặt đỏ dần. Hắc thạch quả nhiên có thể phụng dưỡng tự thân, tại trong không gian thần bí tu luyện không chỉ làm ít công to, đồng thời cái kia thân ảnh màu xám càng là dùng hắc thạch lực lượng trợ giúp chính mình thành công đột phá, nhưng hắn hiểu được cái gì gọi là hắc cảm giác. Tuyệt đối không thể để lộ ra tới, thứ này liền là ta lớn nhất bí mật. Dương Trạch thầm nghĩ đến, hắn đem hắc thạch thu vào, hắn tu luyện hoàn mỹ bản Hải Tâm Quyết cũng không thể truyền đi, bằng không mà nói hắn đem đại họa lâm đầu. Hoan đa nghi tình Dương Trạch nhìn xem những cái kia đã lạnh cơm nước bắt lại liền là cuồng ăn, tu luyện là rất tiêu hao thể lực, nhất định muốn mau chóng bổ sung bên trên mới được, tiêu liền cái kia điều chế nhân sâm cũng bị hắn rất thẳng thắn nuốt vào. Mới ăn no, Dương Trạch ở ngực màu đen đột nhiên nóng lên, tiếp lấy Dương Trạch tiểu cảm giác đến thể nội đồ vật có một bộ phận bị nhanh chóng tiêu hóa hết. Mà vào lúc này một cỗ nhiệt lưu tự hắn trong bụng đột nhiên xuất hiện, khuyết tán tới tứ chi bách hải, từ dưỡng thân thể của hắn. Một cỗ tê tê dại dại cảm giác dâng lên, Dương Trạch chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều dễ chịu rất nhiều, tiêu liền cảnh giới đều củng cố không ít, vừa mới đột phá loại kia phù phiếm cảm cùng quá độ tu luyện cảm giác mệt mỏi, cũng là biến mất hơn phân nửa. Có hặc cảm giác thật tốt, cho ta thời gian, Dương gia tướng không còn có người có thể uy hiếp đến ta, tới lúc đó có lẽ ta liền có thể tại Ngư Dương thành bên trong sông ra một phần thuộc về chính ta cơ nghiệp. Thời đại này cũng không thái bình, chỉ có chính mình cường đại mới là thật cường đại, nếu là có thể, Dương Trạch tuyệt không muốn để vận mệnh của mình rơi tại những người khác trong tay. Nhưng rất hiển nhiên chính mình hiện tại cân nhắc những này còn quá xa vời, hắn tới rửa mặt một phen, tựu nằm xuống đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Trạch mới vừa vặn rời giường thời điểm, cửa phòng của hắn tựu được mở ra tới, một cái mày rậm mặt chữ quốc trung niên áo đen nam tử đã đi đến. Vừa thấy được người này, Dương Trạch nội tâm chấn một cái, người này liền là phụ thân của hắn, Dương gia gia chủ Dương Nguyên Chấn. Cũng là Dương gia đệ nhất cao thủ, toàn bộ Dương gia cơ nghiệp, có thể nói hầu như đều là người này đánh xuống. Dương Nguyên Chấn xuất hiện rất đột ngột, Dương Trạch lúc trước một chút cũng không có cảm giác được, thực lực của hai người chênh lệch còn là quá lớn, Dương Trạch trong lòng rất là không rõ, vì sao phụ thân hiện tại sẽ tới. Nhìn tới Lao Tạ ngược lại là không có nói sai, ngươi gần nhất hoàn toàn chính xác so trước đó cần cù nhiều, trước đó ngươi nhưng không biết sớm như vậy tiểu đứng dậy, ngồi xuống à, vi phụ hôm nay qua tới, là có chuyện muốn nói với ngươi. Nói chuyện lúc, Dương Trạch đã là đi theo Dương Nguyên Chấn cùng một chỗ ngồi xuống. Sắc mặt đỏ hồng, khí tức trầm ổn, nhìn tới khoảng thời gian này luyện công có hiệu quả, tới, trong ngày thường luyện công có cái gì chỗ không hiểu, cứ việc nói ra, vi phụ hôm nay thật tốt giúp ngươi giải đáp một thoáng. Chương 3, Dương Đức Nhất. Dương Trạch sửng sốt một chút, phụ thân hôm nay trong hồ lô bán là thuốc gì hắn là thật xem không hiểu, trong ký ức của hắn, cho tới bây giờ liền không có nhìn thấy qua Dương Nguyên Chấn cái dạng này. Nhìn thấy Dương Trạch không có phản ứng, Dương Nguyên Chấn ánh mắt lóe lên một cái, nói, làm sao vậy, cha nghiêm liền không thể đối với mình hài tử tốt đi một chút sao? Không có không có, chính là nghi vấn trong lòng quá nhiều, không biết muốn từ nơi nào bắt đầu hỏi. Dương Trạch vội vàng giải thích nói, còn làm ra một bộ suy tính bộ dáng. Trầm mặc một chút, Dương Nguyên Chấn nói, đã như vậy, cái kia vi phụ tiểu nói với ngươi xuống biển tâm quyết ta, cuối cùng luyện võ trong vòng công tâm pháp làm cơ sở, hải tâm quyết lại là ta Dương gia bí mật bất truyền, ngươi chỗ không hiểu cứ hỏi. Dương Trạch mắt sáng lên, nói, phụ thân, ta nghĩ mời ngươi biểu thị một lượt hoàn chỉnh hải tâm quyết cho ta nhìn một chút. Hắn thốt ra lời này đi ra, Dương Nguyên Chấn ánh mắt nhất thời liền có nhiều một điểm không đồng dạng sát thái, Dương Trạch chưa có trở về tránh Dương Nguyên Chấn ánh mắt, tiến lên liên tiếp. Tốt, ta tiểu biểu diễn cho ngươi một lượt hoàn chỉnh hải tâm quyết. Không có cự tuyệt, Dương Nguyên Chấn khoanh chân ngồi ở trong phòng trên bồ đoàn, bắt đầu vận công, trên người hắn khí tức cũng bởi vậy bắt đầu khởi động sóng dậy, có thể cảm thụ đến trên người hắn khí thế dần dần mạnh lên. Dương Trạch lui về sau mấy bước đi ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngay tại vận công Dương Nguyên Chấn, chính là hơn 10 hơi thở thời gian, đôi mắt của hắn chỗ sâu tiểu xuất hiện vẻ vui mừng. Cứ việc lấy nhãn lực của hắn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu Dương Nguyên Chấn, nhưng hắn căn cứ hắn quan sát hắc thạch bên trong thân ảnh màu xám những ngày qua đến nay, Dương Nguyên Chấn tại Hải Tâm Quyết tạo nghệ bên trên, không bằng thân ảnh màu xám. Phát, trên tay của ta Hải Tâm Quyết thật là hoàn mỹ Hải Tâm Quyết. Dương Trạch trong lòng hết sức kích động, nhưng hắn không có lộ ra nửa phần. Không đến bao lâu Dương Nguyên Chấn tiểu biểu thị kết thúc, hắn hoàn toàn không lo lắng Dương Trạch sẽ dựa vào cái này thời điểm đem Hải Tâm Quyết cho học đi, vẫn chưa từng nghe nói trên thế giới này có cái kia thiên tài có thể nhìn người vận công liền học được nội công tâm pháp. Chính là hắn không biết Dương Trạch chân chính mục đích, dựa vào Dương Trạch lại làm ra vẻ làm dạng đề xuất mấy cái tu luyện Hải Tâm Quyết bên trong gặp phải vấn đề, Dương Nguyên Chấn đều là từng cái giúp hắn giải đáp. Thẳng đến đi qua nửa canh giờ thời gian, chàng này vấn đáp mới kết thúc. Phụ thân hôm nay chỉ đạo nhượng Hải Nhi tương lai có thể thiếu đi một đoạn lớn đường quân cơ, đa tạ phụ thân chỉ đạo. Còn không biết hôm nay phụ thân đến là có chuyện gì. Lời nói xoay chuyển, Dương Trạch hỏi lên, hắn có thể vẫn chưa quên Dương Nguyên Chấn là tới nói sự tình. Mà hắn cái này hỏi một chút đi ra, Dương Nguyên Chấn sắc mặt tiểu trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói ra mấy câu nói tới, nhưng là nhượng Dương Trạch sắc mặt đại biến. Là như vậy, gia tộc gần nhất tại thành Bắc có chỗ sản nghiệp bỏ không, ta muốn để ngươi tới quản lý một thoáng, cho tới đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ chiếu theo cao nhất đãi ngộ cho ngươi. Mà lại ngươi tới quản lý chỗ này sản nghiệp, ta sẽ tận lực đem đầu to khấu trừ lưu cho ngươi, trừ cái đó ra, cũng sẽ phái tăng cái dẫn khí cảnh hảo thủ cho ngươi làm trợ thủ. Đúng rồi, lão tạ ngươi cũng có thể dẫn đi, lão tạ thân thủ trong gia tộc cũng là đứng hàng đầu, có hắn tại, an toàn tính mạng của ngươi tiểu có bảo hộ. Như vậy, mấy năm xuống tới, ngươi cũng tuyệt đối sẽ tích lũy ra không ít tài sản, đầy đủ ngươi qua xong đời này rồi. Vì sao? Phụ thân đây là vì sao? Dương Trạch ngữ khí tràn đầy khó hiểu, hắn là thật không biết vì sao lại là dạng này, một điểm chỗ thương lượng cũng không cho hắn, hoàn toàn liền là sai khiến một dạng. Dương Nguyên Chấn tới nơi này, hoàn toàn liền là tới tuyên bố, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đây là muốn đuổi hắn ly khai Dương gia. Dựa theo Dương Nguyên Chấn có ý tứ là muốn hắn tới quản lý mấy năm chỗ kia sản nghiệp, sau đó lại đem hắn rời đi, lại trở về nơi này, đoán chừng là khó khăn. Liền xem như lão tạ sớm tiết lộ qua một điểm phong thành, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Dương Nguyên Chấn sắc mặt có chút phức tạp, suy nghĩ một chút, lập tức mới mở miệng. Vốn là không muốn cùng ngươi nói, nhưng là chuyện này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, lại thêm ngươi đều mở miệng hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi biết ta. Nửa năm sau, Vũ Dương Vũ Viện muốn đến Ngư Dương Thành chiêu thu đệ tử, chúng ta Dương gia vừa vặn có một cái danh ngạch, có thể tham gia khảo hạch. Ta quyết định đến thời điểm liền tại huynh đệ các ngươi trong ba người tuyển ra một người, đi tham gia chàng này khảo hạch, nếu có người có thể thông qua khảo hạch, từ đây là sẽ trở thành Vũ Dương Vũ Viện đệ tử. Dương Nguyên Chấn nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong giọng nói vậy mà xuất hiện một điểm ba động tâm tình, cứ việc rất nhanh liền biến mất không thấy, nhưng vẫn là bị Dương Trạch bắt được. Dương Trạch lúc ban đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới đây câu nói bên trong đại biểu là có ý gì, hô hấp nhất thời tiểu trở nên dồn dập lên. Tại một thế này trong ký ức, đây là một cái hoàn toàn khác với Lam Tinh thế giới, Thiên Vũ Vương triều bên trong, võ đạo văn minh hưng thịnh, cơ hồ không có người nào không biết võ đạo. Võ đạo văn minh hưng thịnh, khiến cho toàn bộ Thiên Vũ Vương triều bên trong tu luyện võ đạo nhân số không kể xiết, nghe nói võ đạo bên trong cường giả, có thể làm được phi thiên độ địa, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Mà có một bộ phận cường đại võ giả, bọn hắn thành lập từng cái thế lực, võ viện chính là một loại trong đó, nếu là có thể gia nhập vào trong đó, tự có cơ hội có thể trở thành cường đại võ giả. Chỉ là muốn gia nhập võ viện, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Trạch trong ký ức nghe qua cái kia võ viện tới qua Ngư Dương Thành chiêu thu đệ tử, cuối cùng võ viện bực này tồn tại, cách bọn họ thực sự là quá xa vời. Chớ nhìn bọn họ Dương gia tại Ngư Dương thành bên trong còn có chút địa vị, nhưng là còn xa xa đủ không đến võ viện cái kia cấp bậc. Nghĩ đến nơi này, Dương Trạch lập tức liền ý thức được phụ thân trong miệng nói tới cái này danh ngạch là có cỡ nào chân quý, thế tất sẽ dẫn tới một trận tranh đoạt kịch liệt. Mà bọn hắn Dương gia cái khảo hạch này danh ngạch giống nhau là sẽ dẫn tới một trận tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng nếu là có thể tiến vào võ viện, người kia sinh quý tích đều tại sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá rất nhanh hắn tự phản ứng lại, cái này danh ngạch muốn tại huynh đệ bọn họ trong ba người tuyển ra một người, mà nhìn hắn phụ thân hiện tại ý tứ, cái này danh ngạch muốn cho ai đã có kết quả. Tin tức này thế nhưng là vi phụ tốn không ít đại giới thế mới biết, cho tới cái này danh ngạch đối với chúng ta Dương gia tới nói càng là trọng yếu. Toàn bộ Ngư Dương thành bên trong có thể có khảo hạch danh ngạch gia tộc cũng không nhiều, lần này chúng ta Dương gia nhất định muốn mượn nhờ cái này danh ngạch đem tử đệ đưa vào Vũ Dương Vũ viện. Dương Nguyên Chấn trong thanh âm tràn đầy kiên định, thân là Dương gia người cầm lái, trong gia tộc nếu là có thể ra một cái võ viện đệ tử, đối Dương gia giúp đỡ sẽ có bao nhiêu lớn, hắn phi thường rõ ràng. Nhìn xem sắc mặt dần dần khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh Dương Trạch, Dương Nguyên Chấn biết Dương Trạch đã hiểu, lời nói làm rõ tới nói cũng tốt, chuyện này căn bản là không giấu được bao lâu, cùng với đến thời điểm dẫn xuất sự cố tới, chẳng bằng hiện tại tiểu giải quyết hết. Đại ca ngươi nếu là rời đi về sau, ta mạch này bên trong là thuộc ngươi ưu tú nhất, mà có ngươi tại, bất lợi cho ngươi tam đệ phát triển, cho nên ngươi sớm chút đi ra rèn luyện, tương lai ta sẽ tận lực sắp xếp ổn thỏa cho ngươi một con đường, nếu là ngươi có thể đem sản nghiệp quản lý tốt, giúp ngươi tại trong quan phủ như một cái chức vị, cũng không phải chuyện không thể nào. Dương Nguyên Chấn nói rất nhẹ nhàng, hắn biết Dương Trạch nội tâm có lẽ sẽ rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có cách nào quản nhiều như vậy. Phụ thân, tam đệ mới 10 tuổi, ngươi liền đã thay hắn an bài tốt tất cả những thứ này sao? Dương Trạch âm thanh rất là bình tĩnh, hắn nhớ tới chính mình tam đệ Dương Sơn, hắn cùng Dương Hải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra sinh, mà mẹ của bọn hắn nhiều năm trước liền đã qua đời. Dương Sơn là Dương Nguyên Chấn tái giá về sau sinh, Dương Nguyên Chấn hiện tại rất là yêu thương phu nhân của mình, đối với cái này tiểu nhi tử, tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Dương Hải nếu là thật sự có thể tiến vào võ viện, như vậy tương lai không có khả năng chấp trưởng Dương gia, mà gia chủ vị trí này, Dương Nguyên Chấn lựa chọn cho Dương Sơn, hắn Dương Trạch thì là muốn triệt để ly khai Dương gia, đây chính là Dương Nguyên Chấn an bài tốt hết thảy. Trạch Nhi, ngươi nhị nương nhà ngoại ở trong thành cũng là có không ít sản nghiệp, chỉ có ngươi tam đệ chấp trưởng gia tộc mới có thể để cho gia tộc phát triển càng tốt hơn, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Cái kia võ viện danh ngạch đâu, ta tiểu một tia hy vọng đều không có sao. Đại ca ngươi tư chất so ngươi muốn tốt ra rất nhiều, chúng ta chỉ có một cái tham gia khảo hạch danh ngạch, nhất định muốn phái ra có hy vọng nhất người mới được. Nếu là ta có thể đánh bại đại ca đâu? Chuyện không thể nào, đại ca ngươi công lực đã đến một cái cảnh giới rất cao, người cùng thế hệ có thể thắng qua hắn, Ngư Dương thành bên trong cũng không có mấy cái, ngươi còn là hết hy vọng à? Ta có thể đáp ứng phụ thân an bài hết thảy, nhưng là ta hy vọng phụ thân có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nói a, chỉ cần không phải quá mức, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ta muốn tu luyện Hắc Hổ Đao Pháp, mặt khác 3 tháng sau, ta hy vọng có thể cùng đại ca tỉ thí một trận, không quản thắng thua, khi đó ta đều sẽ tiếp nhận an bài. Dương Trạch đem yêu cầu của mình nói ra, Dương Nguyên Chấn trầm mặc, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đáp ứng Dương Trạch thỉnh cầu, bởi vì trong lòng của hắn, Dương Trạch là không thể nào đánh bại Dương Hải. Hắc Hổ Đao Pháp, hắn cũng truyền cho Dương Trạch, nhìn tới Dương Trạch đã sớm biết Dương Hải tại tu luyện Hắc Hổ Đao Pháp sự tình, bằng không thì cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này, nghĩ muốn một trận tỉ thí công bình. Dương Nguyên Chấn đi, mà Dương Trạch nội tâm hiện tại cũng là phi thường phức tạp, đột phá vui mừng ở thời điểm này không còn sót lại chút gì. Bất quá sự tình đến trình độ này, hắn cũng nhìn ra không có cứu vãn đường sống, hắn hiện tại cũng là buông tay đánh cược một lần. Có học tại người, hắn nếu là có thể tiến vào võ viện, có cực lớn khả năng có thể trở thành một phương cường giả, hắn không muốn dễ dàng buông tha cơ hội này, đến cái thế giới này, có cơ hội bày ở trước mặt mình, kia là muốn dựa vào chính mình đi tranh lấy. Dựa vào hắc thạch, 3 tháng sau đánh bại Dương Hải, không phải không làm được sự tình, nếu là khi đó hắn thắng, Dương Nguyên Chấn thay đổi chủ ý, có thể đi tham gia khảo hạch người, đó chính là hắn. Cho dù cuối cùng vẫn là không được, hắn được đến Hắc Hổ Đao Pháp, lại thêm Hải Tâm Quyết, tại Ngư Dương thành bên trong liệu ra thuộc về mình cơ nghiệp khả năng cũng sẽ tăng lớn mấy phần. Vừa sáng sớm ra chuyện này, Dương Trạch cũng không có tâm tình lại tĩnh tâm tu luyện, mà là đến trong viện đánh lên quyền. Theo công lực của hắn tiến bộ, một quyền đánh ra, không khí giật một cái, quyền phong thở ra, có phần thanh thế. Không có đình chỉ, Dương Trạch từng quyền đánh tiếp đi ra, hắn chỗ đánh cũng không phải cao thâm quyền pháp, mà là hắn khi còn bé luyện tập cơ sở nhất quyền pháp, bây giờ bị hắn đùa nghịch tới, cũng là có mấy phần bộ dáng. Một mực chờ đến mặt trời hạ xuống hậu viện từ bên trong âm thanh mới ngừng lại được, toàn thân là mồ hôi Dương Trạch mới bằng lòng vào phòng tu hành. Ngày thứ 2 Dương Trạch đi ra viện tử, đi tới nơi này một tháng, hắn còn không có đi ra chuyển. Hôm nay nghỉ tại trong trang viên chuyển. Kết quả hắn mới vừa vặn mở cửa phòng, một người mặc màu đen kinh trang, tuổi tác thoạt nhìn cùng hắn tương tự áo xám nam tử tiểu đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Dương Trạch đi ra, cái này áo xám nam tử trên mặt còn lộ ra một cái tiểu dung, một cái không phải rất hữu hảo tiểu dung. Ôi, nhìn tới ta hôm nay còn tới đúng rồi, không nghĩ tới chúng ta rủa rụt cổ nhị thiếu gia hôm nay còn dám đi ra. Dương Trạch còn chưa mở lời, cái này áo xám nam tử nói chuyện trước. Dương Đức Nhất, ta hôm nay không có tâm tình chơi với ngươi những này trò xiếc. Dương Trạch trong mắt tràn đầy chán ghét, người này liền là cái kia Dương Đức Nhất, xem ra là được đến hắn muốn cùng Dương Hải so tài tin tức, lúc này mới lựa chọn ở thời điểm này nhảy ra ngoài. Làm sao vậy, dám khiêu chiến đại thiếu gia, kết quả nhìn thấy ta liền nghĩ đào tẩu a, ngươi nếu là không có bản lãnh, tự sớm làm đi a, đừng 3 tháng sau mất mặt xấu hổ, bằng không, hôm nay trước đi theo ta luyện 2 lần. Dương Đức Nhất dùng đến xem thường ngữ khí nói. Vốn là nghĩ muốn đi ra Dương Trạch lập chủ, nhìn thoáng qua cái kia cuồng vọng Dương Đức Nhất. Hy vọng ngươi không nên hối hận, diễn võ trường thấy. Chỉ nói một câu, Dương Trạch tiểu hướng trong trang viên chuyên môn xây dựng đi ra cung cấp bọn hắn thực chiến diễn luyện diễn võ trường đi tới. Dương Đức Nhất không nghĩ tới Dương Trạch sẽ đáp ứng, nhưng là lời đã nói ra chỗ nào có thể đổi ý, cũng là bước nhanh đi theo. Làm Dương Đức Nhất cùng Dương Trạch cùng một chỗ đứng lên diễn võ trường thời điểm, tin tức đã tại trong trang viên khuyết tán ra, đại lượng người đều tại hướng diễn võ trường bên kia tụ tập tới. Tư chất bình thường Dương Trạch đã cách nhiều năm lần nữa xuất hiện tại diễn võ trường, vốn là hung hăng nổ tin tức, kết quả còn là muốn cùng Dương Đức Nhất so tài, này liền càng mãnh liệt hơn. Trên diễn võ trường, nhìn đến nhiều người như vậy tụ tập, Dương Đức Nhất trong lòng hết sức kích động, hắn cảm giác mình Dương danh cơ hội liền muốn tới, chính diện đánh bại một cái không được sủng ái nhị thiếu gia, khẳng định có thể để cho mình tại Dương gia địa vị lần nữa để thăng. Tâm tình kích động nhượng thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên, còn không có xuất thủ hắn đã huyễn tưởng lên chờ sau đó một quyền đánh ngã Dương Trạch là dạng gì tình huống. Chương 4, Hắc Hổ Đao Pháp thượng. Dương gia trang viên rất lớn, Dương Nguyên Chấn càng là chuyên môn tại trong trang viên dọn ra một khối đất chống xây dựng sân huấn luyện, cung cấp người luyện võ, trong ngày thường rất nhiều võ viện cùng gia tộc tử đệ cũng sẽ ở nơi này luyện công. Mà sân huấn luyện bên trong xây dựng hai cái diễn võ trường, bất kỳ cái gì một cái diễn võ trường đều có ba cái sân bóng rổ lớn, lúc này Dương Trạch cùng Dương Đức Nhất vị trí diễn võ trường chu vi, tụ tập hơn trăm người. Cái này hơn trăm người hơn phân nửa là hộ viện, bọn hắn trong ngày thường muốn bảo vệ trang viên an toàn, tự nhiên là phải được thường luyện công mới được, còn lại gần một nửa người mới là Dương gia tộc người. Bất quá bây giờ còn có càng nhiều người từ Dương gia trang viên các nơi chạy tới, loại này tin tức vừa truyền ra tới, tự nhiên không thể thiếu muốn xem náo nhiệt người, thậm chí một chút cùng Dương Nguyên Chấn cùng thế hệ người, cũng đều đã ra hiện tại nơi này. Còn không có đợi đến Dương Trạch cùng Dương Đức Nhất xuất thủ, đột nhiên trong đám người có dị dạng âm thanh truyền ra, một cái thân mặc bạch y nam tử đi ra. Người này tướng mạo trắng muốt, ăn mặc một bộ bạch y tại cái này một đống người luyện võ bên trong càng là có loại bất đồng khí chất tán phát đi ra, thoạt nhìn rất là văn lược. Nhưng chính là sự xuất hiện của người này dẫn tới đám người nhường ra một vị trí cho người này, mọi người nhìn hướng nam tử mặc áo trắng này ánh mắt cũng rất là coi trọng. Đại thiếu gia đều tới à, nếu là có thể nhượng đại thiếu gia nhìn đến ta là thế nào giáo huấn ngươi, vậy ta tiểu thật đã kiếm được. Dương Đức Nhất gặp được nam tử áo trắng kia xuất hiện, trở nên càng thêm hưng phấn. Dương Hải đều đi ra sao? Tốt, ta trước tiên đem ngươi con chó này cho đánh một trận, 3 tháng sau lại cẩn thận cùng ngươi đọ sức một phen. Dương Trạch trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng không nói ra. Dương Trạch, ngươi còn xuất thủ hay không? Còn là nghĩ muốn kéo tới người càng nhiều lại để cho bọn hắn nhìn đến ngươi làm trò cười cho thiên hạ. Dương Đức Nhất khinh thường nói, đã ngươi đã đợi không kịp, vậy ta hiện tại tiểu độc thủ. Dương Trạch vừa dứt lời, hắn đã động. Chân phải tại trên đất đạp một cái, Dương Trạch chân lực lượng bạo phát đi ra, cả người đã xông ra ngoài, tay phải nắm quyền, trên nắm tay nô ra gân xanh chứng minh Dương Trạch một quyền này không có lưu lực. Dương Trạch một màn này tay, không đơn thuần là Dương Đức Nhất cho ngơ ngác một chút, dưới trận người cũng giống như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới Dương Trạch nói vừa xong liền trực tiếp độc thủ, đây cũng quá đơn giản thô bạo. Thật không hổ là chưa từng có thực chiến qua nhị thiếu gia, xuất thủ liền là không phù hợp lẽ thường. Gia hỏa này xuất thủ đều là như thế không có đầu óc, hắn dạng này khẽ động, còn chưa tới gần Dương Đức Nhất trên thân kẽ hở liền sẽ toàn bộ bạo lộ ra. Lúc này Dương Đức Nhất chỉ cần có thể bắt lấy một sơ hở độc thủ, hắn thất bại. Chính là Dương Đức Nhất cũng không cần thiết bắt lại hắn kẽ hở, một cái luyện nhiều năm như vậy võ còn không có tiến vào dẫn khí cảnh giới thiếu gia, chính diện giao phong, Dương Đức Nhất đồng dạng có thể đánh bại hắn. Một thân áo trắng Dương Hải mắt lạnh nhìn trên sân tình huống, đã làm ra phân tích. Hắn nói chuyện thời điểm, Dương Đức Nhất đã làm ra lựa chọn, tay phải của hắn nắm quyền, một quyền nên hướng Dương Trạch. Hắn tự tin chính mình tại Hải Tâm Quyết bên trên tạo nghệ thắng qua Dương Trạch, một thân khí lực so với Dương Trạch cũng là sẽ tăng mạnh, chính diện đem Dương Trạch đánh bại, đây mới là hắn muốn xem gặp. Hết thể nói rất dài dòng, nhưng bất quá mấy tức thời gian, hai người nắm đấm tiêu đụng vào nhau, liền tại như thế trong nháy mắt, Dương Đức Nhất sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Dương Trạch trên nắm tay truyền tới lực lượng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, trực tiếp đem hắn quanh thân khí cơ cho đại loạn rơi, thân hình vừa loạn, liền muốn sau này hất ra. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Trạch thu quyền, chân trái một roi chân quét ra, trực tiếp quét vào Dương Đức Nhất trên thân, Dương Đức Nhất thân thể quăng ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng mới ngừng lại được. Dương Trạch còn không có ý định thu tay lại, người đã nhào ra tới, liền muốn tiếp tục công kích. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một đạo hắc ảnh ngăn tại Dương Đức Nhất phía trước, một trưởng vô hướng về phía Dương Trạch. Dương Trạch cảm giác được một trưởng này lực lượng cũng không phải là mình có thể chống lại, thân hình bên trong lui lại, không có lại tiếp lấy động thủ. Đại ca, ngươi người động thủ, đây có phải hay không là nói rõ Dương Đức Nhất đã bại? Dương Trạch thản nhiên nói, ngăn trở hắn, là Dương Hải người hầu, thực lực không tầm thường, chí ít cũng là dẫn khí cảnh trung giai võ giả. Không nghĩ tới ngươi Hải Tâm Quyết vậy mà đột phá đến tầng thứ 2, hôm nay Dương Đức Nhất chủ quan, tính hắn thua, bất quá ngươi nếu là cảm thấy Hải Tâm Quyết tầng thứ 2 liền có thể cùng ta chống lại lời, vậy ngươi tiểu 10 phần sai, chúng ta đi. Dương Hải chính là quét Dương Trạch một chút sau liền mang theo người ly khai, đối với hắn mà nói, Dương Trạch mặc dù là đột phá đến dẫn khí cảnh, cũng sinh ra không là cái gì uy hiếp. Theo Dương Hải ly khai, Dương Trạch cũng là đi, hắn tin tưởng hắn phụ thân sẽ nhìn thấy một màn này, chỉ sợ chờ sau đó liền muốn lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn. Mà hai người bọn họ đều đi rồi, cái này diễn võ trường một cách tự nhiên tiểu tan cuộc. Đến biệt viện cửa ra vào, Dương Trạch quả nhiên là nhìn thấy Dương Nguyên Chấn ở bên kia chờ hắn, mà lại lên tới liền là dò hỏi Dương Trạch Hải Tâm Quyết là lúc nào đột phá. Dương Trạch đã sớm nghĩ kỹ lý do, nói thẳng là ngày hôm qua một phen chỉ điểm cho hắn cảm ngộ, sau đó liền đột phá. Dương Nguyên Chấn cũng không có hoài nghi, Dương Trạch nói không có cái gì cái hở, hắn cũng lười quản, tùy tiện nói hai câu nói liền đã ly khai. Dương Trạch xoay người tiến vào biệt viện, nhìn tới phụ thân thái độ rất là minh xác, mặc dù là hôm nay công pháp của mình đột phá, cũng không có quá lớn biểu hiện, nhìn tới 3 tháng danh ngạch, hắn cơ hồ là không có khả năng tính cầm tới. Bất quá bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều là quyết định muốn xuất thủ, cái kia Dương Đức Nhất khinh người quá đáng, không cho hắn một chút giáo huấn, Dương Trạch trong lòng khẩu khí này cũng ra không được. nhưng là hắn có thể thắng thật sự chính là có chút vận khí thành phần, bởi vì Dương Đức Nhất chủ quan bị hắn chui chỗ trống, bằng không mà nói lấy Dương Đức Nhất kinh nghiệm thực chiến, Dương Trạch muốn thắng thật đúng là không dễ dàng. Thắng một cái Dương Đức Nhất không tính là gì, 3 tháng sau trận kia so tài mới là trọng yếu nhất, không có danh lệch, ta cũng phải đem Dương Hải đánh bại, bằng không, ta tại Dương gia này sợ là muốn một mực cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Dương Trạch thấp giọng nhớ tới, hắn biết rõ, nghĩ muốn đánh bại Dương Hải, có 3 cái điểm mắt cần làm đến. Thứ nhất chính là mình Hải Tâm Quyết bên trên tiến triển không thể so sánh Dương Hải chậm. Thứ hai là năng lực thực chiến nhất định muốn đi lên, bằng không mà nói hắn chỉ có một thân thực lực, cũng không phát huy được bao nhiêu. Thứ ba thì là muốn luyện thành Hắc Hổ Đao Pháp, Dương Hải sớm đã bắt đầu tu hành Hắc Hổ Đao Pháp, hắn nếu là sẽ không, đã là lạc hậu một mạng lớn. Đóng cửa phòng lại, Dương Trạch bắt đầu tìm đọc lên Hắc Hổ Đao Pháp tới. Trừ công pháp bên ngoài, còn có võ học liền là chiêu thức thủ đoạn, đối địch chi kỹ, Hắc Hổ Đao Pháp chính là một môn võ học. Dương gia sở dĩ có thể tại Ngư Dương thành bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trừ Hải Tâm Quyết bên ngoài, còn có 2 môn võ học, trong đó một môn võ học liền là cái này Hắc Hổ Đao Pháp. Hắc Hổ Đao Pháp bên trong tổng cộng có 3 chiêu, nói rõ ràng liền là chỉ có 3 thức đao pháp. 3 thức đao pháp đều là công kích, không có né tránh, không có phòng thủ, xuất thủ chính là công kích, mới có thể thi triển ra lăng lệ đao pháp. Chiêu thứ nhất Hổ Sát, chiêu thứ hai Hổ Khiếu, chiêu thứ ba Mãnh Hổ Hạ Sơn. Danh tự thoạt nhìn rất là lợi hại, nhưng trên thực tế là dùng 3 loại bất đồng xuất đao quỹ tích phối hợp bất đồng xuất đao thủ pháp, thi triển ra 3 thức đao pháp. 3 chiêu nếu là có thể liên hoàn thi triển đi ra, uy lực cũng là không tầm thường, chí ít đánh bại cùng giai không có võ học đối thủ, đây không phải là vấn đề nan giải gì. Giống Hắc Hổ Đao Pháp loại này phổ thông không thể lại phổ thông đao pháp, cũng là có tu luyện đẳng cấp. Hắc Hổ Đao Pháp tổng cộng có nhập môn, tiểu thành, đại thành, 3 cái cảnh giới. Nếu như có thể luyện thành đại thành mà nói, đó chính là có thể làm đến nhất cổ tác khí, tùy tâm sở dục đem 3 thức đao pháp cho thi triển đi ra. Muốn đem Hắc Hổ Đao Pháp luyện đến đại thành cũng là một kiện khó khăn sự tình, bất kỳ cái gì một môn võ học, muốn luyện đến đại thành đều là không dễ dàng. Theo Dương Trạch biết, toàn bộ Dương gia đem Hắc Hổ Đao Pháp luyện đến đại thành, chỉ sợ cũng không đến 2 tay chi số. Nhưng tương đối mà nói, loại này phổ thông võ học, muốn nhập môn vẫn tương đối dễ dàng. Theo hắn biết, Dương Hải đại khái luyện 1-2 năm thời gian, chí ít cũng đến nhập môn tầng thứ. Muốn tu luyện tới tiểu thành, khả năng này là không lớn, Dương Hải thiên phú cũng không tính được là cái gì đỉnh cấp thiên tài, như thế nào đi nữa cái này Hắc Hổ Đao Pháp xem như võ học, muốn luyện đến tiểu thành cần tiêu tốn không ít thời gian rèn luyện mới được. Sách nhỏ tại Dương Trạch trên tay lật lên, Dương Trạch đã bắt đầu tinh tế tìm đọc lên Hắc Hổ Đao Pháp. Hắc Hổ Đao Pháp, từ hình nhập ý, trước luyện chiêu, lại từ từ luyện thức, chờ đến cả hai có thể kết hợp với nhau thời điểm, Hắc Hổ Đao Pháp liền xem như nhập môn. Mà từ nhập môn đến tiểu thành thì là một loại độ thuần thục tăng lên, cho tới đến đại thành, đó chính là muốn đối Hắc Hổ Đao Pháp hoạch tâm nội dung quan trọng tiến hành lý giải, mới có thể làm đến. Nhẹ nhàng đem sách nhỏ khép lại, Dương Trạch phát hiện chính mình sau khi xem xong, đầu vẫn còn có chút đau nhức. Thoạt nhìn cái này Hắc Hổ Đao Pháp không tính là rất phức tạp, nhìn một lượt liền biết đại khái nội dung, nhưng muốn hắn đi luyện thời điểm, nhưng là cảm giác được trong đó độ khó. Chiếu theo sách nhỏ bên trong ghi lại bản vẽ thứ nhất đi tu luyện, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Dương Trạch tiểu cảm giác đến thể nội có đau nhức cảm giác truyền tới. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, mà là tiếp tục tu luyện, quá trình này một mực kéo dài đến trời tối. Đợi đến cơm tối ăn xong về sau, Dương Trạch đem biệt viện đại môn, còn có phòng ngủ đại môn tất cả đều khóa lại, núp ở bên trong phòng của mình. Khoảng thời gian này đến nay mỗi lần muốn đi vào Hắc Thạch thần bí không gian trước đó, hắn đều muốn làm dạng này, để phòng bị người phát hiện. Đối với cái này Hắc Hổ Đao Pháp, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn dựa vào chính mình đi tu luyện 3 tháng, hắn hôm nay xem như nếm thử qua, lấy chính mình thiên phú, sợ là thời gian 3 tháng xuống tới đều khó mà nhập môn, cho nên vẫn là muốn dựa vào cái này thần bí không gian. Có hắc không cần, chính mình chẳng lẽ là kẻ ngu sao? Tinh thần tập trung ở trên tảng đá màu đen, Dương Trạch trong con mắt nhìn thấy vô cùng hắc quang phóng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt ý thức của hắn liền lần nữa lại đến cái kia trong không gian thần bí. Bất quá mấy hơi thời gian, cái kia thân ảnh màu xám liền lần nữa lại xuất hiện. Lần này thân ảnh màu xám đứng ở Dương Trạch đối diện, Dương Trạch nhìn xem hắn, tiếp theo một cái chớp mắt có câu ánh sáng xám tụ tập tại thân ảnh màu xám trên tay phải, biến thành một thanh hổ đầu đao. Mà thân ảnh màu xám đang nắm chắc hổ đầu đao trong nháy mắt, liền đã bắt đầu chuyển động, một bộ đao pháp từ trên tay của hắn thi triển đứng dậy, chính là Hắc Hổ Đao Pháp. Chương 5, Hắc Hổ Đao Pháp, hạ. Nhìn thấy một màn này, Dương Trạch trong mắt có vui mừng lóe qua. Quả nhiên võ học công pháp tại cái này Hắc Thạch bên trong đều có thể hoàn mỹ phục khắc đi ra. Chính mình mới vừa mới bắt đầu tu luyện cái này Hắc Hổ Đao Pháp, nhưng là tại cái này thân ảnh màu xám trên tay bày ra Hắc Hổ Đao Pháp, đã như là tu luyện mấy chục năm đồng dạng, động tác nước chảy mây trôi. Nhìn xem thân ảnh màu xám lần lượt thi triển, Dương Trạch rất nhanh cũng đi theo thân ảnh màu xám bắt đầu chuyển động. Mặc dù hắn trên tay không có đao, thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi theo thân ảnh màu xám học tập, một lượt lại một lượt, tại cái này trong không gian thần bí, hai cái thân ảnh không ngừng vũ động. Trong không gian thần bí có một loại không cách nào thăm dò huyền diệu lực lượng, mỗi một lần ở bên trong này tu luyện, Dương Trạch đều sẽ cảm giác so tại ngoại giới tu luyện sẽ dễ dàng không ít. Lúc này lần nữa luyện lên Hắc Hổ Đao Pháp, sách nhỏ bên trong ghi chép lại một vài bước động tác đồ đi tu luyện, thân thể đau nhức cảm yếu hóa không ít, tiểu ngay cả động tác cũng có thể hoàn thành mấy cái. Nhưng Dương Trạch cuối cùng không phải thiên tài, không cách nào một lượt tiểu làm đến thân ảnh màu xám tình trạng kia, không kiên trì nổi thời điểm cũng chỉ có thể ở một bên đả tọa nghỉ ngơi. Có thể tại bên cạnh thời điểm Dương Trạch cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại, mà là cẩn thận quan sát thân ảnh màu xám thi triển ra Hắc Hổ Đao Pháp mỗi một cái động tác. Hải Tâm Quyết tại thân ảnh màu xám trên tay đều biến thành hoàn mỹ phiên bản. Cái này Hắc Hổ Đao Pháp tại thân ảnh màu xám trên tay, tất nhiên cũng sẽ có bất đồng biến hóa. Thời gian chậm chậm trôi qua, trước mắt trời đất quay cuồng, không gian biến mất không thấy gì nữa, Dương Trạch ý thức lần nữa trở về đến bản thể bên trong. Lại là 3 canh giờ, nhìn tới ta hiện tại có thể tiến vào hắc thạch thời gian liền là 3 canh giờ. Dương Trạch nhìn thoáng qua gian phòng góc xó chỗ sắp tiêu đốt đến hết một cây nhang. Trải qua Dương Trạch nhiều lần quan sát, hắn mỗi lần có thể tại hắc thạch bên trong dừng lại thời gian dài nhất liền là 3 canh giờ, vượt qua thời gian này thần bí không gian liền sẽ đem hắn bài xích đi ra, lần sau muốn đi vào, nhanh nhất cũng muốn chờ 3 canh giờ thời gian. Thời gian này không dài, may mà mới vừa 3 cái kia canh giờ hắn đã quan sát được không ít thứ. Bởi vì chính mình hắc hổ đao pháp liền chiêu thứ nhất đều không có luyện thành, cho nên từ thân ảnh màu xám thi triển ra cũng chỉ có chiêu thứ nhất hổ sát. Căn cứ Dương Trạch chỗ quan sát được, hắc thạch phục khắc đi ra hổ sát, so với sách nhỏ bên trong ghi lại muốn giản lược một chút động tác càng thêm giản lược, đổi lấy lại càng dễ luyện thành, uy lực cũng càng mạnh. Nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, Dương Trạch thừa dịp trong đầu ký ức còn rất sâu sắc, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Không lớn trong phòng, một thân ảnh bắt đầu chuyển động, ánh nến quang mang bên trong, thân ảnh này chủ nhân ánh mắt kiên định, mỗi một kích đều là dùng hết toàn lực. 3 ngày sau, Dương Trạch còn tại trong viện đánh quyền luyện công thời điểm một tràng tiếng gõ cửa đã vang lên, tiếp lấy cửa sân mở ra đứng dậy, Lao Tạ phía sau có một cái thật dài màu đen bao khỏa đi đến. Đem màu đen bao khỏa đặt ở Dương Trạch trước mặt, Lao Tạ một thanh vén lên miếng vải đen, một thanh dài 2 thước đại đao hiện lộ ra. Dương Trạch tay phải bắt lấy chuôi đao, nhất thời tiểu cảm giác được trọng lượng, nhẹ nhàng vung lên, đem đao từ trong vỏ đao rút ra, hướng một bên chém đi ra. Không sai, đủ cứng, cũng đủ sắc bén. Dương Trạch hài lòng nói, ánh mắt ngay tại trên lưới đao đánh giá. Đây là ta nhờ Nam Thành Vương thợ rèn chế tạo, dùng đều là rất tốt tài liệu, nhị thiếu gia nếu là muốn luyện đao pháp mà nói dư xài. Lao Tạ nói như vậy, từ lúc Dương Trạch mấy ngày trước đây cùng hắn nói muốn đem tốt một chút đao, hắn liền lập tức tới liên hệ thợ rèn, đánh ra một thanh còn tính không sai đao đi ra. Đúng rồi, ta bình thường muốn thao luyện mấy lần, thực chiến luyện tập, hẳn là không có vấn đề a. Kia là tự nhiên không có vấn đề, bất quá nhị thiếu gia nhớ kỹ tới sân huấn luyện, trong trang viên hộ viện lúc không có chuyện gì làm tuyệt đại đa số cũng sẽ ở nơi đó luyện công, ngươi đến đó mà nói không quản là muốn tìm người đối luyện, còn là lợi dụng khí cụ luyện tập, cũng có thể. Lao Tạ đáp. Ừm. Mặt khác ta muốn ngươi an bài ra khỏi thành công việc, thế nào? Dương Trạch đột nhiên lại hỏi như vậy. Nghe nói như thế, Lao Tạ sắc mặt thay đổi một thoáng, có chút hơi khó nói, nhị thiếu gia nhất định ra khỏi thành sao? Hiện tại cái này thế đạo ngoài thành cũng không phải rất thái bình, đừng nói là ngoài thành, liền xem như trong thành, cũng thường xuyên có chút chuyện không tốt sẽ phát sinh. Không quản bên ngoài là tình huống gì, thành này, ta là gia định, Lao Tạ, ngươi hiểu chưa? Dương Trạch bình tĩnh nói, đem đao thu hồi vào đao. Lao Tạ nhìn xem Dương Trạch, thở dài, hắn nơi nào sẽ không hiểu Dương Trạch ý tứ. Minh Bạch nhị thiếu gia, còn có hơn 20 ngày, ta nhất định đem sự tình an bài tốt. Lao Tạ ứng xong liền đã ly khai. Dương Trạch minh bạch Lao Tạ ý tứ, tại Lao Tạ xem ra chính mình đời này đều sinh hoạt tại Dương gia che chở cho, căn bản cũng không biết bên ngoài là dạng gì tình huống. Bây giờ thế đạo này, bên ngoài làm gì nghề người đều có, trong thành còn có thể kéo ra Dương gia đại kỳ, sau khi ra ngoài vạn nhất đụng phải tội phạm cái gì, Dương gia đại kỳ tiểu không nhất định có tác dụng. Nhưng Dương Trạch không có cách nào, chờ hắn bị điều chuyển đi ra sau, có thể mượn đến Dương gia địa phương liền sẽ một chút nhiều, hắn hiện tại tựa như là nhà ấm bên trong đóa hoa đồng dạng, không có đi ra kinh lịch một ít chuyện, sao có thể trưởng thành. Huống hồ, hắn chỉ cây đao này tới, cũng không phải vì làm ra vẻ bộ dáng mà thôi, nghĩ tới đây, Dương Trạch cầm đao tay phải biến nặng không ít. Hắn cho mình lần thứ nhất ra khỏi thành lưu lại không ít giảm sóc thời gian, một tháng này là hắn tính toán qua. 3 ngày thời gian tại hắn mượn nhờ hắc thạch dưới tình huống hắn luyện thành hắc hổ đao pháp chiêu thứ nhất hổ sát, một tháng thời gian đầy đủ hắn đem hắc hổ đao pháp cho luyện đến nhập môn tầng thứ. Khoảng thời gian này hắn lại nhiều tăng trưởng một thoáng kinh nghiệm thực chiến, đến lúc đó thực lực còn sẽ có tăng lên không nhỏ, lại đi ra khỏi thành gặp ngoài ý muốn cũng sẽ có mấy phần sức tự vệ. Một tháng sau, sân huấn luyện bên trong, Dương Trạch ngay tại đối một cái bao cát điên cuồng đả kích, hắn giờ phút này mỗi một quyền đả tại trên bao cát đều sẽ xuất hiện một cái lõm xuống, như vậy lặp đi lặp lại, một cái bao cát đã là bẹp rất nhiều. Sân huấn luyện bên trong hiện tại có chừng 30 cái hộ viện đang huấn luyện, trong đó có không ít người hiện tại đang dùng dư quang liếc trộm Dương Trạch. Theo bọn hắn nghĩ cái này nhị thiếu gia từ ngày đó đánh bại Dương Đức nhất một lần về sau, tiêu cùng biến thành người khác, 2 ngày liền tới sân huấn luyện một lần, mà lại mỗi một lần huấn luyện lượng đều so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng Dương Trạch không kiên trì nổi bao lâu, kết quả không nghĩ tới, cái này kiên trì thời gian gần 1 tháng. Không đơn thuần như vậy, từ lúc Dương Trạch đến nơi này về sau, thường xuyên tìm những này hộ viện luật bản, còn không có làm bộ làm tịch làm gì. Nếu là gặp gỡ thực lực không bằng hắn sẽ không hạ nặng tay, gặp được so với hắn lợi hại, bị đánh bại sẽ không đùa nghịch tinh khí, ngược lại là sẽ cùng người ta thỉnh giáo một phen. Khoảng thời gian này xuống tới, những này hộ viện đối Dương Trạch cách nhìn đã cải biến rất nhiều, Dương Trạch cũng chậm chậm địa dung nhập bọn hắn phạm vi, dần dần thành lập nên liên hệ. Mà Dương Trạch những ngày qua xem như tự nhiên là không có giấu giếm được Dương Hải, Dương Hải thủ hạ người sớm đã cùng hắn báo cáo, lúc này Dương Hải đứng tại viện tử của mình bên trong, sắc mặt có chút khó coi. Có tiền đồ à, không chỉ luyện công để ý, còn hiểu được lôi kéo người tâm, ta cái này nhị đệ tiểu cùng biến thành người khác một dạng. Bất quá dạng này cũng tốt, bằng không đánh bại một cái phế vật, vậy liền một điểm ý tứ cũng không có. Không nên ngừng, tiếp tục theo dõi hắn, ta ngược lại muốn xem hắn còn muốn làm chuyện gì. Dương Hải mà nói vừa nói ra, Dương Đức Nhất cùng lúc đó cứu Dương Đức Nhất người hầu kia đáp một tiếng sau liền lui ra ngoài. Nhưng khi hai người bọn họ lại đến sân huấn luyện thời điểm, Dương Trạch cũng đã ly khai. Bình thường Dương Trạch là sẽ không như thế đã sớm ly khai sân huấn luyện, hắn đều sẽ đi theo những này hộ viện huấn luyện chung đến trời tối thời điểm lại đi, nhưng là hôm nay là không có cách nào huấn luyện đã trễ như vậy, bởi vì ngày mai liền là hắn cùng Lao Tạ ước hẹn muốn ra khỏi thành thời gian. Ngày mai sẽ phải đi ra ngoài một chuyến, hắn còn cùng Lao Tạ định hôm nay muốn chuẩn bị vài thứ, cho nên trước tiên cần phải trở về. Người khác phải đi ra ngoài một chuyến khả năng không có phiền toái như vậy, nhưng là hắn cũng không đồng dạng, hắn là Dương gia nhị công tử, lén lút chuẩn đi khẳng định là không thực tế, còn phải đi cùng gia chủ báo bị một thoáng mới được, bằng không xảy ra ngoài ý muốn, cái kia dọa người gánh được trách nhiệm. Quả nhiên chờ đến Dương Trạch lúc trở về, lão Tạ đã ở nơi đó chờ hắn. Nhị thiếu gia, gia chủ bên kia đã đồng ý để ngươi đi ra, mặt khác xe ngựa đã chuẩn bị tốt, ngày mai giờ thìn về sau, chúng ta đi ra. Lão Tạ hồi báo. Hết rồi. Dương Trạch sửng sốt một chút, chỉ đơn giản như vậy sao? Bằng không thì nhị thiếu gia cho rằng còn muốn chuẩn bị chút gì? Nói thật, nếu không phải là bởi vì nhị thiếu gia là muốn đi ra thành, nếu là chính tại cái này Ngư Dương thành bên trong, không quản là nội thành còn là ngoại thành, lão nô tùy thời đều có thể mang ngươi đi ra. Lão Tạ nhìn xem cái kia có chút kinh ngạc Dương Trạch, cũng lại không dừng lại, lập tức liền đi. Dương Trạch trong lòng còn có chút không cam lòng, xem ra chính mình phô trương còn chưa đủ, vốn còn cho rằng có thể hoặc nhiều hoặc ít mang mấy cái hộ vệ xuất môn, dạng này còn lộ ra có khí thế một chút. Bất quá cái này cũng không có việc gì, chính mình xuất môn lại không phải vì hưởng thụ, mà là có kế hoạch của mình. Cầm lấy đao tới Dương Trạch tại trong sân vừa luyện một vòng hắc hổ đao pháp sau mới ngừng lại được, mỗi ngày đều muốn luyện một lượt hắc hổ đao pháp, đã thành hắn hiện tại thói quen. Không chỉ như vậy, mỗi lúc trời tối hắn cũng đều sẽ tu luyện hải tâm quyết, liền xem như có hắc thạch nơi tay, hắn cũng không có quên chính mình chân chính thiên phú là rất bình thường không có gì lạ, không nỗ lực một thoáng, làm sao có thể mạnh lên. Sáng ngày thứ hai, giờ thìn vừa tới, Dương Trạch mang lên đao của mình hướng Dương gia trang viên ngoại đi. Khi hắn đến trang viên đại môn thời điểm, lão Tạ sớm đã ngồi tại một cỗ màu vàng xám trên xe ngựa chờ hắn, gặp được Dương Trạch mang theo đao đi ra, ánh mắt ngược lại là lóe lên một cái. Dương Trạch trực tiếp tiến vào xe ngựa, sau đó lão Tạ cầm lấy roi ra kéo nhẹ mấy lần, toàn thân lông dài một thất tông ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, kéo lấy xe ngựa hướng đá xanh đường phố một mặt chậm rãi đi, bọn hắn muốn dọc theo Thái Vinh Ngai đi ra. Thái Vinh Ngai một đầu là nam thành khu nhà giàu, cư trú đều là người có địa vị, mà đổi thành bên ngoài một đầu thì là thông hướng ngoại thành. Chương 6, ra khỏi thành, thượng. Ngư Dương thành phân nội thành cùng ngoại thành, tên như ý nghĩa, theo nội ngoại phân chia, ngoại thành bên trong cư trú đều là một chút dân chúng bình thường, còn có những cái kia không nhà để về, ăn mày chi lưu, bao quát khu dân nghèo, cũng đều ở bên ngoài thành. Mà nội thành thì không phải vậy, có thể ở tại nội thành, chí ít cũng là tại Ngư Dương thành bên trong có chút địa vị, hoặc là có thực lực, có tài. Bởi vậy ở bên ngoài thành bách tính trong mắt, nội thành liền là một cái khu nhà giàu, bên kia có chút bọn hắn không hưởng thụ được phú quý. Nhưng có thể vào ở nội thành người cũng không nhiều, cho nên nội thành tự nhiên là so ngoại thành nhỏ đi một chút, Ngư Dương thành bên trong, ngoại thành chiếm cứ 7 thành phạm vi. Cả tòa Ngư Dương thành lại phân làm đông tây nam bắc 4 bộ, Dương gia vào chỗ tại Nam thành, chính là Nam thành nổi danh nhất gia tộc một trong, Dương gia sản nghiệp, tuyệt đại đa số cũng đều tại Nam thành. Thái Vinh Nhai một đầu kết nối lấy Nam thành khu nhà giàu từng cái phụ đệ, một phía khác cũng vào lúc này dần dần xuất hiện ở Dương Trạch trước mặt. Xe ngựa dọc theo đá xanh đường phố hành sự, đến Thái Vinh Nhai phần cuối, trước mắt xuất hiện màu xám trắng tường đá, cao lớn màu xám tường đá dựng đứng tại Thái Vinh Nhai phần cuối, dọc theo hai bên trái phải kéo dài ra tới, tạo thành một cái bình chướng, đem toàn bộ nội thành cùng ngoại thành cắt đứt ra. Xám trắng tường đá có cái lối ra có bốn người canh gác, bốn người này đều là nội thành các nhà sai phái ra tới, chuyên môn thủ hộ cửa ra vào. Muốn đi vào nội thành, cũng phải cần thẩm tra một thoáng, tránh khỏi có người loạn trà trộn vào tới. Mà lại các phương đều có xuất lực, ở chỗ này tiến hành luân phiên. Có lao tạ tại, thẩm tra tự nhiên là không tính là gì, rất nhanh xe ngựa liền rời đi Thái Vinh Ngai. Ngồi tại trong xe Dương Trạch cảm nhận được buồng xe lay động một chút, tiếp lấy nghe đến trên đường phố xuất hiện tiếng người huyên náo, hắn tựu minh bạch, đây là đã đến ngoại thành. Theo xe ngựa không ngừng hướng phía trước chạy tới, Dương Trạch có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn. Ồn ào náo nhiệt âm thanh, tiếng giao hàng, trả giá âm thanh, đại nhân âm thanh, tiểu hài âm thanh đều có, Dương Trạch ánh mắt ở thời điểm này nhiều một điểm không đồng dạng sắc thái. Đi tới cái thế giới này gần 2 tháng, hắn rốt cục cảm giác được một chút không đồng dạng thế giới. Đã từng cái kia Dương Trạch chỉ có tại rất nhiều năm trước mới rời khỏi qua một lần nội thành, Dương Trạch có thể cảm nhận được chỉ có trong đầu ký ức. Mà bình thường tại Dương gia trang trong viên, mặc dù trong toàn bộ trang viên có hơn mấy trăm người, nhưng lớn như vậy trang viên thủy chung là lộ ra có chút tử khí nặng nề, thiếu chút nhân khí. Hôm nay, rốt cục gặp được cái thế giới này một mặt khác. Vén lên màn cửa, Dương Trạch ánh mắt đã từ trong xe kéo dài đi ra, hắn nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt đường phố, hai bên đường phố có từng cái tiểu thương lắc lư quầy hàng, cùng với từng gian cửa hàng. Người đến người đi, có người đi vào cửa hàng, có người dắt ngựa đi rất nhanh, còn có càng nhiều người thì là tại từng cái quán nhỏ vị bên trong xuyên qua, mua sắm đồ vật. Cái này ngoại thành không khí cùng nội thành cũng hoàn toàn không giống, trong không khí tràn ngập nhiều loại mùi vị, Dương Trạch tham lam mút vào mấy miệng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới ngoại thành còn có chỗ như vậy, cái này thoạt nhìn hẳn là cùng quê hương mình cổ đại triều đại không sai biệt lắm bộ dáng, bất quá ngược lại là so với mình tưởng tượng muốn tốt không ít. Nhị thiếu gia, cảm giác thế nào? Tại Dương Trạch nhìn khắp nơi thời điểm, lão Tạ âm thanh truyền tới. Không sai, thoạt nhìn được người yêu mến không ít, cũng không có cái gì không tốt địa phương. Dương Trạch ánh mắt mới vừa quét qua một nhà sạp bán bánh rán. Kia là tự nhiên, nơi này thị trường là trong khoảng cách thành gần nhất thị trường một trong, là quy từ gia quản hạt, Ngư Dương thành bên trong dám ở chỗ này người gây chuyện, cái kia thật là đuôi mù. Dương Trạch ánh mắt lóe lên một thoáng, khó trách nơi này sẽ một bộ thoạt nhìn bình tĩnh như vậy bộ dáng, nguyên lai nơi này là quy từ gia quản hạt. Nói đến đây cái từ gia, đây chính là toàn bộ Nam thành xếp hạng thứ nhất gia tộc, thanh thế còn tại Dương gia phía trên, có từ gia danh hào chấn lấy, cái kia không ai dám náo sự mới là bình thường. Nam thành rất lớn. Giống như vậy phố xá có rất nhiều, mà Nam thành những này thế lực lớn thì là đem những này phố xá bên trong cho chia cắt ra, một chút bách tính nghĩ muốn tại phố xá bên trong chiếm cứ quầy hàng, mở cửa hàng, cũng phải cần được thế lực lớn đồng ý, sớm giao đủ năng lượng mới có tư cách. Đồng thời tại về sau mỗi tháng thời gian, khống chế cái này phố xá thế lực lớn đều sẽ tới thu lấy nhất định kim ngạch phí bảo hộ, nếu có người giao không lên phí bảo hộ, đây cũng là không cần ở chỗ này làm ăn. Mà mảnh này phố xá trong khoảng cách thành rất gần, tới gần nội thành, dáng người gây chuyện tự nhiên là ít đi rất nhiều, cho nên nơi này lợi nhuận khẳng định sẽ những địa phương khác muốn nhiều, cũng chỉ có Từ gia mới có thể một nhà độc chiếm đi xuống. Bất quá trong thành thế cục cũng không có đơn giản như vậy, trừ những gia tộc này bên ngoài, còn có từng cái giang hồ bang phái. Những này giang hồ bang phái cũng không phải đèn đã cạn dầu, làm gì buôn bán đều có, bọn hắn hung ác lên, đều là trực tiếp cùng nội thành những gia tộc kia tranh đoạt địa bàn, một khi xảy ra chiến đấu, không chết một số người, căn bản là không dừng được. Bang phái ở bên ngoài, Ngư Dương thành thế gia ở bên trong, thường xuyên sẽ phát sinh tranh đấu, đây mới là họa loạn ngoại thành một đại nhân tố, một khi xảy ra chiến đấu, xui xẻo đều là dân chúng bình thường. Cho tới cái này Ngư Dương thành quan phủ tại Ngư Dương thành bên trong xác thực có thể tính là cực mạnh một phương thế lực, nhưng nhiều như vậy bang phái cùng thế gia liên hợp lại lực lượng, lại vượt xa quan phủ, cho nên quan phủ chỉ có thể ngẫu nhiên làm chút tay chân phá rối, bao quát vụ trộm phân canh, cũng không cách nào ngăn trở loại này loạn tượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Ngư Dương thành bên trong thế lực lớn tụ họp lại cao thủ số lượng có thể nhượng quan phủ kiên kỵ, nếu không lấy Ngư Dương thành chú quân tiểu đầy đủ đem cái này từng cái thế lực cho thu thập. Những chuyện này có chút là Dương Trạch trong trí nhớ tự có, còn có một chút thì là hắn khoảng thời gian này chuyên môn tới nghiên cứu, nếu không, hắn thật đúng là chuyện gì cũng không biết. Ước chừng nhìn có một chén trà thời gian hắn tiểu thu hồi ánh mắt, so sánh kiếp trước thành thị phồn hoa cảnh đẹp, nơi này còn là lộ ra đơn điệu không ít, hắn cũng không có hứng thú một mực nhìn xuống. Lão Tạ cũng không nói gì, chính là một đường cưỡi ngựa xe hướng ngoài thành bước đi. Trên đường yên tĩnh không nói, Dương Trạch cũng chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ gặp lại ló đầu ra ngoài nhìn, hắn cũng cuối cùng nhìn thấy trừ Dương gia bên ngoài võ giả. Những võ giả này có trên giang hồ, còn có ngoại thành một chút võ quán, cùng cái khác gia tộc, chính là bất kể là ai, thoạt nhìn thân thủ đều là rất bình thường bộ dạng, thế mà không có một cái dẫn khí cảnh võ giả. Đối với cái này hắn còn đặc địa hỏi lão Tạ một phen. Nhị thiếu gia, luyện võ chỗ nào là như vậy dễ dàng sự tình, luyện võ là cần cường thịnh khí huyết mới có thể luyện thành, bồi dưỡng khí huyết biện pháp đơn giản nhất liền là có đầy đủ lương thực, bên ngoài rất nhiều người bình thường lương thực chỉ đủ ăn no, không có lương tâm có thể ăn, nơi nào có thể cường thịnh khí huyết luyện công, cảnh giới tự nhiên là không lên nổi. Đây là lão Tạ giải thích, Dương Trạch vừa nghe, cũng cảm thấy có lý, nếu là luyện võ thật như vậy dễ dàng mà nói, Dương gia dẫn khí cảnh hảo thủ số lượng đã sớm xoạt 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 hướng lên tăng, mà không phải chỉ có như vậy một chút mà thôi. Xem ra chính mình thân phận còn không phải quá kém. Tối thiểu mười mấy tuổi niên kỷ có thể tu luyện tới dẫn khí cảnh, tại toàn bộ Ngư Dương thành đều xem như thượng thừa. Bất quá chính mình hiện tại cũng mới bước lên võ đạo cảnh giới thứ nhất, muốn đi con đường còn xa. Dòng dã dùng hai cái canh giờ, xe ngựa mới tới Nam thành môn, vùng xe bên trong Dương Trạch đều cảm thấy có chút khô khan, cái này thô sơ giản lược tính toán, ước chừng đi có mấy chục dặm lộ trình. Xe ngựa đi là Nam thành chính giữa cửa ương cửa chính làn xe, quan quân thủ thành thấy là Dương gia xe ngựa, liền không có quản, mà là tiếp tục cùng thủ thành binh sĩ tán gẫu. Thế nào, gần nhất quái sự các ngươi nghe nói không? Cái gì quái sự à? Đầu ngươi nói nhanh một chút, chúng ta mấy cái ngày liền ở ngay đây canh cổng, chỗ nào có thể có tin tức của ngươi linh thông. Chuyện này không cần ta nói, các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến, nhà ta có cái phương xa thân thích ở tại ngoài trăm dặm Tần Gia Lĩnh, ba ngày trước hắn đột nhiên chạy tới nhà ta tới, nói ngoài thành thiếu nước à, náo khô hạn à, hiện tại phương viên mấy trăm dặm thôn trang đều đã chết không ít người. Cái này, người này sẽ không ở nói hiệu nói vượn à, chúng ta năm nay thế nhưng là bên dưới không ít mưa, mà lại bên ngoài còn có cái kia rủ xuống ngư sông lan, làm sao lại náo khô hạn, còn người chết đây. Bằng không ta làm sao sẽ nói đây là quái sự, chuyện này nếu là hắn một người nói ta còn không tin, có thể sự thực liền là gần nhất trong thành nhiều hơn không ít từ từng cái thôn trang người tới, cũng đều là một bộ chạy nạn bộ dạng, nói tới đều là nháo khô hạn, trong thôn giếng đều làm, có người muốn đi rủ xuống ngư sông lấy nước, thế nhưng là sau cùng trái lại đều chết chìm tại rủ xuống ngư trong sông, ngươi nói chuyện này ta không tà môn. Vậy chuyện này là thật quá tà môn, phía trên biết không ngờ bên dưới ra chuyện này. Đã biết, nghe nói trong thành viên bổ đầu tiếp thành chủ đại nhân mệnh lệnh, dẫn người tới dò xét. Khoảng thời gian này đều đem tinh thần đánh cho ta đứng dậy, nếu là bên ngoài thật xảy ra chuyện gì, khẳng định có không ít người sẽ hướng trong thành hướng, đừng quên bên ngoài những cái kia đỉnh núi bên trong còn có sơn tặc che giấu, những sơn tặc này không phải đèn đã cạn dầu, vạn nhất thừa dịp xông loạn tiến vào thành, chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Nam thành môn những binh lính này nói chuyện phiếm thời điểm, những lời này đều bị xe xương phòng bên trong Dương Trạch nghe được. Loại này tà môn sự tình Dương Trạch cũng không biết là thế nào một chuyện, chỉ có thể đến hỏi bên dưới Lao Tạ, kết quả không nghĩ tới Lao Tạ lần này rất nghiêm túc nhượng hắn không nên hỏi nhiều, Dương Trạch cũng liền không hỏi nữa. Đến ngoài thành quan đạo về sau, xe ngựa ngừng lại. Nhị thiếu gia, không biết chúng ta bây giờ chiếu theo nguyên kế hoạch làm việc, liền tại phương viên 30 dặm đi loanh quanh xem đi. Lao Tạ lập tức cưỡi ngựa xe dọc theo tây bắc phương hướng tiểu đạo chạy đi ra, Dương Trạch không dám quá mạo hiểm, ngoài thành không giống trong thành, ngoài thành có dã thú, còn có sơn tặc. Nếu là cách Ngư Dương thành xa, đến cái gì khe núi kênh, lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không biết. Chính là thế đạo này giống như thật rất không yên ổn, xe ngựa dọc theo tiểu đạo đi 20 dặm đường về sau, tiểu đạo hai bên đột nhiên đã tuôn ra 7-80 cái giặc cướp, đem Lão Tạ điều khiển xe ngựa cho vây lại. Chương 7, ra khỏi thành, hạ. 7-80 cái giặc cướp xuất hiện trong nháy mắt đó, Lão Tạ cũng đã đem xa ngựa dừng lại tới, bởi vì những này giặc cướp đã đem bọn hắn vây lại, hắn luôn không khả năng cường hành xung ra. Những này giặc cướp quần áo trên người đều là đánh lấy phá động, trên tay mỗi người đều là cầm lấy một thanh đại đao, nhưng là không ít nhân thủ bên trên đại đao đều là thiếu mấy cái vết nứt, thoạt nhìn tiểu không phải mặt hàng nào tốt. Chỉ có một cái vóc người rất là đại hán khôi ngô, mặc trên người chính là một kiện hoàn chỉnh quần áo, trên tay cầm một thanh đại đao đầy đủ dài 3 thước, trên lưới đao có hàn quang lóe lên. Chính là đơn giản nhìn thoáng qua, Lão Tạ cũng đã đem 7-80 cái giặc cướp tình huống thấy rõ ràng toàn bộ, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì xem thường nợ nụ cười tiếng. Mà vào lúc này, xe ngựa vải mảnh vén lên tới, Dương Trạch từ trong xe đi ra, ngồi ở Lão Tạ bên người. Xe ngựa còn không có lúc ngừng lại, hắn liền đã nghe đến bốn phía xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân, hắn liền biết hai người bọn họ bị nhìn chằm chằm. Công lực tăng lên tới dẫn khí cảnh về sau, không chỉ thị lực tốt hơn nhiều, tự liền thính lực cũng là tăng trưởng một chút. Bất quá hắn vẫn là không có nhượng Lão Tạ lái xe đào tẩu, lấy thính lực của hắn đều có thể căn cứ những này giặc cướp nặng nề tiếng bước chân đánh giá ra thân thủ chẳng ra sao cả, hắn không tin Lão Tạ không đoán ra được. Quả nhiên xuất hiện nhìn thấy màn này, Dương Trạch trong lòng cảm thấy càng thêm buồn cười. Mà những cái kia giặc cướp thì không phải vậy, khi bọn hắn nhìn đến trong xe chỉ có Dương Trạch một người đi ra về sau, không ít người sắc mặt đều là nhẹ nhõm không ít. Lão đại, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, lại thêm một cái lao ra hỏa, chúng ta làm bọn hắn. Tại cái kia khôi ngô giặc cướp bên cạnh có cái thoạt nhìn tặc mi thử nhãn ra hỏa cầm lấy đao chỉ vào Dương Trạch hai người, lớn tiếng đem lời nói này đi ra. Lão đại đều còn không có lên tiếng, đây nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện phần, tới một bên an tĩnh chút. Tặc mi thử nhãn giặc cướp phía sau có mặt khác một tên cướp đẩy hắn một thanh, đem cái kia mày gian giặc cướp đẩy ra. Đúng đấy, nhìn một chút một già một trẻ này tiểu dám ở cái này bên ngoài mù lắc, nói không chừng là nhà ai chưa từng va chạm xã hội công tử ra, chúng ta không phải đem bọn hắn trói lại thật tốt dọa dẫm một phen. Các ngươi lại nhìn một chút bọn hắn cái này gọn gàng xe ngựa, lại nhìn một chút cái này mập ngựa, tuyệt đối là đại hộ nhân gia, cũng không biết trên xe có hay không đồ vật, nhìn ta một đao trước tiên đem xe này cho hắn bổ. Tại chàng những này giặc cướp nhìn xem Dương Trạch hai người, con mắt đều là đang phát sáng, ưu kém trong mắt bay ra ngoài, lớn tiếng thảo luận căn bản cũng không quản Dương Trạch hai người bọn họ đều còn nghe lấy. Nhị thiếu gia, muốn hiện tại động thủ còn là, không cần phải gấp gáp, lại chờ đợi xem, những người này có hay không có thể uy hiếp đến ngươi. Ha ha, nhị thiếu gia ngược lại là xem nhẹ lão nô, chỉ những thứ này người cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không đả thương được ta. Lại càng không cần phải nói uy hiếp đến ta. Nghe đến Dương Trạch hỏi lời nói, Lão Tạ càng là trực tiếp bật cười. Hắn nụ cười này cái tia khôi ngô đại hán nhướng mày, trong lòng cảm giác được một điểm không ổn, đống nhiên hô lớn. Hai gia hỏa này thoạt nhìn có chút không đúng, cùng một chỗ động thủ cho ta, đem lao giết, đem nhỏ lưu lại. Khôi ngô đại hán tay phải đại đao vung lên, 7-80 cái giặc cướp một loạt mà lên. Vừa mới cái kia nói muốn một đao bổ ra buồng xe, càng là xông vào phía trước nhất, tay phải cái thanh kia có hai cái lỗ hổng đại đao hướng xe ngựa buồng xe chém tới, trên mặt còn lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nhưng là hắn một đao kia còn tại giữa không trung thời điểm. Một thân ảnh lấy nhanh hơn hắn gấp mấy lần tốc độ xông ra ngoài, tiếp lấy cái này giặc cướp tiếu dung tiểu đọc lại. Lão Tạ tay trái đấm ra một quyền, đánh vào cái này giặc cướp trên thân, xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang truyền ra, cái này giặc cướp thân thể đã truy trên mặt đất, nước mũi không có khí. Một quyền đánh ngã một tên cướp thời điểm, đã có hơn 10 giặc cướp đến ngựa xe chu vi, hơn 10 giặc cướp cùng một chỗ vung vẩy trên tay đao, hướng xe ngựa bổ tới, thoạt nhìn là muốn đem xe ngựa liên đối Dương Trạch cùng một chỗ bổ xuống đập tan. Nhưng vào lúc này Lão Tạ thân thể rơi đi xuống, tay phải một tay đặt tại ngựa xe nóc xe, lấy tay phải là điểm tựa thân thể nhanh chóng quay vòng lên, hai chân quét ra, lực lượng bạo phát, hơn 10 giặc cướp thân thể toàn bộ bị Lão Tạ đá ra ngoài, gần nửa người càng là tại chỗ không có khí. Lão Tạ hai lần xuất thủ đều là tại trong điện quang hỏa thạch, chờ Dương Trạch hoán qua tới thời điểm trên đất đã nằm mấy cỗ thi thể. Hắn nhìn cả người huyết dịch ra tốc, đều sôi trào lên, hắn cuối cùng nhìn thấy người là như thế nào bị đánh chết, hiện tại loại tình huống này, nhượng hắn khẩn trương bên trong lại mang theo hưng phấn. Nay không phải liền là hắn ra khỏi thành mục đích sao, rốt cục bị hắn chờ đến, còn tốt có Lão Tạ cùng hắn đi ra tới, bằng không hắn gặp phải những này giặc cướp, liền xem như hắn thân thủ so những này giặc cướp tốt, cũng tuyệt đối sẽ bị cầm xuống. Bình thường huấn luyện ra kinh nghiệm chiến đấu, làm sao so sánh với những này chân chính sinh tử chiến đấu qua người. Tại Dương Trạch suy tính thời điểm Lão Tạ vẫn là tại đầu thủ, trên tay của hắn lại thêm hơn 10 đầu tính mạng, mà giờ khắc này còn lại giặc cướp đã không có gần nữa. Dương Trạch cũng không có nhàn rỗi, khẩn trương lại kích động hắn nhìn thấy một cái hướng hắn nhào tới giặc cướp, thân thể chợt lóe tiêu xuống xe ngựa. Cái kia giặc cướp tới gần hắn bên cạnh, Dương Trạch bỏ qua thân thể, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, thân thể gần kề, một quyền đánh vào cái kia giặc cướp trên thân. Một quyền này Dương Trạch dùng 10 phần khí lực, nhưng bởi vì xuất thủ chậm một chút, cái kia giặc cướp thân thể tung bay đi ra, lăn trên mặt đất mấy vòng, đã bất tỉnh, cũng không bị một quyền đấm chết. Liên lạc như thế một lần xuất thủ, Dương Trạch bên cạnh nhiều hơn 4 cái giặc cướp, 4 thanh đao phong tỏa ngăn cản hắn chung quanh. Thời khắc nguy cơ Dương Trạch tay phải hướng sau lưng bắt tới, sau lưng miếng vải đen nhấc lên, một thanh đại đao xuất hiện, dùng sức vừa rút, đao lấy ra khỏi vỏ. Chính thấy đao quang chợt lóe, Dương Trạch tay phải chém ra một đao, 4 thanh đại đao rơi xuống, 4 cái giặc cướp cổ ra đồng thời có máu tươi phun đi ra, bắn tung tóe tại Dương Trạch trên thân. Dương Trạch toàn thân áo đen bên trên lập tức nhiều hơn mấy khối lớn chấm đỏ. Đương máu tươi rơi ở trên người Dương Trạch thời điểm, Dương Trạch cảm giác được nhiệt độ, kia là huyết nhiệt độ, tay của hắn nhẹ nhàng địa run rẩy lên, nhìn xem trên đất 4 cỗ thi thể, máu tươi đang từ cổ động mạch bên trong tuôn ra, ánh mắt của hắn nhanh chóng lóe ra. Hắn giết người, hắn lần thứ nhất giết người, hơn nữa còn duy nhất một lần giết 4 người, mặc dù là làm người hai đời, cái này cũng là hắn lần thứ nhất giết người. Hắn hiện tại nội tâm chấn động cực lớn, nhìn đến người khác giết người cùng chính mình giết người hoàn toàn là cảm thụ bất đồng, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời vậy mà có chút hoảng hốt. Đến mức hắn lần này hoảng hốt, cái kia khôi ngô đại hán gần hắn thân đều không có phát hiện. Đợi đến Dương Trạch phát hiện thời điểm một thanh đại đao đã đến đỉnh đầu của mình, đao phong bên trên quang mang phản xạ mà ra, con mắt của mình bị lóe lên một thoáng, đao kia đã thẳng hướng lấy đầu của mình bổ xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Dương Trạch tay phải đao hành đương trên đầu mình, ý đồ ngăn trở một kích này, nhưng lúc này Lão Tạ đã lao đến. Lão Tạ tay phải mu bàn tay gân xanh nổi lên, ngón trỏ ngón giữa hợp lại, điểm vào trên thân đao. Chỉ nghe được đinh một tiếng vang nhỏ, khôi ngô đại hán cảm giác đến chính mình cầm đao tay phải một cỗ đại lực đè ép xuống dưới, trực tiếp đưa đao cho đánh chật. Lần này thế nhưng là bị Dương Trạch bắt đến cơ hội, hoành đương đao chuyển đổi thành một cái chém ngang, trực tiếp chạm tại Khôi Ngô đại hán trên thân. Khôi Ngô đại hán thân thể lui về sau đi ra, trên bụng xuất hiện một cái to lớn vết nứt, máu tươi đang từ chiếc kia tử bên trong chảy ra. Một tiếng hét thảm, Khôi Ngô đại hán hô lớn đi ra, "Tiểm hộ ta rút lui. Muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy, ăn ta một cái hổ sát." Dương Trạch hô hào, tại còn lại giặc cướp còn chưa xông lên thời điểm đi trước xông về cái kia Khôi Ngô đại hán. Lưỡi đao lấy 45 độ nghiêng nghiêng góc độ chém nghiêng mà ra, toàn thân khí lực quán chú trên cổ tay bên phải, rất nhỏ run lên đem khí lực toàn bộ chuyển vào đến lưỡi đao bên trong, khiến cho một đao này tốc độ cùng lực đạo đều có cực lớn đề thăng. Cái này một cái hổ sát, chính là dạng này từ Dương Trạch trên tay phát huy ra, chẳng tại Khôi Ngô ngực của đại hán bên trên, một đao bổ ra xương sườn, chém ra Khôi Ngô đại hán nội tạng, Khôi Ngô đại hán ngã xuống. Bên cạnh Sơn Phỉ còn không có kịp phản ứng, đầu lĩnh của bọn họ liền đã chết, sợ đến bọn hắn là đấu trí hoàn toàn không có, còn sót lại Sơn Phỉ đều là nhanh chóng chạy trốn mở ra. Mà Lao Tạ nhìn xem những cái kia đào tẩu Sơn Phỉ cũng không có đuổi theo, mà là đem trên đất những cái kia đánh mất năng lực hành động nhưng còn có một hơi Sơn Phỉ đều giải quyết. Hắn không truy nguyên nhân là bởi vì hắn nhìn ra rồi, Dương Trạch hiện tại khí lực còn thừa không có mấy, một người ở chỗ này, gặp lại địch nhân lời nói, sợ sẽ không phải là đối thủ. Quả nhiên, chờ đến Lao Tạ giải quyết những người còn lại về sau, Dương Trạch tay phải giơ lên, đao trực tiếp cắm vào trên đất, trong miệng càng là miệng lớn thở phì phò. Không nên à, mấy người này công lực đều không có ta cao, ta làm sao sẽ mệt mỏi thành cái dạng này. Dương Trạch thở dốc một hơi, cái trán còn có chút điểm mồ hôi. Đây là bởi vì ngươi quá kích động, gặp địch nhân không có nắm chắc tốt phân tức, mỗi một lần xuất thủ đều là dùng ra quá độ lực lượng, mà lại bởi vì có khẩn trương không khống chế lại, sau đó còn muốn dùng ra càng nhiều lực lượng mới có thể dừng lại chính mình công kích. Có qua có lại, lực lượng của ngươi tiểu tiêu hao nhanh hơn người khác, lại thêm lần thứ nhất giết người hoảng hốt, sau đó phản kích cũng là trực tiếp tiêu xài ra toàn bộ lực lượng, cho nên mới sẽ hư nhược nhanh như vậy. Lão Tạ đi tới Dương Trạch bên thân, cùng hắn giải thích. Theo lão Tạ giải thích, Dương Trạch giờ mới hiểu được qua tới. Bất quá nhị thiếu gia không cần nản chí, lần này dù sao cũng là thật tử đấu, cùng bình thường sân huấn luyện bên trong huấn luyện là có khoảng cách, tại sân huấn luyện bên trong đại gia e ngại thân phận của ngươi không thể hạ tử thủ, cho nên ngươi luyện ra kinh nghiệm rất khó vận dụng đến thực tế chiến đấu bên trong, trải qua lần này tử đấu, ta tin tưởng nhị thiếu gia có thể để thăng không ít. Huống hồ, chúng ta mục đích quan trọng nhất là muốn thấy máu chảy, chúng ta đã hoàn thành. Lão Tạ âm thanh trong đường nhỏ vang vọng. Là, đây mới là Dương Trạch lần này ra khỏi thành mục đích, thấy máu, chân chính tới tràng sinh tử chiến đấu. Tại hắn biết ngoài thành không có trong thành loại kia tương đối thái bình cảnh tượng thời điểm, hắn tiểu có tính toán này, cuối cùng tại hôm nay hoàn thành, một cái võ giả, không thấy máu, cái kia còn có thể là một cái hợp cách võ giả sao? Chương 8, một trận tập kích. May mắn xe ngựa trong trận chiến đấu này còn chưa bị hủy rơi, còn là hoàn hảo không chút tổn hại, Dương Trạch về đến trên xe ngựa khôi phục sức mạnh, mà Lao Tạ thì là làm lên sở thi công tác. Đối với Lao Tạ loại này trên giang hồ sở soạn lần mò qua người mà nói, cứ việc những này giặc cướp trên thân đồ tốt khả năng không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, như lão Tạ dạng này, người giang hồ còn là rất để ý những thứ này. Dương Trạch tại buồng xe bên trong quay cuồng một thoáng, nhìn thấy bên trong còn lắc lư một bộ hoàn toàn mới y phục, bộ quần áo này đúng là hắn kích thước, lúc trước còn không biết hắn Lao Tạ vì sao muốn chuẩn bị một bộ y phục ở chỗ này, hiện tại ngược lại là minh bạch. Giết mấy cái giặc cướp về sau, máu tươi tung tóe hắn toàn thân đều là, trên thân mấy khối vết máu, nếu là dạng này trở về mà nói thực sự là quá chói mắt, mà thay đổi một bộ về sau, liền không dùng lo lắng những vấn đề này. Vung xuống đao về sau, Dương Trạch ở một bên đã vận hành lên Hải Tâm Quyết công pháp hồi phục khí lực, lần thứ nhất giết người liền giết nhiều như vậy cái, tâm tình của hắn trên thực tế cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Lão Tạ không có hoa quá nhiều thời gian tiểu hoàn thành sơ thi, chủ yếu vẫn là những này giặc cướp thật quá khó coi, trên thân đều không có bao nhiêu đồ vật. Cưỡi ngựa xe, lão Tạ hướng Ngư Dương thành phương hướng chạy nhanh trở về, nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, hiện tại bọn hắn có thể tiến hành cái thứ hai nhiệm vụ. Cho tới những thi thể này, lão Tạ cũng không có thu thập tính toán, cái này thế đạo bên ngoài giặc cướp không ít, giết thì giết, dù sao cũng không có người sẽ đi quản, những người này mệnh không đáng tiền. Xe ngựa hướng về nơi đến phương hướng đi 10 dặm đường trình về sau, liền hướng tiểu đạo một bên lệch đi ra, tiến vào tiểu đạo phụ cận một mảnh cánh rừng, dừng ở cánh rừng biên giới vị trí, mà lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống. Nhị thiếu gia, chúng ta tối nay ở ngay vị trí này qua đêm à? Lại tiến vào trong lời nói, vạn nhất gặp đến cái gì nguy hiểm, lão nô sợ sẽ không có cách nào đem nhị thiếu gia bảo vệ tốt. Xe ngựa lúc này ngừng địa phương khoảng cách con đường cũng không phải rất xa, liền tại cánh rừng biên giới vị trí. Vùng xe bên trong Dương Trạch nghe lời này, từ trong xe đi ra, nhìn xem từ từ có chút âm trầm cánh rừng, trong lòng của hắn quả thực cũng là chấn một cái. Thật không hổ là tương tự cổ đại thế giới, hiện nay mặt trời lặn phía tây, đại địa từ từ tiến vào trong hắc ám, cánh rừng chỗ sâu là một phiến hắc ám, nhìn hướng cánh rừng bên ngoài cũng sắp không có ánh sáng. Có thể ở ngay vị trí này nghỉ ngơi một đêm a. Lão Tạ xoay người xuống xe, tung người nhảy vọt một trường đem bên cạnh một cái cây đỉnh chi nhánh cho bổ xuống, trong ngực lấy ra một cái cây châm lửa đem nhánh cây nhen nhóm, đống lửa đã sinh lên. Đống lửa quang mang đem xe ngựa chu vi cho chiếu sáng, Dương Trạch cũng cảm giác được một điểm ấm áp. Nhị thiếu gia buổi tối yên tâm nghỉ ngơi, chờ dã thú lúc nào đi ra ta lại gọi ngươi. Lão Tạ nói, lấy ra một cái bánh nướng đưa cho Dương Trạch. Vốn là hắn là tính toán tới chuẩn bị săn lại nướng một điểm thịt cho Dương Trạch, nhưng là hôm nay nhìn đến Dương Trạch bộ kia giang hồ người mới biểu hiện, hắn hiện tại không dám cách xa Dương Trạch, đành phải bảo hộ ở Dương Trạch bên cạnh. Mà bọn hắn lần này ra khỏi thành cái thứ hai nhiệm vụ, lúc này cũng rất rõ ràng, chính là vì ở bên ngoài ngồi chờ một đêm, chờ đợi dã thú xuất hiện. Căn cứ Dương Trạch lý giải, thời đại này trong thành còn tốt rất an toàn, nhưng là cái này rừng núi hoang vắng địa phương sơn đen nha đen, hoàn toàn liền là thuần thiên nhiên địa phương. Chỗ như vậy tiểu tạo thành dã thú hoành hành, người bình thường là không dám buổi tối ở bên ngoài đi lại, cũng chỉ có người tập võ mới có can đảm này. Dương Trạch mục đích là săn giết mấy đầu dã thú, dĩ nhiên không phải vì cầm tới bán, mà là tới luyện một chút khí lực. So với bình thường sẽ chỉ một điểm công phu quyền cước võ giả, những này dã thú khí lực lớn thêm không ít, bắt đầu luyện sẽ càng có hiệu quả. Mà thời gian, liền tại cái này trong bóng đêm nhanh chóng trôi qua. Một đêm này không có quá lớn khó khăn chắc trở, nơi này khoảng cách Ngư Dương thành không xa, một đêm tựu bị bọn hắn đụng tới một đầu linh cẩu mà thôi. Dương Trạch hoàn toàn xứng đáng cùng cái này linh cẩu đối chiến đứng dậy, còn là phi đi một điểm động tác mới giải quyết cái này linh cẩu. Giết cái này linh cẩu không đợi bao lâu, trời liền đã sáng lên, hai người riêng phần mình thay quần áo khác, khởi hành phản hồi Ngư Dương thành. Đường trở về liền không lại lề mà lề mề, lão Tạ roi ra quất vào thất ngựa trên thân, thất ngựa chạy càng ngày càng nhanh, không đến bao lâu thời gian trước mắt của bọn hắn liền có thể nhìn thấy cái kia cao lớn tường thành. Nhưng vào đúng lúc này, trong xe Dương Trạch nhưng là nghe thấy được một trận tiếng vó ngựa dồn dập, có thể phân biệt ra được tốc độ so với bọn hắn phải nhanh hơn rất nhiều. Dương Trạch vén màn cửa lên, nhìn thấy bọn hắn xe ngựa phía sau có một trận bụi đất nâng lên, tiếp theo chính là năm thất tuấn mã từ bên cạnh xe ngựa nhanh chóng lướt qua, hướng Ngư Dương thành tiến đến. Những người kia là ai? Dương Trạch nhìn xem thất ngựa đi xa hình bóng hỏi. Là quan phủ người, dẫn đầu người kia chính là trong nha môn viên bộ đầu, phía sau hắn bốn người cũng đều là cao thủ, bất kỳ cái gì một cái ta cũng không có nắm chắc đối phó. Lão Tạ giải thích nói. Dương Trạch này liền nhớ tới ngày hôm qua từ cửa nam đi ra lúc nghe thấy được cửa thành thủ vệ lời nói, viên bổ đầu liền là cái kia đi ra dò xét ngoài thành quái sự người. Cái này viên bổ đầu Dương Trạch có thể sớm đã có chấu nghe nói, người này là Ngư Dương thành trong nha môn một vị đỉnh tiêm cao thủ, đã từng cùng phụ thân hắn giao thủ qua, chính là kết cục làm sao không biết thôi. Có thể bị viên bổ đầu mang đi ra ngoài dò xét sự tình những người khác, thực lực tất nhiên cũng không yếu, bất quá nhìn những người này gấp gáp như vậy bộ dạng, sợ là có vấn đề gì xuất hiện. Quay đầu Dương Trạch tiểu đem cái này sự tình cho ném sau, không quản cái này viên bổ đầu tra được chuyện gì hiện tại cũng là không có quan hệ gì với hắn, lấy thực lực của hắn, còn không quản được nhiều chuyện như vậy, việc cấp bách còn là muốn đem 2 tháng sau trận kia so tài trước cầm xuống. Sau 3 cách giờ, xe ngựa về tới Thái Vinh Ai, Dương Trạch cùng Lao Tạ hai người quay người tiểu tiến vào Dương Gia Trang Viên. Khi bọn hắn tiến vào Dương Gia Trang Viên đồng thời, đã có người đem tin tức báo cáo đến Dương Hải trên tay. Biến mất một ngày một đêm, có chút ý tứ, nhìn tới ta cũng phải làm một ít chuyện, bằng không bị ta cái này nhị đệ tinh kê ta cũng không biết. Lao đố, cho ta liên hệ Vạn Xa ba người. Không thể A Đại thiếu gia, lúc đó bọn hắn ám sát nhị thiếu gia không có thành, trái lại hao tổn một tên dẫn khí cảnh sơ giai hảo thủ ở chỗ này, bởi vì chuyện này, Vạn Xa bang hiện tại đối với ngài địch ý rất lớn a. Dương Hải tâm phúc, lúc trước ngăn trở Dương Trạch một chiêu cái kia lão đố, nghe Dương Hải khuyên can. Lão đố, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, chuyện này Vạn Xa bang còn không đến mức trách đến trên đầu của ta, giết bọn hắn người là lão tạ, nguyên nhân xuất hiện ở Dương Trạch trên thân, có quan hệ gì với ta, bọn hắn là người thông minh, biết muốn cùng ai hợp tác tương đối tốt. Mặt khác, từ đầu đến cuối mục đích của ta đều không phải muốn giết ta cái này nhị đệ. Ta chính là hy vọng ta cái này nhị đệ có thể an phận một chút, đời này đều không thể đối ta sinh ra uy hiếp, ngươi không cần thiết lo lắng. Chúng ta sự tình làm mặc dù ẩn nấp, nhưng phụ thân ta muốn tra, là không thể nào không tra được, sở dĩ phụ thân không trách tội tại ta chính là bởi vì ta không nghĩ lòng giết người. Đi, ngươi giúp ta liên hệ Vạn Xa bang, ta tốt cùng bọn hắn thương thảo một thoáng chuyện kế tiếp. Lao Đỗ khuyên bảo vô dụng, thở dài một hơi tiểu lui ra, mà lúc này Dương Hải lại gọi tới Dương Đức Nhất, lần nữa cùng Dương Đức Nhất giao phó một chút sự tình. Dương Hải ở chỗ này tính toán Dương Trạch thời điểm, Dương Trạch đã sớm về tới biệt viện của mình. Hắn hồn nhiên không biết đại ca của mình, thế mà liền là lúc trước đối với mình hạ độc thủ người, cũng không biết đại ca của mình tại thất bại một lần về sau, vậy mà lại xuống tay với mình. Sáng sớm hôm sau, Dương Trạch còn tại nghỉ ngơi thời điểm biệt viện đại môn bị điên cuồng sao động, Dương Trạch đi ra mở cửa, nhưng là gặp được hai cái người hầu gọi hắn nhanh đi ra tộc đại sảnh, có chuyện quan trọng tìm hắn. Dương Trạch không cách nào cự tuyệt, đành phải đi theo hai người kia đi Dương gia phòng nghị sự. Dương Trạch vừa tiến vào đại sảnh, cái kia hai cái người hầu liền lui ra ngoài, mà trong đại sảnh đã có mấy người đang ngồi. Dương gia gia chủ Dương Nguyên Chấn ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị. Vị này Dương gia bây giờ một cái duy nhất dẫn khí đỉnh phong cảnh giới võ giả nhìn xem Dương Trạch đi tới, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Tại hắn hai bên trái phải thì là bày đặt 4 tấm ghế dựa, ngồi 4 vị thân mặc áo vải lão giả, 4 người này liền là Dương gia bên trong gần với Dương Nguyên Chấn cao thủ, tu vi đều là dẫn khí cao giai, tại Dương gia bên trong cũng đều là trưởng lão. Trong đó Dương Nguyên Chấn tay trái chết bên dưới 2 vị lão giả là Dương Trạch thúc công, tay phải chết 2 vị thì là Dương gia mời tới cung phụng. Trừ cái đó ra, trong đại sảnh không còn có những người khác. Dương Trạch trong lòng có chút buồn bực, vì sao cái này đột nhiên tựu đem chính mình cho gọi qua, hắn càng là cảnh giác. Từ chiến trận này bên trong hắn đã ngửi ra có chỗ hơi không hợp lý, chính mình tuyệt không thể chủ quan. Dương Trạch đã tới, Hồng Dịch trưởng lão, ngươi có thể nói. Dương Nguyên Chấn trước tiên mở miệng, phá vỡ đại sảnh trầm tĩnh bầu không khí. Dương Nguyên Chấn tiếng nói vừa rơi xuống, ở bên tay trái hắn vị thứ 2 lão giả liền muốn nói chuyện. Vậy mà lúc này Dương Trạch nội tâm trầm xuống, lại là vị này Dương Hồng Dịch trưởng lão muốn phát biểu, vị này Dương Hồng Dịch trưởng lão liền là Dương Đức Nhất gia gia, cùng Dương Trạch quan hệ tuyệt đối không phải tốt, nhượng người này nói, cái kia còn có thể có chuyện tốt chờ đợi mình. Nhưng là hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Chỉ có thể nghe tiếp, nhìn một chút cái này Dương Hồng Dịch có thể nói ra cái gì sự tình đi ra. Khởi bẩm gia chủ, hôm qua đêm khuya, Nam Thành Vạn Xa Bang cùng Kinh Hải Bang liên thủ phát động hơn 100 người tập kích chúng ta tại Nam Thành bên trong một chỗ sản nghiệp, khiến cho chúng ta tổn thất không ít nhân thủ. Dương Trạch, đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Dương Nguyên Chấn đột nhiên đối Dương Trạch hỏi. Phụ thân, cái này Vạn Xa Bang cùng Kinh Hải Bang thật là ăn gan hùm mật báo, cũng dám ra tay với chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua tới, nhất định muốn cho bọn hắn một cái thê thảm giáo huấn mới được. Dương Trạch biết Dương Nguyên Chấn rất thích sĩ diện, gặp đến chuyện như vậy, liền muốn thuận theo Dương Nguyên Chấn ưa thích nghe nói tiếp. Bất quá cái này Vạn Xa Bang cùng Kinh Hải Bang thực lực đều là không bằng chúng ta Dương gia, mặc dù là liên hợp lại cũng không bằng chúng ta, lần này nhưng dám xuống tay với chúng ta, sau lưng khẳng định có kỳ lạ, ta cảm thấy sau lưng nguyên nhân cũng cần điều tra một thoáng. Chương 9, điều tra. Dương Trạch mấy lời nói mới vừa vặn nói xong, bên cạnh Dương Hồng Dịch tiểu bật cười, tiếng cười kia nhượng Dương Trạch nghe đến rất là không thoải mái. Gia chủ, ta liền nói đứa nhỏ này còn tính là cái khả tạo chi tài à, cũng không có bởi vì chúng ta Dương gia thực lực mạnh hơn người khác mà lô mãng làm việc, còn là sẽ thêm lo lắng nhiều một thoáng, chuyện này giao cho hắn, ta cảm thấy có thể được. Dương Hồng Dịch nói như vậy thời điểm, trừ Dương Nguyên Chấn bên ngoài ba người khác cũng đều là nhao nhao nhẹ gật đầu, tựa hồ là rất tán đồng Dương Hồng Dịch lời nói. Ngồi tại chủ vị Dương Nguyên Chấn, lúc này cũng lên tiếng lần nữa. Trạch Nhi, chuyện là như thế này, lần này Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang đột nhiên đối với chúng ta phát động tập kích, Hồng Dịch trưởng lão đề nghị từ ngươi đi xử lý chuyện này, trải qua chúng ta hôm nay thương lượng, cảm thấy Hồng Dịch trưởng lão đề nghị này thật không tệ, cho nên muốn hỏi một chút xem ngươi ý nghĩ. Nghe đến Dương Nguyên Chấn nói như vậy, Dương Trạch trong lòng là ngàn vạn cái không muốn đi, mặc dù không biết cái này sau lưng có cái gì hố đang đợi mình, nhưng chỉ cần là cái này Dương Hồng Dịch nói ra, hắn liền cảm thấy chính mình tốt nhất là đừng đi. Phụ thân, ta cảm thấy chuyện này thế nào đều không tới phiên nhượng ta đi, ngài cùng các vị trưởng lão đều ở nơi này, bất kỳ cái gì một cái tới đều so ta phù hợp, Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang lại thế nào không bằng chúng ta Dương gia cường đại, cũng không phải ta cảnh giới này có thể chống lại. Dương Trạch vội vàng nói, nếu là chúng ta có thể tới mà nói cái kia cũng sẽ không để cho ngươi tới, gần đây thành chủ đại nhân có chuyện tìm chúng ta tương trợ, chúng ta 5 người trong thời gian ngắn đều không thể thoát thân, tự liền gặp chuyện này, thành chủ đại nhân cũng chỉ là cho phép chúng ta tạm thời trở về một buổi sáng thời gian mà thôi, cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho các ngươi hậu bối người đi xử lý. Dương Nguyên Chấn giải thích. Hỏng. Dương Trạch trong lòng bắt đầu kêu khổ. Phụ thân, gia tộc kia bên trong so ta có tư lịch, so thực lực của ta mạnh người cũng nhiều đi, thế nào cũng không tới phiên ta xử lý chuyện này, không nói những người khác, đại ca thực lực so với ta mạnh hơn, trong gia tộc tư lịch cũng cao hơn ta, ta cảm thấy đổi thành đại ca, so ta muốn phù hợp nhiều. Dương Trạch tiếp tục tranh luận. Hồ nháo, đại ca ngươi đang lúc bế quan tu luyện, chuẩn bị nửa năm sau võ viện khảo hạch, ngươi tam đệ niên kỷ còn nhỏ, hiện tại chứ ngươi ở ngoài, còn có ai so ngươi phù hợp, ngươi ngày sau muốn đi ra ngoài quản lý sản nghiệp, ta hy vọng ngươi có thể từ hiện tại liền bắt đầu học tập. Cho tới ngươi nói thực lực cùng tư lịch ngươi không cần lo lắng, ta sẽ truyền lệnh xuống, tại trên chuyện này, lúc ta không có ở đây trong nhà tiểu lấy ngươi lời nói làm chuẩn, tận khả năng để ngươi có thể điều động đến nhân thủ. Vạn nhất thật gặp đến cái gì chuyện không giải quyết được ngươi lại phái người truyền tin cho ta, ta sẽ để cho Hồng trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ trở về giúp cho ngươi. Trạch Nhi, lần này là phụ thân lần thứ nhất giao cho ngươi làm đại sự, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra thái độ của ngươi, đừng để ta thất vọng, cô phụ ta đối với ngươi tài bồi. Nếu là ngươi liền chuyện này cũng làm không được lời nói, ta cũng phải hảo hảo suy nghĩ trước đó đối ngươi an bài, đi, hôm nay tới đây thôi, ngươi trở về thật tốt tính toán a. Dương Nguyên Chấn trong giọng nói căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, Dương Trạch trừ đáp ứng căn bản cũng không có biện pháp khác. Hội nghị kết thúc về sau, Dương Trạch thất hồn lạc phách đi ra phòng nghị sự, hắn tâm tình bây giờ rất là phức tạp, chính mình tại phụ thân trong lòng, liền như thế không có đất vị sao, phụ thân liền như thế thiên vị sao? Hắn cùng Dương Hải so tài thời gian chỉ còn sót gần 2 tháng, Dương Hải muốn luyện công, hắn tiểu đều không cần luyện công sao? Cứ như vậy bị tùy ý sai khiến đi xử lý một kiện chuyện nguy hiểm như vậy, đừng nói lúc luyện công trong lúc bị trì hoãn xuống tới, tiểu liền an toàn đều không nhất định có bảo hộ. Ở trong mắt Dương Nguyên Chấn, chỉ sợ chính mình căn bản là không tính là cái gì a, võ viện khảo hạch không liên quan đến mình, cao thủ của gia tộc cũng toàn bộ không tại, đến lúc đó chính mình xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không quá thương tâm a. Dương Trạch khẽ miệng lộ ra một cái cười lạnh, cũng không quay đầu lại đi trở về, đối với gia tộc này, hắn chỉ có cảm giác đến thất vọng. Về tới biệt viện về sau, Dương Trạch đã bắt đầu tính toán rất nhanh lên chuyện này, đã rơi tại hắn trên đầu, vì chính hắn tựu không thể không quản. Cùng lúc đó Dương Nguyên Chấn mang theo 4 vị trưởng lao trước khi rời đi cũng phân phó đi xuống, nhượng gia tộc mọi người tận khả năng phối hợp Dương Trạch mệnh lệnh, tới điều tra rõ ràng chuyện này. Tại biệt viện bên trong Dương Trạch ngay lập tức tiểu gọi tới Lao Tạ, đây là chuyện không có cách nào, lớn như vậy Dương gia bên trong, trừ Lao Tạ hắn có thể tín nhiệm bên ngoài, cũng không có người nào khác. Lao Tạ vừa đến, Dương Trạch liền đem tất cả mọi chuyện đều đối Lao Tạ nói ra, đương lão Tạ sau khi nghe xong, dù là luôn luôn trầm ổn Lao Tạ tại lúc này, sắc mặt đều là phát sinh biến hóa. Nhìn thấy Lao Tạ lúc này sắc mặt biến hóa, Dương Trạch hỏi, làm sao vậy, có ý nghĩ gì, nói ra nghe một chút nhìn. Lao nô có thể có ý kiến gì, chính là cảm thán cái này Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang, thời cơ xuất thủ cùng phương pháp, thật là quá xảo diệu. Thứ nhất liền là lúc này gia chủ cùng 4 vị trưởng lão đều là không trong phủ, cứ như vậy, chúng ta nếu là dùng cường ngạnh biện pháp đối đầu 2 cái này bang phái, trên thực tế liền không có ưu thế. Thứ hai chính là lần này 2 cái bang phái đột nhiên tập kích, nhưng không có đối với chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn, thay cái thuyết pháp liền là bọn hắn rất khéo léo lựa chọn một đường sau đó ngừng lại, bằng không mà nói bọn hắn nếu là đối với chúng ta tạo thành tổn thất quá lớn, hiện tại chuyện này liền sẽ không rơi tại nhị thiếu gia trên đầu, mà là gia chủ ra mặt trực tiếp xử lý. Ấn ngươi thuyết pháp, lần này có thể là có người liên hợp 2 cái này bang phái đi mưu hại ta, toàn bộ Dương gia bên trong ta mặc dù không có bằng hữu, nhưng nghĩ muốn hại ta, có năng lực này hại ta, cũng chỉ có một người như vậy mà thôi. Dương Trạch cũng không đốc, bị Lao Tạ điểm này, hắn tựu làm rõ tất cả những thứ này. Cũng đúng, Dương Hải tại Dương gia có thể vận dụng năng lượng không phải chính mình có thể so sánh, lại thêm có cái Dương Đức nhất có thể mời được ra hắn, làm ra tất cả những thứ này, tựu không phải khó khăn như vậy. Chỉ là làm Dương Trạch không có nghĩ tới là Dương Hải lá gan vậy mà lớn như vậy, dám hy sinh Dương gia lợi ích tới thực thi kế hoạch lần này, hắn tựu không sợ Dương Nguyên Chấn trách tội xuống sao? Bất kể nói thế nào, cái này đều chẳng qua là chính mình suy đoán, mà lại khả năng còn là cực nhỏ. Tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu, Dương Trạch xoay chuyển nói, Lao Tạ, muốn thế nào xử lý chuyện này, ngươi có cái gì đầu mối? Yên tâm nói, xảy ra chuyện còn có ta ở phía trước cản trở. Vừa mới đến tiểu gặp phải loại chuyện này, Dương Trạch cũng không dám một mình kết luận, chỉ có thể để cho thủ hạ người trước tiên nghĩ một chút, sợ Lao Tạ không yên lòng, còn tăng thêm một câu. chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể đi trước nhìn một chút tình huống cụ thể, một mực nút ở nơi này, liền một tay tình báo chúng ta đều lấy không được, càng không cần nghĩ lấy muốn làm sao giải quyết. Nhưng là đây là nhị thiếu gia lần thứ nhất ra mặt, chúng ta nhất định muốn mang đủ nhân thủ, cuối cùng bên ngoài rất có thể có nguy hiểm tại, mà lại tại đối mặt cái kia hai cái bang phái thời điểm, chúng ta muốn xuất ra nội thành gia tộc khí thế đi ra. Mặt khác, nhị thiếu gia nhớ kỹ tuyệt đối không nên lần thứ nhất chạm mặt tiểu cùng bọn hắn lên xung đột, hai cái này bang phái đại bản doanh đều là ở bên ngoài thành, bang phái không cách nào tiến vào nội thành, cho nên cùng nội thành từng cái giữa gia tộc thường xuyên sẽ có ma sát phát sinh, tuyệt đối không thể đem cái này ma sát đem thả lớn, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Tuy nói chúng ta tại nội thành từng cái gia tộc đều có chút xem thường những bang phái này, nhưng là bọn hắn dựa vào ngang ngược phong cách làm việc dưới tay tụ tập không ít lưu manh cùng côn đồ, cũng có một chút người trong giang hồ sẽ đầu nhập tại đám này phái bên dưới, muốn đối phó còn là không dễ dàng. Mà lại hai cái này trong bang phái đều có dẫn khí cảnh cao dài cao thủ tại, chúng ta bây giờ gia chủ cùng trưởng lao không tại, một khi lên xung đột, ta sợ không có cách nào bảo hộ nhị thiếu gia an toàn. Dương Trạch đương nhiên sẽ không hiểu những này, gật đầu tỏ ý mình đã biết, bắt đầu tới trang viên nội bộ điều động lên nhân thủ. Điều động nhân thủ khối này ngược lại là không có vấn đề gì, có Dương Nguyên trấn mệnh lệnh tại, Dương Trạch điểm 10 cái thân thủ không tệ hộ viện, lại điểm 4 cái dẫn khí cảnh sơ giai võ giả, còn điểm 3 cái dẫn khí cảnh trung giai võ giả, lại thêm hắn cùng lão tạng, một nhóm hơn 20 người điều khiển ngựa hướng bên ngoài thành đuổi ra ngoài. Chờ đến Dương Trạch một đoàn người đến xảy ra chuyện địa điểm sau đã là vào lúc giữa trưa. Lần này Dương gia bị tập kích chính là Nam Thành Thà Ngọc trên đường một nhà tiểu lâu, vốn là 3 tầng tiểu lâu, chờ đến Dương Trạch nhìn thấy thời điểm tiểu lâu cửa sổ đều bị nện hỏng, vốn là viết Vạn Phúc tiểu lâu 4 chữ chưa bài, đều bị chém thành hai nửa. Đồ vật bên trong càng là không có một chút hoàn hảo, không phải bị dọn đi rồi, liền là bị hủy diệt, thậm chí tại trong tiểu lâu còn có vết máu. Lúc đến trên đường Dương Trạch hiểu qua, nói đến đây Thà Ngọc phố vẫn có chút tình huống, con đường này không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực độc chiếm, mà là có nội thành mấy nhà, lại thêm ngoại thành mấy cái bang phái cùng một chỗ chiếm cứ. Những thế lực này riêng phần mình tổ chức một nhóm nhân thủ ở chỗ này mở sản nghiệp, mà Dương gia tại cái này Thà Ngọc trên đường chỉ có một chỗ sản nghiệp, liền là tiểu lâu này, trong ngày thường thu hoạch cũng không tệ lắm, cuối cùng cái này Thà Ngọc phố còn là một đầu tương đương phồn hoa đường phố, tiểu lâu sinh ý tự nhiên là không kém được. Mà bây giờ tiểu lâu bị nện rớt, phía sau làm ăn khó khăn, trước mắt cũng là một bút tổn thất. Tiểu lâu ngoài có hơn 20 người ngay tại trông coi, bọn hắn đã sớm biết được tin tức, gặp được Dương Trạch đến, những người này đều là tiến lên hành lễ. Ta là Dương Trạch, đem chuyện này từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh nói cho ta một lượt, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Dương Trạch vừa đến liền không có quanh co lòng vòng, nghiêm nghị nói. Hắn cái này vừa nói ra, đứng tại phía trước nhất một vị quản sự tiểu mở miệng, lần này chuyện là như thế này, tối hôm qua Vạn Sa Bang cùng Tinh Hải Bang tổng cộng có hơn 100 người đột nhiên vọt vào trong tiểu lâu, bọn hắn không chỉ đánh đập, hơn nữa còn động thủ, hôm qua hết thảy chết 4 người, còn có 5 người thụ thương, đều là chúng ta mời đến quản lý tiểu lâu người. Xảy ra chuyện trước đó nhưng có báo hiệu. Không có báo hiệu, theo trốn tới người nói hết thảy đều phát sinh rất đột nhiên, kém chút bọn hắn cũng đều trốn không thoát tới, chờ chúng ta tiếp đến tin tức chạy tới thời điểm tiểu lâu đã là như vậy. Cho tới chúng ta vì sao lại biết là Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang ra tay, là bởi vì bọn hắn cho chúng ta lưu lại một phong thư. Cái này quản sự lấy ra một phong đã mở ra tin, đưa cho Dương Trạch. Chương 10, đến từ hai bang bức hiếp. Mà ở Dương Trạch còn không có tiếp đến phong thư này thời điểm, lão tạ đã trước tiên đưa tay ra, đem phong thư này tiếp tại trên tay. Nhị thiếu gia còn là cẩn thận, địch nhân của chúng ta là Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang, cái này hai bang cũng không phải cái gì đồ tốt, vạn nhất bọn hắn trong thư giở trò gì, an toàn đến nhị thiếu gia vậy liền không tốt lắm. Vị kia quản sự nghe đến lão tạ nói như vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Vị này chắc hẳn liền là lão tạ à, quả nhiên vẫn là bên trong người nghĩ chu đáo, ngược lại là ta sơ sót, bất quá này tin ta đã hủy đi qua, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Lão tạ nói chuyện lúc đã đem phong thư mở ra, bên trong thư tín đưa cho Dương Trạch. Dương Trạch kết quả vừa nhìn, thư này trên giấy chữ không nhiều, chỉ có 7 cái mà thôi, nhưng chính là nhìn cái này trên giấy nội dung, Dương Trạch sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Lão tạ tầm mắt quét qua, đã nhìn thấy nội dung bên trong, cái kia 7 chữ thình lình liền là Vạn Sa Bang Kinh Hải Bang lưu. Đây là trần trụi mà làm mất mặt, làm loại chuyện này nhưng còn dám trắng trợn lưu lại tín điều, đây không phải tại nói cho tất cả mọi người, bọn hắn không sợ Dương gia. Dù là Dương Trạch, ở thời điểm này cũng là hết sức tức giận, bản ý của hắn là không muốn cùng cái này hai bang cứng đối cứng, cuối cùng hiện tại Dương gia nội bộ trống rỗng, cứng đối cứng gây bất lợi cho chính mình, tổn hại sẽ chỉ là ích lợi của mình. Nhưng cái này hai bang hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, như vậy một phen động tác, đã đem thái độ của mình nói rõ, chính mình này không phải dám tiếp lời nói, thế tất sẽ đối Dương gia danh tiếng cũng sinh ra ảnh hưởng, đến lúc đó nếu là náo ra cá nhân tâm tăng dã, chính mình vẫn là không thể dễ chịu. Sự tình phát sinh khoảng thời gian này, các ngươi nhưng có cùng hai ba người tiếp xúc qua? Không có. Cái này hai ba người có phái người qua tới biểu thị một thoáng cùng ta đàm một thoáng sự tình ý nghĩ sao? Cũng không có. Tốt tốt tốt, cái này hai bang là muốn chờ chính chúng ta đưa tới cửa, đem quyền chủ động nắm ở trong tay bọn họ, ngươi tên là gì? Ta gọi Nghiêm Bất Vĩ. Nghiêm quản sự, ngươi trước phái hai người đi tiếp xúc một thoáng hai cái này bang phái, dò xét một thoáng ngụ ý của bọn hắn, nhớ kỹ, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn ra đối phương thái độ, cho tới mặt khác, chuyện gì đều không thể lộ ra tới, ghi nhớ kỹ không thể mất quyền chủ động. Vâng. Nghiêm Bát Vĩ tiếp Dương Trạch mệnh lệnh sau lập tức tiểu lui xuống, hắn cũng không có cái gì đại bối cảnh, tự nhiên không dám cùng Dương Trạch đối nghịch. Nhìn xem Nghiêm Bát Vĩ ly khai, Dương Trạch đáy lòng cũng rất là bất đắc dĩ, hắn cũng là không có cách nào mới đối cái này Nghiêm Bát Vĩ như thế tín nhiệm, mới vừa gặp mặt tiểu đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho Nghiêm Bát Vĩ. Hắn cũng không thể nhượng lão tạ đi làm chuyện này, bây giờ lão tạ muốn hộ vệ an toàn của hắn, còn không thể đem lão tạ cho điều đi. Cho Nghiêm Bát Vĩ phân phối nhiệm vụ về sau, Dương Trạch cũng không có nhượng người hiện tại tiểu chữa trị phục hồi tiểu lâu, mà là tiếp tục duy trì cái này tàn phá bộ dạng, chính là còn nhượng những người kia nhìn xem tiểu lâu chính là. Còn hắn thì mang theo nhóm người kia tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, kết quả còn không có nghỉ ngơi bao lâu, Nghiêm Bát Vĩ tiểu lo lắng không yên chạy về. Chính thấy Nghiêm Bát Vĩ đứng tại Dương Trạch trước mặt, thở hổn hển có chút lợi hại, lão tạ thấy thế tranh thủ thời gian rót chén nước nhượng Nghiêm Bát Vĩ uống hết, Dương Trạch cũng không thúc Nghiêm Bát Vĩ, nhượng hắn hoán khẩu khí lại nói tiếp. Nhị thiếu gia, sự tình có biến, chúng ta người đều còn không có xuất phát, Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang thế mà đồng thời phái người qua tới, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Muốn gặp ta? Bọn hắn phái ai tới? Dương Trạch lông mày nhướng lên, nhất thời tiểu cảm thấy hứng thú. Tiểu phái hai tên lâu la lại nhảy qua tới, bây giờ còn tại tiểu lâu cửa ra vào các loại, ta nhượng thuộc hạ coi chừng hai người kia, đừng để bọn hắn rời khỏi, nhị thiếu gia ngài nhìn. Nghiêm Bát Vĩ âm thanh ngừng lại. Dương Trạch cầm lấy cái chén uống một hớp nước đi xuống, nói, bọn hắn có phần cũng quá không đem chúng ta Dương gia để ở trong mắt, hai tên lâu la lại nhảy liền nghĩ thấy ta, coi ta Dương Trạch là người nào. Đem hai tên lâu la lại nhảy chạy trở về, để bọn hắn gọi cái có thể người quản sự qua tới. Bằng không, miễn bản. Lời này mới vừa vặn nói xong, bên ngoài khách sạn đột nhiên có âm thanh ồn ào truyền tới, ở bên ngoài hô to Dương gia danh hiệu, Dương Trạch ánh mắt nhất thời tiểu lạnh xuống. Hai người bọn họ giúp là muốn đem chúng ta làm con khỉ đùa người ta, cái này lâu la liền là gọi đi ra để mắt, hiện tại người đều ngăn ở cửa khách sạn, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta lại không đi ra, sợ cũng là không được, đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đang đùa trò răng gì. Nguyên lai Dương Trạch nghe đến bên ngoài đều là đang mắng hắn âm thanh, nghe tới bên ngoài còn tụ tập không ít người, nhìn tình huống là hai bang liên hợp tại một chỗ, tới chắn hắn. Dương Trạch mang theo hơn 20 người đi ra khách sạn, kết quả vừa đến bên ngoài, phát hiện có hơn 50 người, chia làm hai phe cánh, đem khách sạn đại môn vây quanh. Bên trái hơn 20 cái cũng chỉ mặc quần áo màu xanh, đầu lĩnh một người sắc mặt cương nghị, quyền cốt nô lên, vẻ mặt lạnh lùng. Vạn Sa Bang phó bang chủ Cảnh Tùng. Dương Trạch sau lưng có cái thanh âm truyền ra. Phía bên phải hơn 20 cái thì là ăn mặc xanh đen đường vân đan sen quần áo, dẫn đầu là một cái to khỏe đại hán, phía sau còn cong lấy một thanh lưỡi búa, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường, chỉ sợ người khác nhìn không ra một dạng. Kinh Hải Bang phó bang chủ Lưu Cự Lực. Dương Trạch phía sau cũng có người nhận ra người này. Hai người kia cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, tại một đám bên trong đảm nhiệm phó bang chủ một chức, đều là riêng phần mình trong bang phái đỉnh tiêm cao thủ, công lực đều là đến dẫn khí cảnh cao giai. Dương Trạch đã tiếp chuyện này, hắn cũng là đối hai người này có chỗ nghe thấy, lúc này biết thân phận của hai người này, trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ. Cảnh Tùng cùng Lưu Cự Lực đi ra cộng lại mang theo hơn 50 người, trong đó tu đến dẫn khí cảnh tiểu chiếm hơn phân nửa, nếu là hiện tại độc thủ, bọn hắn tất nhiên là sẽ bại. Bất quá mặc dù trong lòng biết tình hình là dạng gì, nhưng là mặt ngoài tuyệt đối không thể lộ ra khiếp ý, Dương Trạch đứng ra nói chuyện. Hai vị mang theo nhiều người như vậy qua tới, là muốn cùng chúng ta Dương gia hạ chiến thư, còn là muốn tiểu chuyện tối hôm qua, cho chúng ta Dương gia một cái thuyết pháp. Ngươi chính là Dương gia nhị công tử à? Nhìn tới Dương gia thật là không người nối nghiệp, vậy mà phái một cái lông đều không có giải đủ tiểu tử thúi tới cùng chúng ta đàm phán. Nói chuyện chính là Cảnh Tùng, gặp được Dương Trạch, mở miệng liền là dừng lại trầm trọng. Một cái tiểu tử thúi mà thôi, không cần phải nói lời vô ích gì. Tiểu tử, ta quản ngươi là Dương gia mấy công tử, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đem các ngươi Dương gia người từ Thà Ngọc Phố rút khỏi tới mảnh đất kia, chúng ta coi trọng, hoặc là liền là ngươi cho chúng ta đưa ngàn lượng bạch ngân qua tới, bù đắp chúng ta lần tổn thất này. Ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, nếu như buổi sáng ngày mai ngươi không có cho ta một cái hoàn mỹ hồi đáp lời nói, ta thanh này lưỡi búa liền sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đầu đều cho chém thành hai nửa, sau đó ném tới Thái Vinh Ai, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng đắc tội kết quả của chúng ta. Như Cự Lực ngữ khí càng hướng, mở miệng không cho Dương Trạch bất luận cái gì lựa chọn nào khác, hắn nói chuyện đồng thời hai bang hơn 50 người ánh mắt đồng thời rơi tại Dương Trạch trên thân, một cô vô hình áp lực tiếp cận Dương Trạch. Dương Trạch khuôn mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ, đối với Dương Trạch có thể bảo trì dạng này bình tĩnh, khiến cho bên cạnh hắn lao tạ đều là trong bóng tối không điểm đứt đầu. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi một cái hồi đáp. Dương Trạch cuối cùng chỉ nói là ra một câu dạng này lời nói. Hắn lời nói này đi ra, Dương gia người liên can từng cái biểu lộ hết sức khó coi, mà Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang một đám người đều là cười to đi ra, các loại nhục nhã mà nói đều bạo đi ra. Dương Trạch cũng không để ý tới những người này, xoay người tiểu trở về khách sạn, hai ba người cũng không dám bước quá gấp, chế rêu đủ tiểu tự động tản đi. Mà khi Dương Trạch về đến khách sạn về sau, hơn 20 người tụ tập cùng một chỗ, chen chúc gian phòng tràn đầy bất mãn âm thanh, rất có một bộ nghĩ muốn giết ra ngoài động thủ bộ dáng. Dương Trạch chính phiền não, đem tất cả mọi người cho đuổi ra ngoài, chỉ để lại Lao Tạ cùng Nghiêm Bát Vĩ hai người. Hai người bị lưu lại, bọn hắn không có gấp mở miệng, trên thực tế bọn hắn đều rất lý giải Dương Trạch vừa mới cách làm, tại loại này dưới tình huống, không chứa bị khúc cầu toàn lời nói, sợ là đã động thủ, bang phái người cũng không phải như vậy rằng cứu quý củ. Đánh lên khẳng định hội kiến huyết, thậm chí Dương Trạch có thể hay không chu toàn đều là cái vấn đề, đối với Dương Trạch không có đùa nghịch công tử ra tính khí cùng hai bang chính diện cứng rắn, đáy lòng của bọn hắn ngược lại là có chút may mắn. Nghiêm quản sự, ta hiện tại cái kia ngươi đưa người một nhà, không biết ngươi là có hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau làm một trận sự nghiệp. Dương Trạch đầu tiên là hỏi. Nguyện ý, tuyệt đối nguyện ý, còn mời nhị thiếu gia cứ việc phân phó. Nghiêm Bát Vĩ là đánh đáy lòng muốn toàn lực trợ giúp Dương Trạch giải quyết chuyện này, đến cái này bước mặt, nếu là thật chiếu theo hai bang nói đi làm, Dương Nguyên Chấn Thế tất sẽ giận dữ, hắn cái này quản sự là khẳng định không giữ được, mạng nhỏ đều sẽ xảy ra vấn đề, hiện tại chỉ còn lại có Dương Trạch một cái chân có thể ôm, lại không ôm, liền tới không kịp. Vậy thì tốt, ngươi đem cái này hai bang tại Nam Thành cứ điểm bản đồ phân bố cho ta chỉ một phần đi ra, càng cụ thể càng tốt, các loại trọng yếu tin tức ta đều muốn, tốc độ phải nhanh, ta cho ngươi 3 canh giờ thời gian. Nghiêm Bát Vĩ tiếp chỉ lệnh, liền lập tức tiểu lui ra thu thập tin tức. Lão Tạ, ngươi lập tức nhượng người trở về mang ít nhân thủ đi ra, tốt nhất là tận khả năng đem hộ viện mang ra, càng nhiều càng tốt, bọn hắn cùng ta còn có mấy phần giao tình tại, so sánh có thể tin, nhớ kỹ, đừng rêu rao, càng ít người biết càng tốt. Lão Tạ thật sâu nhìn Dương Trạch một chút, hắn không hỏi Dương Trạch muốn làm gì sự tình, nhưng là hắn biết, chính mình chỉ cần chiếu theo Dương Trạch nói đi làm là được. Trong phòng chỉ còn lại có Dương Trạch một người, trước mặt hắn còn thả xuống bút mực, Dương Trạch nhìn thoáng qua, nâng bút bắt đầu viết chữ. Đương ngoài khách sạn một màn bị hai bang lấy một phong thư tín hình thức truyền đến Dương Hải trước mặt thời điểm, Dương Hải trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Các ngươi nhìn, ta chỉ nói là ta cái này nhị đệ tính cách yếu đuối vô năng, không nghĩ tới Vạn Sa bang liền giúp ta dẫn xuất như thế một màn cho hay, trực tiếp mang đủ nhân mã, tiêu đem ta cái này nhị đệ dọa trong gốc, vốn còn cho rằng muốn tốt mấy ngày thời gian mới có thể kết thúc tuần vui này, không nghĩ tới à, vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Hắc hắc, hai cái này lựa chọn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn biết chọn cái kia, không quản tuyển cái nào, hắn đều muốn xong đời, ha ha ha. Chương 11, ăn miếng trả miếng. Đại thiếu gia, có phải hay không còn phải làm nhiều một tay chuẩn bị, bằng không ta sợ chờ sau đó nhị thiếu gia nghĩ đến cái gì kế sách, hóa giải lần này nguy cơ. Lão Đỗ trái lại không có Dương Hải kích động như vậy, mà là tại một bên quên. Lão Đỗ ngươi nói cái gì đó, nhị thiếu gia tiểu một phế vật, chỗ nào có thể cùng đại thiếu gia so, tiểu hắn chút bản lĩnh ấy, lần này khẳng định là muốn khuất phục tại Vạn Sa bang cùng Kinh Hải bang uy áp bên dưới, lần này, chúng ta muốn hắn liền một điểm xoay người cơ hội đều không có. Dương Đức Nhất hận hận nói, ngươi lời nói cũng không nên nói quá sớm, nếu là nhị thiếu gia thật là một cái phế vật từ đầu đến chân mà nói, ngươi lại là cái gì đồ vật, đừng quên, ngươi lần trước là bị ai đánh bại. Lão Đỗ nhàn nhạt nói, ngươi. Dương Đức Nhất chán nản, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Tốt, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, Lao Đô nói có chút đạo lý, gần nhất Dương Trạch gia hỏa này có chút khác thường, chúng ta là không thể khinh thường, như vậy đi, Lao Đô ngươi tới thông báo một chút Vạn Sa bang cùng Kinh Hải bang, để bọn hắn tối nay động thủ trước, đem Dương Trạch giám thị lại, ngày mai thời gian vừa đến, lại trực tiếp khống chế lại Dương Trạch. Cứ như vậy, không quản Dương Trạch buổi tối là có tính toán gì, đều không có cơ hội thi triển. Dương Hải rất nhanh liền có quyết sách. Đại thiếu gia, ta cảm thấy chúng ta còn muốn tại nhị thiếu gia người bên cạnh động thủ, tỉ như vị kia Nghiêm Bất Vĩ, người này là một cái rất tốt hạ thủ đối tượng. Được rồi, chúng ta không cần thiết lại lãng phí tiền tài tới thu mua một cái không có bao lớn tác dụng người. Lão Đỗ, ngươi có phải hay không lớn tuổi mất đi chủng tình, một cái Dương Trạch như thế nào đi nữa cũng lật không nổi sóng gió gì. Lão Đỗ lời nói vẫn chưa nói xong tiểu bị Dương Hải đánh gãy, lập tức Dương Hải cũng không nguyện nói thêm cái gì, phân tán hai người kia. Mà Lão Tạ phái hai vị dẫn khí cảnh sơ kỳ hảo thủ trở về Dương gia trang viên, chân trước mới vừa mang đi hơn 70 cái hộ viện, chân sau Lão Đỗ cũng đi ra, hướng bên ngoài thành hai bang phương hướng đuổi ra ngoài. Tất cả mọi người tại đều có động tác thời điểm, Dương Trạch còn tại trong khách sạn nhắm mắt dưỡng thần. Hắn buổi tối muốn trị một số chuyện, tại hiện tại cái này thời điểm, tự nhiên là muốn trước tiên đem sự tình cấp dưỡng tốt. Kết quả thời gian mới đi qua một canh giờ, tự có người tại gõ cửa, cửa phòng mở ra, Lão Tạ cùng Nghiêm Bát Vĩ cùng đi tiến đến. Nghiêm Bát Vĩ tiến lên nói, nhị thiếu gia, ngài muốn đồ vật ta lấy cho ngươi tới, bức tranh này bên trên không chỉ có hai bang tại Nam Thành cứ điểm phân chia, còn có một chút bọn hắn chỗ chiếm đóng sản nghiệp, cũng đều dấu hiệu đi ra, bao quát mỗi cái cứ điểm đại khái lưu thủ người, cũng đều có ghi chép. Một chương ước chừng có cả cái bản lớn bản vẽ trải ra tới, bản vẽ đem hơn phân nửa Nam Thành đều họa tiến vào, còn dấu hiệu rất nhiều điểm đỏ cùng chữ viết. Làm không sai, tới, nhân số tại 30 người phía dưới cứ điểm tìm ra, chúng ta tối nay cùng nhau làm phiếu đại sự. Dương Trạch nói đã đối bản vẽ tra tìm. Nghiêm Bát Vĩ biểu lộ có chút ngốc trệ, mặc dù đại khái nhìn ra Dương Trạch nghĩ muốn làm gì, nhưng là trong lòng của hắn còn có chút khó mà tin được, đối mặt với cái này hai bang áp bách, thế mà còn dám làm loại chuyện này. Dương Trạch thật sâu nhìn thoáng qua Nghiêm Bát Vĩ, làm sao vậy, là sợ bọn hắn, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không dám làm sao. Nghiêm Bát Vĩ nuốt từng ngụm nước bọt, nghĩ đến ban ngày biệt khuất chẳng cảnh, cắn răng nói, tốt, chỉ hắn. Một mực tại phía sau nhìn chằm chằm Nghiêm Bát Vĩ Lao Tạ cái này thời điểm mới buông lòng xuống, ba người bắt đầu nhanh chóng sàng chọn lên cứ điểm. Một canh giờ sau, ba người đi ra khách sạn, Lao Tạ phái đi ra người đã trở về, đồng thời nói mang đến hơn 70 cái hộ viện, tất cả đều tại Vạn Phúc tiểu lâu bên ngoài. Dương Trạch chào hỏi hắn bên này còn lại hơn 20 người, cùng một chỗ chạy về phía Vạn Phúc tiểu lâu. Lúc này đã là giờ hợi, toàn bộ Ninh Ngọc trên đường đều là vắng ngắt, một mảnh đen kịt, duy chỉ có tại Vạn Phúc tiểu lâu bên ngoài đen nghịt tụ tập không ít người. Đương Dương Trạch xuất hiện thời điểm, những này hộ viện đều là kích động, cả đám đều đang cùng Dương Trạch vấn an. Bọn hắn nghe nói Dương Trạch xảy ra chuyện, cần bọn hắn giúp đỡ, lập tức tiểu có hơn 70 người muốn tới giúp đỡ. Kỳ thật còn có càng nhiều người, bất quá sợ sẽ dẫn tới người khác chú ý, hơn 70 người đã là cực hạn. Đa tạ đại gia tới giúp ta, hôm nay nhượng đại gia đi ra, là Dương Trạch có một chuyện muốn nhờ, chuyện này không chỉ quan hệ đến Dương Trạch tự thân, càng quan hệ đến ta Dương gia danh tiếng, hy vọng đại gia có thể toàn lực trợ giúp ta, vượt qua cửa ải khó khăn này. Dương Trạch đứng tại tiểu lâu cửa ra vào, bắt đầu một phen phát biểu. Nhị thiếu gia có lời cứ việc phân phó, tuyệt đối không nên khách khí với chúng ta. Không có sai, gia chủ đi thời điểm đã phân phó. Để chúng ta nghe nhị thiếu gia nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đúng, không còn ai dám thương tổn chúng ta Dương gia danh tiếng, chúng ta cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Kích động mọi người rất có một phen phải lập tức động thủ bộ dáng, Dương Trạch nhìn thấy một màn này cũng là hết sức hài lòng, đây chính là hắn muốn kết quả. Các vị an tĩnh một chút, đã đại gia nguyện ý xuất lực, trong tim ta kia là lại cao hứng bất quá, Vạn Sa bang cùng Kinh Hải bang khinh người quá đáng, các ngươi nhìn ta sau lưng tự lâu, liền là bị cái này hai bang cho hủy đi, bọn hắn còn đả thương chúng ta không ít người, thậm chí vào hôm nay, còn dẫn người qua tới, nghĩ muốn bức bách ta hy sinh Dương gia lợi ích. Tới bảo toàn tính mạng của ta. Ta Dương Trạch không phải một cái tham sống sợ chết chi đồ, ta Dương gia cũng không phải mặc cho người khác khi dễ, cho nên chúng ta tối nay liền muốn ăn miếng trả miếng, nhượng hai nhà này minh bạch, chọc tới chúng ta là cần trả giá thật lớn. Chúng ta bây giờ có hơn 100 người, chúng ta bây giờ chia hai nhóm, một nhóm từ ta dẫn dắt tới Vạn Sa Bang cứ điểm, mặt khác một nhóm có Nghiêm Bát Vĩ Nghiêm quản sự dẫn dắt tới Kinh Hải Bang cứ điểm. Sau khi chuyện thành công, chúng ta luận công hành thưởng. Không chỉ muốn tại đại nghĩa bên trên đứng thẳng gót chân, Dương Trạch càng minh bạch lợi ích tầm quan trọng, mấy câu nói đi ra, không có một cái hộ viện có dị nghị. Tiếp lấy hơn 100 người chia làm hai nhóm hướng Ninh Ngọc Phố hai cái đảo ngược sông ra ngoài, hai bên đường cửa hàng bên trong người cái này thời điểm cũng không dám lên tiếng, bọn hắn chỉ biết là ngày mai khẳng định muốn có đại sự phát sinh. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng lên thời điểm, một chuyện đã tại Nam Thành từng cái thế lực trong lúc truyền ra tới. Hôm qua đêm khuya, Dương gia người đem Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang tại Nam Thành cứ điểm cho riêng phần mình trừ bỏ một cái, hai bang cộng lại chết hơn 10 người, bị Dương gia bắt sống hơn 10, đào tẩu đều không có mấy cái, cứ điểm tức thì bị Dương gia người phóng hỏa thiêu đốt. Dương gia đây là sự thực có lá gan à, nghe nói Dương gia tại Ninh Ngọc trên đường tiểu lâu bị cái này hai bang đập, lần này Dương gia hẳn là tới báo thủ. Các ngươi biết làm chuyện này người là ai chăng? Là Dương gia nhị thiếu gia, ai cũng không nghĩ tới một mực yên lặng không nghe thấy Dương gia nhị thiếu gia như vậy tâm ngoan thủ lạn, bất quá cái kia hai bang cũng không phải dễ trêu như vậy, hôm nay chuyện này, chỉ sợ là không có tốt như vậy kết thúc. Cái kia hai bang không dễ chọc, chẳng lẽ Dương gia liền là dễ trêu sao? Nghe nói hiện tại đã tại Ninh Ngọc phố kéo ra chiến trận, chúng ta nhanh đi nhìn một chút náo nhiệt chứ. Đây là tại Nam Thành Mỗ gia tiểu lâu phát sinh đối thoại. Hôm nay toàn bộ Ngư Dương thành chín thành giang hồ nhân sĩ đều là đang thảo luận chuyện này, càng là có thật nhiều người hướng Ninh Ngọc phố chạy tới, đều mơ tưởng tới gom góp náo nhiệt. Dương gia trang viên bên trong, Dương Hải sắc mặt tái nhợt. Tốt tốt tốt, ta cái này tốt nhị đệ, liền loại chuyện này đều làm được, ta xem như xem thường hắn. Dương Trạch cố nén không có mắng ra, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành tình trạng này, chính mình cái này hèn yếu nhị đệ, lúc nào vậy mà như thế có cốt khí. Đại thiếu gia, chúng ta muốn hay không đi xem tình hình bên dưới huống? Lao Đô ở một bên hỏi. Nhìn cái gì tình huống? Ta vốn là chính là hy vọng hy sinh một bộ phận lợi ích của gia tộc, mượn nhờ Vạn Sa Bang thế chen ép Dương Trạch, nhượng hắn không còn có biện pháp cùng ta cạnh tranh, không nghĩ tới hắn lại dám trực tiếp cùng hai bang vạch mặt, ta vốn không ý hại tính mạng hắn, cái này nếu là hắn thật mất mạng, cái kia cũng không liên quan gì đến ta. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tự tốt, ta cũng rất muốn nhìn một chút ta cái này nhị đệ rốt cuộc là ẩn giấu dạng gì bản sự, nhượng hắn có niềm tin cùng hai bang đồng thời vạch mặt. Dương Hải cuối cùng vẫn là không có ra mặt tính toán, chuyện này lại thế nào nháo, hắn đều không thể bị liên lụy đi vào, bằng không mà nói Dương Nguyên Chấn không thu thập hắn. Dương gia mấy vị trưởng lão cũng sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt. Ninh Ngọc phố, Vạn Phúc tiểu lâu bên ngoài, lúc này tụ tập mấy trăm người. Dương Trạch ngạo nghễ địa đứng ở nơi đó, ở sau lưng hắn đều là Dương gia hộ viện cùng tộc nhân, một bộ phận trên thân người còn mang theo thương, nhưng càng nhiều người đều là một bộ nhiệt huyết sục sôi bộ dáng, thoạt nhìn còn không có từ tối hôm qua chiến đấu bên trong hoán qua tới. Mà tại Dương Trạch đối diện, Cảnh Tùng cùng Nưu Cự Lực chia hai bên đứng thẳng, hai người sắc mặt hết sức khó coi, khuôn mặt âm trầm tiểu cùng muốn rơi xuống nước một dạng. Tại hai người bọn họ phía sau có tới hơn 200 người, lần này trực tiếp xuất động hai cái bang phái một nửa nhân mã. Ta thật là đánh giá thấp ngươi muốn chết tâm, chúng ta hảo ý cho ngươi cơ hội này, ngươi không nắm chặt, vậy liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Cảnh Tùng mở miệng trước nói chuyện nói. Ha ha ha, các ngươi là đem chúng ta Dương gia đương cái gì quả hờ mềm, có thể mặc cho các ngươi vân về, ta lời nói tựu để ở chỗ này, chuyện này các ngươi đã không có ý định cho chúng ta bồi thường, ta cũng chỉ có thể chính mình tới tìm bồi thường. Dương Trạch không lưu tình chút nào phản kích trở về. Cảnh Tùng, chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có đường khác có thể đi sao, chém tiểu tử này đầu, ngươi ta mới có thể có một câu trả lời thỏa đáng. Nưu Cự Lực lời vừa nói ra Cảnh Tùng liền hiểu, bọn hắn chính là phó bang chủ, phía trên còn có bang chủ, lần tổn thất này, không cầm xuống Dương Trạch, bọn hắn rất khó cho bang chủ một câu trả lời thỏa đáng. Hai người đối một ánh mắt, vẫy tay một cái Vạn Sa Bang liên hợp Kinh Hải Bang, hơn 200 bang chúng cùng một chỗ giết đi ra. Dương gia mọi người tự nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, cứ việc nhân số bên trên không bằng đối diện, nhưng vẫn là vọt thẳng đi ra, đem hai bang người cho ngăn lại. Song phương mấy trăm người động thủ trong nháy mắt đó, Cảnh Tùng cùng Nưu Cự Lực đồng thời xuất thủ, hai người bọn họ lựa chọn mục tiêu, đều là Dương Trạch. Tại trang mấy trăm người bên trong, chỉ có hai người bọn họ công lực đến dẫn khí cảnh cao giai, cái này vừa ra tay không ai cả nổi, trong nháy mắt liền đến Dương Trạch trước mặt. Chương 12, hổ sát. Chờ đến Dương Trạch kịp phản ứng thời điểm, Cảnh Tùng cùng Nưu Cự Lực cách hắn chỉ có 5 bước khoảng cách, ngắn như vậy khoảng cách, hắn chỉ cảm thấy áp lực cực lớn xông tới mặt. Dương Trạch chuyển tay đao đã ở trên tay, đối mặt với hai cái chính mình căn bản là không có cách nào đối phó cương địch, hắn nào dám tay không tấc sắt đi lên. Chính là đao mới xuất hiện, Cảnh Tùng tay phải nắm chảo đã chộp tới lồng ngực của hắn. Dương Trạch đao quét ngang, Cảnh Tùng tay phải chộp vào trên sống đao. Đại lực dọc theo đại đao rơi tại hắn trên thân, Dương Trạch chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngay cả mình thân thể đều không khống chế được, trực tiếp sau này bay ra ngoài. Nhưng mà thân thể của hắn còn chưa rơi xuống mặt đất, Nưu Cự Lực đã theo sau, hưu quyền trực tiếp đánh về phía Dương Trạch mặt. Nhưng Nưu Cự Lực một quyền này còn không có đánh vào Dương Trạch trên thân, một cái gầy còm bàn tay ấn đi ra, cùng Nưu Cự Lực nắm đấm đụng chạm tại một chỗ. Lao Tạ bắt lấy Dương Trạch, bạch 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 lui về phía sau 6-7 bước mới ngừng lại được, tay phải lúc này càng là tại một mực run rẩy. Dương Trạch thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới Nưu Cự Lực cùng Cảnh Tùng hai người vì bắt lại hắn sẽ đồng loạt ra tay. Kém chút hại Lao Tạ cũng không kịp cứu hắn. Bất quá Dương Trạch cũng nhìn ra rồi, Lao Tạ không phải là đối thủ của Nưu Cự Lực, chính là mới đúng rồi một chiêu, Lao Tạ liền đã rơi vào hạ phòng, lại thêm một cái Cảnh Tùng, vậy lại càng không có biện pháp. Vẹn vẹn một cái dẫn khí cảnh trung giai võ giả cũng dám cản ở trước mặt ta, cũng thế, xem ở các ngươi chủ tớ tình thâm phân thượng, vậy ta tiểu đưa các ngươi hai cái cùng nhau lên đường. Nưu Cự Lực nói chuyện lúc ngang nhiên xuất thủ, Lao Tạ nơi nào có đường lui, chỉ có thể xông ra cùng Nưu Cự Lực đánh đấm cùng một chỗ. Nhưng chỉ là vừa chạm mặt, Lao Tạ trực tiếp bị toàn diện áp chế, Nưu Cự Lực nắm đấm bên trong ẩn chứa lực đạo, vượt qua Lao Tạ lực lượng. Lao Tạ mỗi một trường đánh ra đều muốn lui về sau ra một bước. Ngưu Cự Lực, ngươi đây là càng luyện càng trở về, một cái dẫn khí cảnh trung giai võ giả ngươi đều muốn đối phó lâu như vậy, đã như vậy, ta trước tiên đem tiểu tử này cầm xuống tới. Cảnh Tùng lần nữa xông ra, thẳng hướng Dương Trạch bên này nhào tới. Mà Ngưu Cự Lực bị Cảnh Tùng mà nói vừa kích thích, tức đến nổ phổi, sau lưng lưới búa lấy ra, một búa mang theo khí thế cường đại, chém về phía Lão Tạ. Lão Tạ hít sâu một hơi, hắn cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt đột nhiên nhiều hơn một mặt chiều hồng, tại lưới búa sắp chạm tại trên đầu mình thời điểm hai tay nô ra, đem lưới búa cho kẹp lấy. Mà Dương Trạch nhìn thấy một màn này, cũng là thầm khen Lão Tạ thực lực không tầm thường, lại có thể ngăn trở một cái dẫn khí cảnh cao giai võ giả lâu như vậy, nhưng mình bây giờ lại là nguy hiểm, những người khác là bị gắt gao của lấy, căn bản không có người có thể giành tay cứu hắn. Ngươi lại không ra tay, ta liền muốn bị gia hỏa này đánh chết. Cảnh Tùng tay phải đều nhanh muốn đặt tại Dương Trạch trên đầu thời điểm, Dương Trạch đột nhiên hô lớn một tiếng. Cảnh Tùng ánh mắt biến đổi, thân thể ngược lại rút ra ngoài, mà tại Dương Trạch trước người, một vị thân mang quần áo màu xám lao giả đứng. Hồng Trường lão, ngươi vừa mới nếu là chậm một chút nữa xuất thủ, ta hiện tại đã là một cỗ thi thể. Dương Trạch sâu kín nói, trong giọng nói bất mãn rất là rõ rệt. Nhưng mà Hồng Trường lão nhưng là không có bất kỳ nhận sai bộ dạng, chính là nhượng Dương Trạch tới một bên nán lại tự tốt. Dương Trạch trước gì có người ngăn tại trước mặt của hắn, tranh thủ thời gian sau này rút lui một điểm, nhìn xem Hồng Trường lão cùng Cảnh Tùng giằng co. Lần này hắn dám trực tiếp vạch mặt một cái dựa vào liền là Hồng Trường lão, sớm tại chiều hôm qua hắn tiểu chuyển thư tín trở về, nói với Dương Nguyên Trấn hắn cần Hồng Trường lão trợ giúp, bằng không hắn liền muốn xong đời. Dương Nguyên Trấn cũng không có nuốt lời, Hồng Trường lão trời còn chưa sáng liền qua tới, có vị trưởng lão này tại, Dương Trạch tự nhiên là không sợ Cảnh Tùng cùng Ngưu Cự Lực sẽ tìm tới chính mình. Kết quả không nghĩ tới Hồng Trường lão một mực trốn ở trong tối xem kịch, mới vừa nếu không phải hắn hô câu nói kia, Hồng Trường lão đều không nhất định sẽ ra tay, cho nên Dương Trạch trong lòng mới sẽ rất bất mãn. Một bên khác Ngưu Cự Lực tại nhìn thấy Hồng Trường lão sau khi xuất hiện, lực lượng của hai cánh tay thôi động, lưỡi búa hạ thấp xuống xuống. Lão Tạ thấy thế quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên bay cuồng một vòng, chân phải quét ra, quét vào lưỡi búa bên cạnh bên trên, lưỡi búa lực lượng đánh vào lão Tạ trên thân, lão Tạ thân thể bị quật bay đi ra, nện ở trên đất nôn hai ngụm máu. Hồng Nhất Trương, ngươi thế mà ở chỗ này. Ngưu Cự Lực không đi nhìn bị hắn đả thương lão Tạ, mà là đưa ánh mắt đặt ở Hồng Trường lão trên thân. Nhìn tới thời gian mấy năm qua các ngươi hai bang là càng ngày càng tàn rỡ, vậy mà liền chúng ta Dương gia nhị công tử cũng dám giết, đến a, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Để cho ta tới nhìn một chút các ngươi hai cái mấy năm này võ công có cái gì tiến bộ. Hồng Trường lão nhìn xem Cảnh Tùng hai người trên mặt một bộ rất nhẹ nhàng bộ dạng, phảng phất không đem hai người này để vào mắt. Hồng Nhất Trương, đừng tưởng rằng so với chúng ta hai người sớm bước vào dẫn khí cao giai liền có thể thắng dễ dàng hai người chúng ta, đã ngươi hôm nay dám đến, vậy ta tiểu liền ngươi cùng một chỗ giết. Như đại lực lưỡi búa vung dậy, một đũa trực tiếp bổ về phía Hồng Nhất Trương, chính mình thế mà bị xem thường, lấy hắn cái này táo bạo tinh khí, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ đi xuống. Cảnh Tùng chẳng hề nói một câu, nhưng nhìn hắn cái kia âm trầm ánh mắt liền biết là cùng Như đại lực đồng dạng tính toán. Hai người liên hợp xuất thủ thanh thế bất phàm, đem Hồng Trưởng lão trước sau đều phong tỏa ngăn cản, thế mà bức Hồng Trưởng lão chỉ có thể bị động ngăn trở hai người bọn họ công kích. Mà Dương Trạch lúc này liền chính là ở một bên xem náo nhiệt, lấy thực lực của hắn bây giờ tới nhúng tay cái này cấp bậc chiến đấu kia là không biết tự lượng sức mình, bị thương lão Tạ cũng không có lại tới cùng người giao thủ, ở một bên bảo hộ lấy Dương Trạch. Dương Trạch nhìn không chớp mắt nhìn xem Hồng Trưởng lão ba người giao thủ, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Hồng Trưởng lão vậy mà chậm rãi chuyển thủ làm công, Cảnh Tùng hai người ngược lại là thoạt nhìn có chút bị động. Hồng Trưởng lão bước vào dẫn khí cao giai nhiều năm, không phải hai người này có thể so sánh, tu luyện Hải Tâm Quyết cũng là so sánh kéo dài, lâu dài đối chiến, Cảnh Tùng hai người thất bại. Lão Tạ ở một bên cùng Dương Trạch giải thích. Có lẽ là Cảnh Tùng hai người cũng nghĩ đến vấn đề này, hai người lùi lại một bước đi ra, dùng ra khí lực toàn thân, hai tay cùng dịu đồng thời đánh kích mà ra. Hồng Trường lao ánh mắt chợt lóe, chân khí trong cơ thể vận chuyển, một trường vỗ ra, trực tiếp đem Ngưu Cự Lực lưỡi búa cho đẩy ra tới, một cái không bước thân thể hướng phía trước xung ra, một chỉ bỗng nhiên điểm ra tới, điểm vào Ngưu Cự Lực chỗ ngực. Ngưu Cự Lực bị một chỉ này điểm trúng, như gặp phải trọng thương, một miệng lớn máu tươi phun ra. Cả người bạch 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 lui về sau đi ra mấy bước. Mà tại Ngưu Cự Lực bị đả thương trong chớp mắt này, Dương Trạch động, mặc cho ai, bao quát lão Tạ ở bên trong, không có bất kỳ người nào nghĩ đến, Dương Trạch sẽ ở thời điểm này xuất thủ. Dương Trạch tay phải cầm đao, trong ánh mắt của hắn hiện tại chỉ còn lại có Ngưu Cự Lực một người, trong đầu hiện ra một vài bức hình ảnh, chính là hoàn mỹ hắc hổ đao pháp chiêu thứ nhất, hổ sát hình ảnh. Toàn thân lực lượng, dẫn khí sơ giai toàn bộ lực lượng, vào lúc này đều ngưng tụ ở tay phải trên đao, một chiêu hổ sát đã chạm đi ra. Hắn một đao kia xuất thủ trong nháy mắt đó, Ngưu Cự Lực liền đã nhìn thấy. Hắn từ một đao kia bên trên cảm giác được một cỗ tử vong mùi vị, lấy công lực của hắn vốn là có thể rất nhẹ nhàng giết vung ra một đao này người, nhưng lúc này hắn khí cơ bị thương, tay phải khẽ động lưỡi búa còn chưa nâng lên, một đao kia xuống tới. Dương Trạch hổ sát một đao, chạm tại Ngưu Cự Lực trên cổ, máu tươi phun ra ngoài, Ngưu Cự Lực ngã trên mặt đất, lại không hô hấp. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, trên thực tế bất quá là tại mấy tức thời điểm phát sinh. Mà lúc này bên cạnh Hồng Trưởng lão tiếp nhận Cảnh Tùng một trưởng, càng là liên tục phách hai trưởng đi ra, đánh Cảnh Tùng nôn hai ngụm máu, Ngưu Cự Lực thời điểm chết, Hồng Trưởng lão thứ ba trưởng đều còn chưa rơi xuống. Cảnh Tùng hô to không ổn, liền muốn lui về sau đi ra, mà Hồng Trưởng lão vẻ mặt biến đổi, lập tức theo sau, lấy mãnh liệt hơn thế công ngăn cản Cảnh Tùng. Theo Dương Trạch giết chết Ngưu Cự Lực, Dương gia cùng cái này Kinh Hải Bang cũng đã là triệt để vạch mặt, mà Dương Trạch hít sâu một hơi, dùng đao chống đỡ chính mình thân thể không ngã xuống tới. Giết Ngưu Cự Lực, không phải hắn ý tưởng đột phát, mà là hắn sớm có tính toán, người này nhiều lần nhục nhã hắn, cơ hội tốt như vậy, Dương Trạch tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá Ngưu Cự Lực công lực dù sao cũng là cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, cho nên Dương Trạch một màn này tay liền là toàn lực dùng ra một chiêu hộ sát, giải quyết Ngưu Cự Lực, cho tới hậu quả, như thế nào đi nữa cũng không đến mức lấy đi của mình mệnh, loại này hỗn chiến bên trong, chết mấy người còn không bình thường sao? Nưu Cự Lực vừa chết, Kinh Hải Bang Bang chúng nhìn thấy, nhất thời tiểu hoảng loạn, trong đó càng có mấy người thừa dịp xông loạn ra muốn giết Dương Trạch, đều bị Lao Tạ chặn lại. Thằng ngãi, dám giết ta bang phó bang chủ, cầm mệnh tới. Một tiếng giận hét truyền ra, một cái vóc người to con nam tử từ trong đám người lao ra, thẳng chụp vào Dương Trạch. Thanh âm này xuất hiện trong ngay mắt, Hồng trưởng lão sắc mặt lần thứ nhất đại biến, từ bỏ cảnh tùng cùng cái thân ảnh kia đối bính một thoáng, Hồng trưởng lão liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi. Kinh Hải Bang Bang chủ, Hải Đại Lực. Hồng trưởng lão lạnh lùng nói, không có sai, người tới liền là Hải Đại Lực, Kinh Hải Bang Bang chủ, một thân công lực đến dẫn khí cao giai đỉnh phong, khoảng cách dẫn khí cảnh đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Hải Đại Lực nghe nói bên này xảy ra chuyện lập tức chạy tới, không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy Nưu Đại Lực bị giết, lần này khí trùng phía trên liền muốn cầm xuống Dương Trạch. Hồng Nhất Trương, ngươi cút ngay cho ta, bằng không thì ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Hải Bang chủ, hỗn chiến bên trong có chỗ tử thương là bình thường, ngươi cần gì phải? Tốt, vậy ta tiểu liền ngươi cùng một chỗ giết, lại đến Dương gia lấy cái giao phó. Hải Đại Lực một quyền đánh ra, Hồng trưởng lão không thể lui lại, lập tức một trưởng vô ra. Quyền trường giao phong, Hải Đại Lực thân thể chính là run một cái, Hồng trưởng lão nhưng là lui hai bước. Mà Cảnh Tùng ở thời điểm này lại là giết trở về, nhìn thấy Hải Đại Lực xuất hiện, trong lòng của hắn nhất thời đã nắm chắc, lập tức tiểu không muốn chạy trốn đi. Lần nữa đối mặt hai vị dẫn khí cao giai giáp công, hiện tại Hồng trưởng lão đã không có lúc trước phong độ, mà là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Lúc trước đối phó Cảnh Tùng hai người thời điểm tiêu hao không nhỏ, hiện tại lại đối mặt với càng mạnh Hải Đại Lực, hắn chỗ nào có thể là đối thủ? Hồng trưởng lão trong lòng âm thầm kêu khổ thời điểm, nhưng là nghe đến một cái thanh âm quen thuộc. Có người muốn tìm ta Dương gia lấy cái giao phó, ta nhìn cũng không cần phiền phức như vậy, dứt khoát liền ở ngay đây giao phó rõ ràng à? Dương Trạch quay đầu nhìn lại, gặp được Dương Nguyên Chấn thân ảnh, thấp giọng hô một câu, cha, ngươi vẫn là tới. Chương 13, 2 tháng. Dương Nguyên Chấn đến lúc nào Dương Trạch căn bản cũng không biết, nhưng là xuất phát từ cẩn thận, tại chính mình dẫn người phóng hỏa đem Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang hai cái cứ điểm cho thiêu hủy thời điểm, hắn liền lần nữa lại viết một phong thư phái người đưa đi cho Dương Nguyên Chấn, nhìn một chút Dương Nguyên Chấn sẽ có phản ứng gì, ngược lại là không nghĩ tới Dương Nguyên Chấn thế mà thật tới. Trên thực tế Dương Nguyên Chấn tại bọn hắn những người này mới vừa động thủ thời điểm liền đến, chính là một mực tại một bên nhìn xem Dương Trạch sẽ như thế nào giải quyết chuyện này thôi. Khi hắn nhìn thấy Dương Trạch có thể giết Nưu Cự Lực thời điểm, đáy lòng vẫn còn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Trạch vô thanh vô tức liền đem Hắc Hổ Đao Pháp chiêu thứ nhất luyện đến tình trạng này. Nếu như sự tình cứ như vậy kết thúc mà nói, hắn cũng không cần thiết đi ra, nhưng Kinh Hải Bang Hải Đại Lực đều ra mặt, Hồng trưởng lão ứng phó không được, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Người có tên cây có bóng, Dương Nguyên Chấn là Nam Thành đỉnh tiêm cao thủ, hắn cái này vừa hiện thân, vốn là loạn chiến tràng diện nhất thời tiểu yên tĩnh trở lại, những này ngay tại kịch đấu người, đều là nhao nhao lui về sau mấy bước đi ra. Hải Đại Lực thực lực đã đầy đủ khiến bọn hắn chấn kinh, Dương Nguyên Chấn nếu là xuất thủ, bọn hắn trừ đảo tẩu, nơi nào còn có đường khác có thể đi. Hồng trưởng lão tâm tình kích động, hai tay hướng phía trước đánh ra, đem Hải Đại Lực cùng Cảnh Tùng đẩy lui, gia chủ của chúng ta đã đến, ta ngược lại muốn xem các ngươi hai cái có hay không còn có thể hung hăng lên. Hải Đại Lực cùng Cảnh Tùng hai người sắc mặt khó coi, lại không cùng Hồng trưởng lão chiến đấu. Dương Nguyên Chấn vừa xuất hiện, bọn hắn lực chú ý đã toàn bộ đặt ở Dương Nguyên Chấn trên thân. Vừa mới ta nghe nói, Hải Bang chủ muốn lên ta Dương gia lấy cái giao phó, không biết là muốn cái gì giao phó. Dương Nguyên Chấn người đã đi tới Hải Đại Lực trước mặt, dùng đến bình thản ngữ khí nói. Vốn còn rất hung hăng Hải Đại Lực cái này thời điểm lộ ra rất lúng túng, trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao nói chuyện. Cảnh phó bang chủ, ngươi có cái gì lời muốn nói, có thể cùng nhau nói ra. Dương Nguyên Chấn vừa nhìn về phía bên cạnh Cảnh Tùng, nhượng Cảnh Tùng chỉ dám trong lòng tiêu khổ. Lúc này Cảnh Tùng đành phải nhìn hướng Hải Đại Lực, ý tứ rất là minh xác, chuyện này hắn tựu nghe Hải Đại Lực, nhìn một chút Hải Đại Lực muốn làm thế nào. Hải Đại Lực hít sâu một hơi, biết hiện tại nhiều người nhìn như vậy chính mình thân là nhất bang chi chủ, càng không thể ở thời điểm này thất lạc mặt mũi, trầm giọng nói, Dương gia chủ, chúng ta Kinh Hải Bang phó bang chủ chết tại ngươi nhị nhi tử trên tay, chuyện này là mọi người đều nhìn thấy, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Kinh Hải Bang một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không mà nói các ngươi Dương gia tuy là Nam Thành đại gia, nhưng chúng ta Kinh Hải Bang cũng không phải một cái quả hồng mềm có thể mặc người vân vê. Hải Đại Lực những lời này nói ra, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Nhưng mà Dương Nguyên Chấn trên mặt đột nhiên hiện lên một cái kỳ lạ tiêu dung, cười nói, giao phó, ngươi muốn ta cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tốt, vậy ta hiện tại tiểu cho ngươi một cái. Vừa dứt lời, Dương Nguyên Chấn ngang nhiên xuất thủ, trong nháy mắt một trường trực tiếp vô ra. Hải Đại Lực vội vàng không kịp chuẩn bị, chỗ nào có thể nghĩ ra được Dương Nguyên Chấn sẽ ở thời điểm này xuất thủ, lại thêm võ công của hắn vốn là thua kém Dương Nguyên Chấn, căn bản là không kịp chống đỡ, một trường này trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Một tiếng hét thảm từ Hải Đại Lực trong miệng phát ra, thân thể của hắn hướng phía sau tung bay đi ra, lăn trên mặt đất một vòng. Các ngươi hai bang dám liên hợp cùng một chỗ giết ta Dương gia người, phá hư ta Dương gia sản nghiệp, đây chính là ta cho các ngươi giao phó, còn hài lòng không? Dương Nguyên Chấn ngữ khí băng lãnh, mắt lạnh quét lấy cái kia bị hắn một trường đánh vào trên đất, bị thương không nhẹ Hải Đại Lực. Hải Đại Lực một câu cũng nói không nên lời, vừa định nói chuyện thời điểm khí huyết dũng động, ngược lại là lại phun ra một ngụm máu tươi, mà Cảnh Tùng sớm đã bị sợ đến né tránh tới. Nhìn tới ta là quá lâu không có xuất thủ, mới sẽ để các ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ, mà quên Dương gia là như thế nào có thể có hôm nay cái địa vị này. Đừng giả bộ chết, ta chỉ dùng 5 phần lực lượng, ngươi còn chưa chết, hôm nay chuyện này còn không có giải quyết, ta nhưng không biết để ngươi cứ như vậy chết. Tại Dương Nguyên Chấn uy áp cùng thực lực bên dưới, Hải Đại Lực cùng Cảnh Tùng hai người căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, trực tiếp chịu nhận túng, cũng không dám lại đưa ra muốn Dương gia bồi thường sự tình. Có thể, các ngươi hai nhà cho ta cầm 1.500 lượng bạc, lại một nhà cho ta cầm một môn võ học đi ra, chuyện này ta có thể cứ tính như thế, nếu không, ta chỉ có thể bắt các ngươi tính mệnh gắn nợ. Dương Nguyên Chấn bình thản trong giọng nói lộ ra một cỗ không dung hai người ý cự tuyệt. Hải Đại Lực cùng Cảnh Tùng mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng vì sống sót, hai người cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Đương nhiên Dương Nguyên Chấn là không tin hai người này, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian, mà là trực tiếp giữ lại hai người bọn họ, muốn bọn hắn dưới tay người lập tức tới hành động. Không đến bao lâu thời gian 1500 lượng bạc tiểu góp đủ, cho tới hai môn võ học, cuối cùng cũng là đưa đến Dương Nguyên Chấn trên tay. Dương Nguyên Chấn cũng không có nuốt lời, Hải Đại Lực cùng Cảnh Tùng hắn đều thả, còn lại lời nói hắn một câu đều không có nhiều lời, hai người này thực lực, cũng thực tế là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lưu lại 800 lượng bạc xem như trùng kiến Vạn Phúc tiểu lâu, cùng với cho mỗi lần xuất thủ mọi người thù lao, đồ còn giữ lại, Dương Nguyên Chấn nhượng người toàn bộ đưa về Dương gia. Mà Dương Trạch thì là bị Dương Nguyên Chấn mang theo, lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa lái về phía nội thành, buồng xe bên trong Dương Trạch ngồi tại Dương Nguyên Chấn đối diện, không nói tiếng nào. Lần này mặc dù ngươi sự tình làm chẳng ra sao cả, nhưng cuối cùng là không có rơi xuống chúng ta Dương gia mặt mũi, cho nên ta tiểu không trách phạt ngươi, cũng không khen thưởng ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Dương Trạch lắc lắc đầu, mặt ngoài không có ý kiến, trong lòng trên thực tế đã có rất lớn ý kiến. Dạng này bày ra chuyện này, hắn phí đi bao lớn tâm tư mới bảo toàn Dương gia mặt mũi, lại giải quyết Cảnh Tùng cùng Lưu Đại Lực hai người, kết quả không nghĩ tới Dương Nguyên Chấn một chút đồ vật đều không khen thưởng cho hắn, là thật quá phận. Chỉ ít cái này hai bản võ học muốn phân cho hắn một bản a, càng là tiếp xúc Dương Trạch càng là minh bạch võ học công pháp có cỡ nào khó được, dựa vào chính mình muốn đi tìm võ học công pháp, hiện tại còn là một kiện không thực tế sự tình. Ngươi cũng không cần khắc phục, ta bản ý là muốn ngươi một mình giải quyết chuyện này, nhưng ngươi lại là nhượng Hồng trưởng lão ra mặt, sau cùng còn muốn ta ra mặt, vạn sự dựa vào người khác, đây cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Bất quá ngươi gần nhất võ công ngược lại là có chỗ tiến bộ, lâu dài xuống tới, ta tin tưởng ngươi về sau thành tựu không thể so với ta thấp, cố gắng lên. Dương Nguyên Chấn không có đem Dương Trạch đưa về Dương gia, mà là nửa đường nhượng chính Dương Trạch trở về. Hắn xoay người lại đi phụ thành chủ, thoạt nhìn lần này có thể đi ra thời gian cũng là lâm thời rút ra. Hoán thầm vài câu về sau chính Dương Trạch hồi Dương gia trang viên đi, còn có 2 tháng không đến thời gian, hắn liền muốn cùng Dương Hải quyết đấu, thời gian còn lại liền là hắn nỗ lực luyện công thời gian. Trải qua gần nhất phát sinh mấy lần sự tình, khiến cho hắn đối với mình thực lực có một cái đại khái định vị, tại dẫn khí sơ giai bên trong chính mình nên tính là không kém, nhưng vẫn còn không tính là rất lợi hại. Cuối cùng kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, mà lại công lực đột phá đến cảnh giới này cũng không phải rất lâu. Nhưng là những này đều không phải vấn đề, có hắc thạch nơi tay, hắn chỉ cần hoa so người khác thiếu thời gian liền có thể rèn luyện đi lên, tin tưởng mình dùng không bao lâu thời gian liền có thể làm đến giết chết một cái thời kỳ toàn thịnh ngũ cự lực, mà không cần đợi thêm đến nhân gia bị trọng thương, lại đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Về tới biệt viện về sau, Dương Trạch bắt đầu chăm chỉ luyện võ thời gian, mỗi ngày đều muốn tại hắc thạch bên trong chờ đủ thời gian trở ra, đem chính mình luyện đến không được lại ngừng lại. Nhìn thấy Dương Trạch liều mạng như vậy, Lão Tạ cũng là tận khả năng vì Dương Trạch trong gia tộc tranh thủ tài nguyên, ít nhất cũng phải tại ẩm thực bên trên theo kịp, khí huyết bên trên không thể có chỗ hao tổn. Cuối cùng tại thời gian lại qua một tháng, một ngày Dương Trạch ở trong sân thi triển Hắc Hổ Đao Pháp. Chính thấy Dương Trạch một chiêu một thức tầm đó không có bất kỳ dừng lại, mỗi một đao vung vậy đều là tận khả năng không nhượng lực đạo không duyên cớ bay hơi đi ra, giữ lại tại trên thân đao. Đợi đến Hắc Hổ Đao Pháp 3 chiêu toàn bộ thi triển một lượt về sau, đại đao hướng phía trước một chạm, lăng lệ đao phong nhẹ ra, mơ hồ có cố khí rơi tại trên đất, mặt đất đá vụn đều bị chấn bể cực nhanh. Hoàn mỹ phiên bản Hắc Hổ Đao Pháp, ta bây giờ cách tiểu thành càng ngày càng gần, một tháng sau mặc dù là không cách nào luyện đến tiểu thành, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu, đao pháp bên trên, ta đầy đủ đối phó Dương Hải. Dương Trạch thỏa mãn đem đao thu vào, khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều luyện đến toàn thân không còn chút sức lực nào, bất quá dùng cái này cũng đổi lấy Hắc Hổ Đao Pháp cực lớn tiến bộ. Nhưng mà này còn không phải bình thường Hắc Hổ Đao Pháp, mà là một cái càng thêm hoàn mỹ Hắc Hổ Đao Pháp, luận uy lực, càng thêm cường đại. Không có bởi vì một điểm để thăng tiểu đắc chí, Dương Trạch sau cùng một tháng thời gian, cũng vẫn là đang nỗ lực tu luyện, mà lại bàn về cường độ so với lúc trước sẽ chỉ càng mạnh. Thời gian cũng tại lúc này nhanh chóng trôi qua, 3 tháng chi kỳ rốt cũng đến. Chương 14, so tài. Một ngày này, Dương gia trang viên cực kỳ náo nhiệt, đây là không thiếu một cái người mong mọi thời gian. Thật sớm tiểu có một chút người tới sân huấn luyện bên trong, chiếm cái vị trí tốt, chờ đợi một ít người đến. Trong biệt viện, Dương Trạch rửa mặt một phen về sau, đổi lại một thân màu đen tình sam, có ở sau lưng hắn cây đại đao kia, buổi sáng ánh nắng chiếu vào trên người hắn, toàn thân đều tản ra tinh thần phấn chấn. Lão Tạ lúc này đứng ở sau lưng Dương Trạch, thân là Dương Trạch người hầu, chỉ sợ hắn là cuộc tỷ thí này bên trong một cái duy nhất duy trì Dương Trạch, tin tưởng Dương Trạch sẽ thắng người. Nhìn một chút thời gian, ước chừng không sai biệt lắm, Dương Trạch mang theo Lão Tạ đi hướng sân huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong, lúc này đã tụ tập mấy trăm người, đen nghịt một đám người ngăn ở nơi này, còn có càng nhiều người từ địa phương khác chạy tới xem náo nhiệt. Toàn bộ Dương gia người hầu ước chừng có khoảng 100 người, hộ viện có 200 người, lại thêm chi nhánh tộc nhân 1-200 người, trang viên này bên trong hơn phân nửa người đều tới nơi này quan chiến. Đều là bởi vì bình thường trong trang viên gió êm sóng lặng, đều không có chuyện gì phát sinh, cái này chẳng lẽ xuất hiện như thế một trận náo nhiệt, tất cả mọi người bị hấp dẫn qua tới, liền vì nhìn trận này náo nhiệt. Chờ đến Dương Trạch đi đến sân huấn luyện thời điểm, trong sân ánh mắt lập tức đều tập trung vào trên người hắn, mấy tháng gần đây tới, Dương Trạch có thể nói là toàn bộ Dương gia trang viên bên trong nổi danh nhất người. Võ công đột phá, nhẹ nhõm đánh bại Dương Đức Nhất, càng là giết kinh hải bàng phó ban chủ, dẫn khí cao giai như cự lực, đủ loại tin tức bên dưới, Dương Trạch danh tiếng đã sớm không phải lúc trước như vậy. Đã từng cái kia Dương Trạch tiên phú bình thường, tính cách yếu đuối, trong gia tộc không có bất kỳ tồn tại cảm, phản phất là một cái người có cũng như không. Hiện tại Dương Trạch dần dần có người muốn kết giao, cảm thấy Dương Trạch tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Ánh mắt của mọi người bên dưới, Dương Trạch vẻ mặt bình tĩnh, từng bước một đi ra, hướng sân huấn luyện vị trí trung ương, lớn nhất tòa kia diễn võ trường đi tới. Mà tại hắn xuất hiện đồng thời, Dương Hải cũng xuất hiện ở sân huấn luyện một phía khác, trực tiếp đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, vị này Dương gia thiên kiêu, bước lên diễn võ trường. Đương hai người đều đứng tại diễn võ trường thời điểm, hai người ánh mắt đụng vào nhau, ai cũng không có lùi bước. Dưới đài Dương Nguyên Chấn mang theo bốn vị trưởng lão đều đã trình diện, lần này so tài thế nhưng là Dương Trạch đề nghị, Dương Nguyên Chấn tự thân đồng ý, trên sân hai người cũng đều là chính mình nhi tử, hắn làm sao có thể không trình diện. Dương Nguyên Chấn nhìn xem chính mình hai vị nhi tử, ánh mắt bình tĩnh, mở miệng từ tốn nói, hai người các ngươi đều là con của ta, lần này so tài luận bàn làm chủ, ta hy vọng các ngươi có thể điểm đến là dừng, không muốn hạ thủ quá nặng, đem ai bị đả thương. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt đại đa số thời gian đều là rơi tại Dương Hải trên thân, xem ra là cảm thấy Dương Trạch không phải là đối thủ của Dương Hải, muốn Dương Hải hạ thủ nhẹ một chút. Dương Hải cùng Dương Trạch hai người đều là đáp một tiếng, nhưng Dương Trạch trong lòng có điểm khó hiểu, chính mình gần đây hiện ra thực lực đã không yếu, phụ thân hắn liền như thế vững tin Dương Hải sẽ thắng dễ dàng hắn một đầu sao? Nếu nói như vậy, hắn tiểu càng muốn đánh bại Dương Hải, chứng minh chính mình thực lực. Hai người sau cùng một chút đối mặt, tại Dương Nguyên Chấn một tiếng bắt đầu bên dưới, đồng thời xông ra ngoài, tại diễn võ trường vị trí trung tâm, đụng vào nhau. Cuộc tỷ thí này, không quản đối với người nào đều rất là trọng yếu, Dương Hải cũng không có chủ quan miệng pháo muốn để Dương Trạch tiên cơ cái gì, mà là vừa lên tới tiểu dùng hết toàn lực. Dương Hải nắm đấm như là mưa to nhanh chóng đối Dương Trạch vánh tới, Dương Trạch không có nóng lòng tiến công, mà là đi trước triển khai phòng thủ, hai tay không ngừng đón đỡ, cản trở Dương Hải công kích. Đây là hắn khoảng thời gian này tích lũy được kinh nghiệm, chính mình yếu thế thời điểm đối mặt với một cái không biết sâu cạn địch nhân, tốt nhất trước dò xét một thoáng nội tình. Quả nhiên lần giao thủ này, Dương Trạch tiểu cảm giác được Dương Hải thực lực, xa không phải mặt khác dẫn khí sơ giai có thể so sánh, chỉ nói tới sức mạnh, chính mình là không bằng Dương Hải, Dương Hải thực lực tại dẫn khí sơ giai bên trong đã là cường đại cái đám kia. Còn tốt chính mình không cùng Dương Hải cứng đánh, bằng không mà nói trưởng kỳ tiêu hao đi xuống, chính mình khẳng định là hao tổn bất quá Dương Hải. Một bên khác Dương Hải mặt không biểu tình, một đôi lạnh nhạt lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Trạch, nhìn thấy chính mình vừa ra tay không có trực tiếp cầm xuống Dương Trạch, không chỉ không có thu tay lại, thể nội một hơi nhấc lên, xuất thủ càng là mãnh liệt. Dương Trạch không dám chủ quan, biết đây là thời điểm then chốt, chính mình khí cơ tuyệt đối không thể bị Dương Hải đánh gãy, Hải Tâm Quyết tầng thứ 2 vận chuyển, một thân khí lực cũng bạo phát ra, hai tay quyền trưởng không ngừng trao đổi, ngăn cản Dương Hải công kích. Một quyền một trưởng, Dương Trạch đều là đón đỡ ra, mỗi một lần hắn cùng Dương Hải thân thể bên trên va chạm đều có trầm tiếng truyền ra, biểu hiện ra hai người kịch chiến. Nhưng mà đánh lâu không xong, Dương Hải dần dần mất kiên trì, đột nhiên một chân quét ngang mà ra, lộ ra chính diện quay người. Nhưng là Dương Trạch gặp được cái này không còn một mống cản nhưng không có lựa chọn công kích, thân thể thoáng qua né tránh ra Dương Hải cái này một chân, ngay trong nháy mắt này, một đạo đao quang chém vào mà ra, Dương Trạch lại lui, tránh đi một đạo kia. Chính thấy Dương Hải trường đao nơi tay, mới vừa cái kia không còn một mống cản là hắn cố ý lộ ra ngoài, vốn định dụ hoặc Dương Trạch xuất thủ, không nghĩ tới Dương Trạch vậy mà không có mắc lửa, hắn một đao kia cũng vô hụt. Dương Trạch không nói gì thêm, may mắn hắn cùng người giao thủ qua, nhiều hơn một phần cẩn thận, bằng không thì vừa mới một đao kia xuống tới, chính mình không chết cũng tàn phế. Nhìn thấy bên dưới Dương Nguyên Chấn một điểm phản ứng đều không có, Dương Trạch đại đao cũng đã ra vỏ, đã đều làm thật, vậy hắn cũng không cần lại lưu thủ. Hai người đều xuất đao thời điểm, dưới trận tiếng nghị luận thay nhau nổi lên, hai người đều tu luyện Hắc Hổ đao pháp sự tình đã sớm không phải bí mật gì, tại toàn bộ Dương gia đều lan truyền ra. Lúc trước cái kia vật lộn mặc dù rất kịch liệt, nhưng so với binh khí võ học đối bính, khó tránh khỏi sẽ không thú vị một điểm. Dương Hải nhìn chằm chằm Dương Trạch, tay phải giơ lên, người xung ra, đao phong hiện, Hắc Hổ đao pháp đột nhiên chém về phía Dương Trạch. Dương Trạch lại không tránh lui, chuẩn xác mà nói là một khi thi triển ra Hắc Hổ đao pháp về sau, hắn liền không thể tránh lui, Hắc Hổ đao pháp chỉ có công kích, không có tránh né, khi bọn hắn hai người dùng ra đao pháp thời điểm, tiểu mang ý nghĩa hai người muốn phân ra thắng bại. Đao phong va chạm, đối mặt với Dương Hải thi triển ra hổ sát, Dương Trạch một cái hổ khiếu quét ra, trường đao va chạm, hai người đao đều bắn trở về. Dương Hải nhanh chóng nâng lực mà ra, trường đao vừa chuyển, chém ngang mà ra, chính là một cái hổ khiếu. Dương Trạch đồng dạng là nhanh chóng nâng lực, bàn về tốc độ lại còn dám tại Dương Hải trước đó, vượt lên trước một cái hổ khiếu chém ngang mà ra. Hai người một trước một sau, đao phong lần nữa đối bính, lần này bên trong, chỉ là trong nháy mắt, Dương Hải liền cảm thấy chính mình trường đao bị áp chế lại, khí lực bị phân giải mở ra. Một trận, Dương Trạch đao phong đánh tới, chính mình xách đao ngăn trở, thân thể nhưng chỉ có thể sau này lùi lại một bước đi ra. Liên lạc như thế vừa lui, Dương Trạch mới khí cơ xét lên, lực mới lại sinh, tại Hải Tâm Quyết thôi động bên dưới, hai tay cơ bắp kéo căng, hai tay cầm đao, kết hợp lực lượng toàn thân quán chú đến trên đại đao. Hô. Giờ khắc này Dương Trạch lại không đem trước mắt Dương Hải đưa người, chính là đem Dương Hải xem như chính mình hai tháng này tới nhiều lần ra khỏi thành đánh giết dã thú mà đối đãi, hắn muốn đem chính mình đối dã thú toàn lực thi triển đao pháp, dùng tại Dương Hải trên thân. Dương Trạch toàn lực thi triển mà ra một chiêu cuối cùng mãnh hổ hạ sơn xuất hiện, chính diện trực tiếp hướng Dương Hải mặt chém xuống. Dương Hải sắc mặt đại biến, căn bản không có nghĩ đến chính là như thế một trận, Dương Trạch liền đã phát ra toàn lực tiến công, đặc biệt là một màn này, phản phất Dương Trạch đã sớm luyện tập rất nhiều lần, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Đại đao chém xuống tới, Dương Hải chỉ có thể cảm thấy được trên đại đao áp lực đánh tới, hắn khí cơ đã hỗn loạn, khí lực khó mà nhấc lên, miễn cưỡng vận công, giống nhau là một chiêu mãnh hổ hạ sơn đánh đi ra, chính là bàn về thanh thế, liền muốn kém quá nhiều. Dương Hải chém ra một đao, nhị giả vừa mới đụng chạm cùng một chỗ, đao của hắn tiểu bị đánh bay ra ngoài, vừa mới ngưng tụ ra số lượng không nhiều khí lực càng là trực tiếp bị đánh tan, cũng lại nâng không lên mới khí lực lên tới, cả người đều là bại lộ tại Dương Trạch dưới đao. Dương Trạch mãnh hổ hạ sơn thanh thế không giảm, mang theo dư lực chém xuống tới, một đao kia xuống tới, Dương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dưới trận Dương Nguyên Chấn tay phải bắt lấy trên đất một tảng đá, cả người mới bước xung ra, tay phải tảng đá đánh ra. Tảng đá kích xạ đi ra, tại Dương Trạch đại đao còn chưa hoàn toàn hạ xuống xong đánh vào Dương Trạch trên thân đao. Dương Trạch thân thể tại cỗ lực lượng này bên dưới mất cân bằng, vốn là khí thế đạt đến đỉnh phong mãnh hổ bên dưới sơn nốn lúc bị đánh vỡ, khí tức trên thân cũng ở thời điểm này phát sinh hỗn loạn, đành phải thu đao lui về sau đi ra. Mà Dương Nguyên Chấn cái này thời điểm ngăn tại hắn cùng Dương Hải trung gian, hiển nhiên là phòng ngừa hai người lại đánh lên. Tốt, lần này luận bản đến đây chấm dứt, đều nói không muốn hạ thủ quá nặng, Dương Trạch ngươi đây là nghĩ muốn ngươi ca ca tính mệnh có phải hay không? Dương Nguyên Chấn trách cứ Dương Trạch, Dương Trạch thì là chẳng hề nói một câu. Luận bàn kết thúc, lần này là Dương Trạch chiến thắng, đại gia có thể tăng cuộc. Mặc dù là trách cứ Dương Trạch, nhưng Dương Nguyên Chấn cuối cùng còn là đem kết quả tuyên bố đi ra. Hắn cái này một tuyên bố, bên dưới mọi người nhất thời tiểu lớn tiếng nghị luận, Dương Trạch vậy mà thắng, vượt khỏi dự đoán của mọi người, Dương Trạch vậy mà thắng qua Dương Gia Thiên Kiêu Dương Hải. Nghe lời dưới trận tiếng nghị luận, Dương Hải khuôn mặt trở nên phi thường khó coi, hắn không tiếp thụ được cái này kết quả, hắn thua bởi chính mình cho tới nay đều xem thường đệ đệ. Phụ thân, ta có dị nghị, ta lần này còn chưa dùng hết toàn lực, ta nhất khí chỉ đều còn không có thi triển đi ra, ta muốn cùng hắn lại đánh một lần. Không phục Dương Hải lại vào lúc này giải thích. Đủ rồi, thua liền là thua, không có chuyện gì để nói, cái này nếu là sinh tử chi chiến mà nói, ngươi bây giờ đã là thi thể, còn tìm cớ gì, cùng với nghĩ đến kiếm cớ, chẳng bằng trở về nỗ lực luyện công, người tới, đem hắn mang về cho ta. Nhìn thấy đại nhi tử không phục bộ dáng, Dương Nguyên Chấn có chút tức giận, nhượng người đem Dương Hải mang theo trở về. Bên dưới mọi người gặp được Dương Nguyên Chấn đều nổi giận, cũng không còn lưu lại, Dương Hải cũng không dám giải thích, Dương Nguyên Chấn tính khí Dương gia không có người nào không biết, ai dám tự làm mất mặt. Không nhiều thời gian người liền không có hơn phân nữa. Dương Nguyên Chấn nhìn hướng bên cạnh một mực trầm mặc Dương Trạch, nói: "Ngươi đi với ta một chuyến, ta có chút sự tình nói cho ngươi." Chương 15, Thành Bắc. Sân huấn luyện bên trong đám người rất nhanh liền tản quang, chỉ để lại một chút hộ viện còn ở nơi này luyện công tu hành. Dương Trạch đi theo Dương Nguyên Chấn đi, hai người sau cùng đi tới Dương gia phòng nghị sự, lớn như vậy trong nghị sự đại sảnh, chỉ có Dương Trạch hai cha con tại. Hai người đều không hề ngồi xuống tới, đối mặt với địa đứng, Dương Nguyên Chấn lặng lặng mà nhìn Dương Trạch, đột nhiên nói: "Không tệ, rất không tệ, ngươi hôm nay biểu hiện không có khiến ta thất vọng." Nhìn tới từ nay về sau Dương gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, liền nên là ngươi. Đa tạ phụ thân khen ngợi, hôm nay may mắn mà thôi. Dương Trạch lạnh nhạt nói. May mắn. May mắn cũng là thực lực một loại, yên tâm, Dương Hải thua liền là thua, ta sẽ không để cho hắn lại đi tìm ngươi phiền toái, ngược lại là ngươi, ngươi còn nhớ 3 tháng trước ta và ngươi nói sự tình sao. Dương Nguyên Chấn nhìn xem Dương Trạch. Dương Trạch trong lòng thầm than, quả nhiên là bất kể thế nào làm đều là không có cơ hội, cái này nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Phụ thân 3 tháng trước nói nhượng ta đi thành Bắc quản lý một chỗ gia tộc bỏ không sản nghiệp, hài nhi tự nhiên là nhớ kỹ. Ừm, nhớ kỹ tự tốt, bất quá nhìn ngươi gần đây võ công để thằng không ít, ta nghĩ đối ngươi làm cái mới an bài, không biết ngươi có hứng thú sao? Dương Trạch trong lòng khẽ động, mặc dù biết Dương Nguyên Chấn khẳng định là sẽ không đem Dương gia chỉ có cái kia võ viện khảo hạch danh ngạch cho hắn, nhưng hắn còn là lên điểm hứng thú. Đoạn thời gian trước ta có chuyện, một mực chờ đến 1 tháng trước mới có thời gian trở về quản lý trong gia tộc sự vụ, lúc này mới có mới ý nghĩ. Chuyện là như thế này, chúng ta tại thành Bắc bên trong chiếm cứ một cái sòng bạc, bàn về vị trí địa lý cũng rất tốt, trải qua ta cùng 4 vị trưởng lão hiệp thương, chúng ta quyết định lấy cái này sòng bạc làm cứ điểm, đem chúng ta gia tộc thế lực tại thành Bắc phát triển mở ra. Sòng bạc muốn thế nào vận hành, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta lại phái người đặc biệt tới quản lý sòng bạc, cho tới ta muốn để ngươi làm, là muốn ngươi làm gia tộc bọn ta tại thành Bắc tổng quản sự, tận khả năng mà lớn mạnh gia tộc bọn ta tại thành Bắc lực lượng. Thành Bắc hết thể hành động, lấy ngươi làm chủ, gia tộc bên này sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi tại thành Bắc cắm rễ, ngày sau mở rộng xuống tới địa bàn, cũng đều quy ngươi quản hạt, ngươi chỉ cần nhìn chăm chú đúng giờ hướng gia tộc chuyển vận lợi ích như vậy đủ rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nguyên Chấn chuyện này là đắn đo suy nghĩ qua, Dương gia dưỡng nhiều người như vậy, mặc dù tại Nam Thành có không ít sản nghiệp, còn cùng mặt khác mấy phe thế lực đều có lợi ích qua lại, nhưng là hiện tại đã phát triển đến bình cảnh. Nhân khẩu quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển, mà lại võ công của hắn nghĩ muốn tiến thêm một bước, cũng cần càng nhiều tài nguyên tới chất đống thử nghiệm, cho nên hắn nghĩ tới dùng cái này lui tới thành Bắc mở rộng thế lực. Thành Bắc tình huống cùng Nam Thành không đồng dạng, còn có Dương gia nhúng tay cơ hội, nhưng cũng không thể phái ra cao thủ đi qua, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị thành Bắc thế lực chô nhằm vào. Nhượng Dương Trạch cái này có tiềm lực người trẻ tuổi tới, hiện tại tu vi không cao còn sẽ không dẫn tới người khác chú ý, đợi ngày sau trưởng thành, liền có thể tại thành Bắc trắng trợn quyết trương. Dương Nguyên Chấn cũng cho một cái đầy đủ phân lượng thân phận cho Dương Trạch, tổng quản sự, so với cái kia không có chút nào tồn tại cảm nhị thiếu gia thân phận tốt hơn nhiều, cho nên Dương Trạch đã bắt đầu suy tư tới lợi và hại. Nửa ngày qua đi, Dương Trạch đáp ứng Dương Nguyên Chấn, đây là hắn không chiếm được võ viện khảo hạch danh ngạch dưới tình huống, có thể tranh thủ được tốt nhất an bài. Đáp ứng về sau, Dương Nguyên Chấn bắt đầu dặn dò lên hạ nhân chuẩn bị chuyện này, hắn cùng Dương Trạch định tốt, 3 ngày sau Dương Trạch liền muốn xuất phát. Dương Trạch trở về, so với Dương Nguyên Chấn muốn điều động những người khác phối hợp hắn, hắn thì phải tới tìm lão Tạ lý giải một chút tình huống. Về đến biệt viện về sau, Dương Trạch gọi tới lão Tạ, hai người ngồi đối diện tại trong sân, ngâm lên trà. Nói đến lão Tạ, Dương Trạch trong lòng đối với mình lão bục này, thật là đặc biệt tín nhiệm, không có lão Tạ, hắn cái mạng này khả năng đều muốn không có. Lão Tạ kiến thức so với hắn cũng muốn nhiều hơn nhiều, cho nên hắn gặp phải sự tình tới, liền nghĩ tới hỏi lão Tạ, nào có thể đoán được đến lần này hắn còn chưa mở lời, lão Tạ trái lại nói chuyện trước. Nhị thiếu gia, ta muốn hỏi cái vấn đề, dưới cái nhìn của ngươi, con đường tu luyện là muốn nặng bên ngoài, còn là nặng bên trong? Dương Trạch sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lao Tạ lại đột nhiên nói loại chuyện này, nhưng hắn còn là trả lời đi ra, nội công nặng dưỡng khí, ngoại công trùng luyện gần xương ra, cả hai đi là không cùng đường tử, nhưng như phụ thân ta bọn hắn những người kia đều là chú trọng nội công, cho nên ta càng thêm quan tâm nội công. Nhị thiếu gia nói không sai, nhưng nghĩ muốn luyện nội công, nhất định phải có nội công tâm pháp mới có thể, có thật nhiều người bởi vì thiếu khuyết công pháp, cho nên bọn hắn chỉ có thể xoay chuyển đi luyện ngoại công, rèn luyện gân xương ra, dùng cái này tới cường hành thôi động cảnh giới tăng lên. Nhưng dạng này tăng lên cảnh giới, so với nội công độ khó phải lớn hơn rất nhiều, là một đầu rất khó đi đường, cũng là một đầu rất dễ dàng đi siêu vẹo con đường, mặc dù có thể thu được không kém gì tu luyện công pháp được đến lực lượng, nhưng chung quy không phải chính độ. Bất quá nhị thiếu gia không muốn bởi vì bọn hắn đi ngoại công con đường này, mà cảm thấy bọn hắn là kẻ yếu. Lão Tạ trầm trầm nói. Lời này sao nói? Dương Trạch hỏi. Tu luyện ngoại công người đại bộ phận đều là bởi vì thiếu khuyết công pháp có thể tu luyện mới xoay chuyển bắt đầu luyện ngoại công, rèn luyện gân xương ra là một kiện rất thống khổ rất tốn thời gian sự tình, cho nên bọn hắn sẽ tại luyện công càng thêm chấp nhất, đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Chính là bởi vì dạng này, một khi gặp được có thể để thăng công lực cơ hội, bọn hắn đều sẽ toàn lực đi tranh lấy, nhị thiếu gia phải cẩn thận dạng này người, không thể bị nhìn chằm chằm. Lão Tạ trầm trầm nói. Ngoại giới công pháp và võ học, như thế khan hiếm sao? Dương Trạch phát ra trong lòng hồi lâu đến nay một cái nghi vấn, vấn đề này khốn nhiều hắn rất lâu. Hắn tại Dương gia có thể tu luyện tới công pháp chỉ có Hải Tâm Quyết, võ học theo hắn biết Dương gia cũng chỉ có Hắc Hổ Đao Pháp cùng Nhất Khí Chỉ hai môn. Cho tới công pháp hắn cũng chưa nghe nói qua có mặt khác, võ học ngược lại là lần này gõ Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang được đến hai môn. Lại nhiều mà nói, Dương Trạch cũng không biết. Lão Tạ thật sâu nhìn Dương Trạch một chút, chậm chậm nói, nhị thiếu gia lâu dài trong gia tộc tu luyện, là không biết ngoại giới người thường muốn lấy được hoàn chỉnh một bản công pháp là có cỡ nào không dễ dàng. Dương gia sở dĩ có thể là Ngư Dương Thành bên trong có tên tuổi gia tộc, cũng là bởi vì có Hải Tâm Quyết, có thể bồi dưỡng ra dẫn khí đỉnh phong võ giả. Mà tại ngoại giới, muốn lấy được một bản có thể tu luyện công pháp, đều phải tốn phí không ít năng lượng, mà lại có thể mua được, nhiều nhất liền là có thể tu luyện tới dẫn khí trung giai công pháp, cao thêm chút nữa, tiểu hầu như đều là bị từng cái thế lực chính mình nắm giữ lấy. Như là chúng ta những lựa chọn này gia tộc gia nhập người, tuyệt đại đa số đều là hy vọng một ngày kia có thể có được cấp bậc cao hơn tu luyện công pháp mới gia nhập, nếu là ở bên ngoài, chúng ta muốn có được một bản có thể tu luyện tới dẫn khí đỉnh phong công pháp, khả năng bỏ ra sức lực cả đời cũng không cách nào được đến. Cho tới võ học, được đến võ học độ khó sẽ so công pháp độ khó thấp một chút, nhưng cũng sẽ không thấp đi nơi nào, giống nhau là cực kỳ khó được. Dương gia bên trong một mực nói chỉ có hai môn võ học, là bởi vì vốn là chỉ có hai môn, nhưng ở cái này phát triển trong quá trình, có chút người đầu nhập qua tới sẽ dâng ra võ học của mình, lại có liền là giống đối phó Vạn Sa Bang cùng Kinh Hải Bang dạng này, cũng có thể được đến võ học. Lao Tạ dạng này một giải thích, Dương Trạch tiểu minh bạch nhiều, công pháp đều là bị tầng tầng độc quyền lấy, có thể bộc lộ đến phía dưới cùng nhất, đều là tàn quyết, không hoàn chỉnh công pháp. Nhưng là Dương Trạch trong lòng còn có cái nghi vấn, tiếp tục hỏi, lão Tạ, ta một mực nghe các ngươi nói dẫn khí đỉnh phong liền là Ngư Dương Thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cái kia dẫn khí cảnh phía trên lại là cái gì cảnh giới, Ngư Dương Thành bên trong có hay không? Dẫn khí cảnh phía trên tự nhiên là còn có cảnh giới, dẫn khí cảnh phía trên là hậu thiên cảnh giới, Ngư Dương Thành bên trong bây giờ nói là không có hậu thiên cảnh giới võ giả, bởi vì không có người thấy, bất quá đến cùng có hay không, cái này cũng nói không chính xác. Nếu là nói thế lực nào có khả năng nhất có, cái kia không phải quan phủ không còn ai, nhưng nếu như quan phủ có hậu thiên cảnh giới võ giả, hẳn là đã sớm xuất thủ đem chúng ta những thế lực này hoành tạo rớt, lại thế nào có thể sẽ cho phép chúng ta tại Ngư Dương Thành bên trong chia cắt lợi ích. Lão Tạ phân tích, Dương Trạch cũng cảm thấy rất có đạo lý, thông qua quan sát của hắn, quan phủ tại Ngư Dương Thành lực khống chế thực tế là không cao, những gia tộc này bang phái tầm đó lên xung đột, đem người đánh chết, quan phủ đều khó mà quản chế, tự đầy đủ nhìn ra rồi. Hậu thiên võ giả khó gặp một nguyên nhân, cũng là bởi vì công pháp khan hiếm, có thể tu luyện tới dẫn khí đỉnh phong công pháp tại Ngư Dương Thành đều ít ỏi như thế, có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, tại Ngư Dương Thành cái chỗ này càng là chưa từng nghe thấy. Còn có một điểm liền là tài nguyên bên trên hạn chế, nho nhỏ Ngư Dương Thành đều có nhiều như vậy thế lực chia cắt, số lượng không nhiều tài nguyên cũng là chia cắt ra, tự nhiên cũng không đủ sinh ra một cái hậu thiên cảnh giới võ giả. Ngày sau nhị thiếu gia nếu là có cơ hội mà nói có thể đi Ngư Dương Thành phía tây 300 dặm Nhạc Gia Bảo, đó chính là Ngư Dương Thành xung quanh trong 500 dặm nổi danh nhất một nơi, có cao thâm công pháp, Nhạc Gia Bảo chủ nhân cũng là hậu thiên cảnh giới võ giả, so với Ngư Dương Thành bên trong các thế lực lớn, mạnh hơn rất nhiều. Lao Tạ những lời này Dương Trạch đều là nghiêm túc nghe lấy, hậu thiên cảnh giới, Nhạc Gia Bảo, hai cái danh tự này đều là bị hắn vững vàng nhớ kỹ. Đi tới cái thế giới này, lại có hắc thạch nơi tay, há có thể một đời chỉ làm cái dẫn khí cảnh võ giả, định muốn đi xem một chút cái kia càng cao càng xa phong cảnh. Tiếp lấy hai người lại là vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm, dòng giá hàn huyên sau hai canh giờ Lão Tạ mới rời đi, Dương Trạch muốn hắn đi sưu tập tốt thành Bắc tình báo, đến thành Bắc sau mới có thể ứng đối tình huống. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Dương Trạch cũng cuối cùng muốn đi thành Bắc. Tại Dương gia trang viên bên ngoài, Dương Nguyên Trấn cùng Hồng Trưởng lão, còn có Dương Hồng Dịch đều tại phía trước bọn hắn, Dương Trạch mang theo 21 người đã là chờ xuất phát. Vốn là Dương Nguyên Trấn tiểu cho Dương Trạch điều 8 cái thân thủ không tệ dẫn khí sơ giai võ giả, về sau Dương Trạch lại chính mình từ hộ viện bên trong chọn lựa 12 cái cùng hắn quan hệ tương đối tốt, thân thủ cũng không tính kém người, cuối cùng võ giả khó được, có thể chọn được thân thủ không tệ tiểu rất không dễ dàng. Chút chuyện nhỏ này bên trên Dương Nguyên Trấn tự nhiên sẽ không theo Dương Trạch tính toán, liền mặc cho Dương Trạch đi. Một đoàn người cũng không nói lời gì, Dương Trạch lại mang lên Lão Tạ, 22 con ngựa nghênh ngang rời đi, ly khai Thái Vinh Ngai, chạy tới thành Bắc. Chương 16, ra vai phủ đầu. Ngư Dương thành Bắc, Thường Vân Ngai, Nguyệt Nha tiểu lâu, lầu 2 phòng khách. Trên bàn vuông bày 6 đạo thức ăn tinh xảo, cái bàn hai đầu còn riêng phần mình trưng bày một bình rượu nhỏ. Một vị dâu chữ bắt trung niên nam tử cùng một vị ngũ tuần lão giả, hai người bưng chén rượu lên, đụng một chén sau uống vào, xuyên qua phòng khách cửa sổ, hai người có thể nhìn đến bên ngoài trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Nhan trưởng quỹ, Thiên Trang gần nhất kinh doanh thế nào? Ngũ tuần lão giả đem tầm mắt từ bên ngoài trên đường phố thu hồi lại, đột nhiên hỏi. Thành lão, Thiên Trang gần nhất kinh doanh vẫn là như cũ, không nóng không lạnh, nhưng gia tộc bên kia cần một phần tiền hoa hồng, chung quy là giao bên trên. Vị kia họ Nhan dâu chữ bắt trung niên nam tử sờ sờ râu mép của mình hồi đáp. Đã như vậy, hôm nay ngươi đặc địa mời ta tới đây Nguyệt Nha tiểu lâu ăn cơm là vì sao? Lão hủ nhưng không tin ngươi Nhan trưởng quý có cái này nhàn tình nhã trí. Thành lão cũng không cần trang, đừng nói ngươi không có nghe được gia tộc cái kia gần nhất tin tức truyền đến, muốn phái một người đảm nhiệm cái này tổng quản sự một chức. Nhan trưởng quý kẹp một miếng thịt, tinh tế nhai nhai nhấm nuốt lên. Gia chủ nghĩ muốn nhúng tay thành bắc, cướp đoạt một khối địa bàn cũng không phải một ngày hai ngày, nhìn hắn phái hai người chúng ta tới trước đều có thể biết, cái này lại phái một người tới đảm nhiệm tổng quản sự, lại có cái gì kỳ quái, cuối cùng dựa vào ngươi ta hai người, thế nhưng là rất khó tại cái này thành bắc làm ra cái đại sự gì nghiệp. Thành lão lại rót chén rượu uống vào. Thành lão, nói thì nói thế không có sai, nhưng là hiện tại thành bắc tựu một nhà tiền trang, đồ vật đều không có bao nhiêu, chỉ dựa vào hai người chúng ta tại đây là dư xài, ngươi làm quản sự, trưởng quản thành bắc hết thể nhân thủ, ta làm trưởng quỹ, chủ quản tiền trang kinh doanh, một trong một ngoài, chúng ta có thể thao tác không gian cũng là rất nhiều. Cái này một khi tới một cái tổng quản sự, trực tiếp đặt ở hai người chúng ta phía trên, hắn đến thời điểm loạn chỉ huy, rất nhiều chuyện chúng ta nói tựu đều không tính đến, mà lại ngươi cũng minh bạch, hiện tại tiền của chúng ta tài có hạn, tới tổng quản sự về sau, ngươi phần kia khẳng định lại. Nhan trưởng quỹ nói tới nơi này tiểu dừng lại, mà thành lao sắc mặt thì là biến đổi. Nói tới chỗ này tiểu lại tươi sáng bất quá, hai người bọn họ là Dương Nguyên Trấn phái tới tạm thời xử lý Dương gia tại thành Bắc sản nghiệp, hai người tới nơi này đã có thời gian 6 tháng, không có làm ra cái đại sự gì nghiệp, cũng không có tổn thất cái gì. Sở dĩ như vậy liền là hai người bí mật trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít đồ vật, có cái này hai đầu sâu mà tại, lớn mạnh gia tộc không có tâm tư, chỉ lo chính mình, có thể làm ra sự nghiệp gì mới quái. Nhưng nếu tới một cái tổng quản sự vậy coi như không đồng dạng, đột nhiên tới một người áp phía trên bọn hắn mất đi tuyệt đối quyền thống trị, cái này còn được. Thành lao cái này thời điểm tiểu gấp lên, qua quen rồi thư thái như vậy thời gian, hắn là không muốn đột nhiên xuất hiện cá nhân tới can thiệp chính mình. Nhan trưởng quỹ, ngươi đã ở thời điểm này tìm tới ta, vậy đã nói rõ ngươi khẳng định có biện pháp, không muốn lại thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút đi ra. Nhan trưởng quỹ cũng không sốt ruột, mà là trước chậm rãi uống một hớp rượu, lập tức mới lên tiếng, "Thành lão, ta nghe nói lần này tới đảm nhiệm tổng quản sự chính là trong gia tộc không bị chào đón nhị công tử, tu vi không cao, tính cách yếu đuối, một cái bình thường vô năng thiếu gia. Theo ta lý giải, vị này nhị công tử bởi vì không được sủng ái, trong gia tộc địa vị kém xa đại công tử, cho nên mới bị xa lánh đến cái chỗ này, dạng này người chúng ta muốn đối phó cũng tương đối dễ dàng một điểm, chính là ta cần thành lão cùng ta đứng chung một chỗ, dạng này ta mới có thể thành sự." "Tốt, hết thảy ta nghe ngươi, lão hủ lớn tuổi, không muốn cùng các ngươi dạy vào những chuyện kia." Thành lão nói chỉ là một câu nói như vậy. Nhan trưởng quý loại này thường xuyên cùng các loại người tiếp xúc nhân tình chỗ nào không biết thành lão đây là tại ba phải, hiện tại còn không muốn hoàn toàn cùng hắn trói buộc cùng một chỗ. Nhưng là hắn đã hôm nay mời tới thành lão, tự nhiên là muốn trói lại hắn, có rất nhiều biện pháp từ từ mài chết hắn. Thành lão yên tâm, hai người chúng ta ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, hiện nay tiền trang bên trong nhân thủ tám thành đều là hai người chúng ta an bài. Nghĩ muốn ra không cái này nhị công tử còn không dễ dàng, người ta xuất lực, liền có thể nhượng hắn tại tiền trang này bên trong hữu lực không đất mới xử. Mà lại hôm nay ta còn an bài một trận diễn xuất, người ta hiện tại nơi này ăn bữa cơm, ăn xong chúng ta trở về, hẳn là còn có thể nhìn đến trận kia diễn xuất kết cục. Nhan trưởng quý đột nhiên thần bí nói, sau đó lời gì cũng đều không chịu tiết lộ, mặc cho thành lão làm sao hỏi, hắn cũng không nói, chính là một mực kéo lấy thành lão ăn đồ ăn uống rượu. 22 con khoái mã vào lúc này tiến vào thành Bắc địa giới, thông qua tường vân nhai sau thẳng đến hướng tường vân nhai phía sau 4 thông phường. Cái này 4 thông phường là thành Bắc lớn nhất 3 cái phường thị một trong, Dương gia tiền trang ở ngay chỗ này. Khoái mã dừng lại tại 4 thông phường bên trong một nhà tiền trang bên ngoài. Dương Trạch từ trên ngựa xuống tới, đi thẳng vào, bên cạnh hắn lao tạ theo sát lấy, sau lưng 8 vị dẫn khí sơ giai hảo thủ, tăng thêm 12 vị hộ viện cũng là đi theo. Dương Trạch bước nhanh đi tới, đã bắt đầu đánh giá tiền trang. Tiền trang đại môn thoạt nhìn có chút cũ nát, liền quét sơn đều rất mấy khối, tiến vào tiền trang bên trong, lúc này trừ 2 cái người hầu bên ngoài, lại không có những người khác, đồ dùng bên trong, thoạt nhìn cũng là có chút điểm cũ kỹ. Gặp được tiền trang cái bộ dáng này, Dương Trạch thế mới biết phụ thân hắn nói cái chỗ này bỏ không là bộ dáng gì, hoàn toàn là dùng đến đã từng đồ vật, không có gì thay đổi, khó trách lợi nhuận sẽ như vậy bình thường. Nhìn thấy đột nhiên hơn 20 người tràn vào, tiền trang bên trong 2 cái người hầu đều là bị giật nảy mình, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Dương Trạch trực tiếp báo ra thân phận của mình, 2 cái này người hầu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiểu dẫn Dương Trạch hướng hậu đường đi tới. Vòng mấy môn, Dương Trạch bọn hắn trước mắt tầm nhìn mới rốt cục phóng đại mở ra, đến một chỗ rộng lớn đình viện một đầu khác, chính đối diện thì là một gian nhà, phía trên treo lấy một khối bảng hiệu, viết nghị sự đường 3 chữ. Lúc này nghị sự đường ngoài có hơn 10 người đứng, lúc trước có cái người hầu trước tiên tiến đến đem tin tức báo cáo qua tới, bên trong người biết được tin tức, trải ra chiến trận chuyên môn nên đón Dương Trạch đến. Dương Trạch vừa đến, ở giữa một vị nam tử mặt ngựa lập tức mang theo mọi người bắt đầu hành lễ. Cung nên tổng quản sự đến. Trình thể âm thanh tại cái này đỉnh viện bên trong vang vọng. Ngươi là Nhan Mẫn hay là Thành Phương Chiêu? Dương Trạch nói tới hai cái danh tự này chính là tiền trang này trưởng quỹ cùng quản sự danh tự. Nam tử mặt ngựa lắc đầu nói, thuộc hạ là phó quản sự Chu Vinh Diệu, Nhan trưởng quỹ cùng thành lao hôm nay sáng sớm có chuyện đi ra ngoài, hiện tại còn chưa trở về. Nghe lời này Dương Trạch ánh mắt híp lại lên, chuyện này nhưng là có ý tứ, Dương Nguyên Trấn đã sớm thông chi thành Bắc nơi này hôm nay chính mình sẽ tới, kết quả vừa vặn hai vị người chủ sự đều không thấy. Chỉ có một cái không có nghe qua phó quản sự ở chỗ này chờ chính mình, ý tứ này lại minh sắc cực kỳ. Nhìn tới bọn hắn đều cảm thấy ta rất yếu đuối, rất dễ bắt nạt ta. Dương Trạch thầm nghĩ đến, ánh mắt đã tại Chu Vinh Diệu đám người trên thân quét một lượt. Nhan Mẫn hai người đã dám làm dạng này, nhìn tới những người này đại bộ phận cũng đều là người của bọn hắn, nếu là đổi thành trước đó cái kia Dương Trạch, khả năng thật đúng là không có cách, chỉ có thể ở chỗ này chờ bị ra không. Đáng tiếc hiện tại Dương Trạch, hắn kiếp trước liền đã gặp qua trường hợp như vậy. Loại kia hai người bọn họ trở về lại để cho bọn hắn tới gặp ta, mặt khác, khố phòng cùng sổ sách ở nơi nào, ta muốn đi trước kiểm tra một thoáng, còn có, khoảng thời gian này thay đổi nhân sự giao một phần qua tới, ta muốn đối mỗi người tin tức kiểm tra một lượng, ngoài ra chúng ta tại thành Bắc quy hoạch, cũng cầm một phần đến cho ta, ta tốt làm cụ thể an bài. Dương Trạch một chuỗi dặn dò phát ra, trực tiếp đi hướng nghị sự đường đại môn, kết quả còn không có đi đến, Chu Vinh Diệu tiểu ngăn tại hắn trước mặt. Chỉ thấy được Chu Vinh Diệu mang trên mặt nhàn nhạt tiểu dung, cười nói, tổng quản sự, những chuyện này thuộc hạ không có quyền đi làm, chỉ có chờ đến nhan trưởng quỹ cùng thành lao trở về mới được, ngài hiện tại trụ sở tại một bên khác, thuộc hạ trước mang người tới. Cho tới những người này trước mắt chúng ta nơi này gian phòng không đủ, tạm thời chỉ có thể gọi bọn hắn trước hết nghĩ biện pháp chính mình tìm một chỗ ở. Chu Vinh Diệu thốt ra lời này đi ra, Dương Trạch vẫn không nói gì phía sau hắn những người khác tiên sinh khí, đây là muốn đem bọn hắn cho đuổi đi ra à, liền cái chỗ ở đều không có cho bọn hắn an bài. Chu Vinh Diệu có thể không quản được nhiều như vậy, hắn nói những lời này đều là nhan trưởng quỹ dạy hắn, vị này nhị thiếu gia là bị xa lánh đến bên này, nghĩ muốn cướp đi quyền lợi của bọn hắn kia dĩ nhiên là không cửa, bọn hắn sớm đã làm xong giá không người này chuẩn bị, hôm nay chuyện này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Thế nhưng là Chu Vinh Diệu lúc này mới phát hiện lời nói của mình đi ra, Dương Trạch đứng tại chỗ không hề động, một chút cũng không có tính toán cùng hắn đi bộ dáng. Ngươi là nói, Nhan Mẫn cùng Thành Phương Chiêu không tại, ta hiện tại chỉ có thể đi theo ngươi, sau đó ta người còn không thể ở chỗ này. Chu Vinh Diệu nghe lấy lời này, luôn cảm thấy nơi nào có chút chỗ không đúng, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới nói tổng kết lại giống như liền là ý tứ này, cho nên tiểu ừ một tiếng. Nào có thể đoán được đến hắn cái này mới vừa đáp một tiếng, một cái bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc cả người hắn bị đập bay ra ngoài, ngã ở nghị sự đường bên ngoài dưới cây cột, hét to một tiếng, một chiếc răng từ trong mồm phun ra. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Chu Vinh Diệu ánh mắt tràn ngập sát ý, chính mình tốt xấu là dẫn khí sơ giai võ giả, thế mà trước mặt mọi người bị quạt một bạt hai, chuyện này với hắn tới nói nhưng là không cách nào chịu đựng sỉ nhục. Đánh ngươi, ta không chỉ muốn đánh ngươi, ta liền xem như hiện tại giết ngươi đều không quá đáng. Nơi này là ta Dương gia tiền trang, ta là Dương gia nhị công tử, càng là tiền trang này tổng quản sự, ngươi một cái không biết nơi nào tới phó quản sự dám chống đối ta, nghĩ muốn giam cầm ta, còn dám đánh lấy nhan trưởng quỹ cùng thành quản sự danh hiệu, ta nhìn ngươi là dụng ý không tốt ta. Dương Trạch từng chữ nói, một bước bước ra, lần nữa đến Chu Vinh Diệu bên cạnh, chân phải một chân đá ra tới, đá vào Chu Vinh Diệu trên thân. Chu Vinh Diệu hét thảm một tiếng, cả người bị đá bay lên, hướng bên ngoài lăn lộn đi ra, đúng lúc nện chúng ở lúc này đi tới nhan trưởng quỹ cùng thành lao trước mặt. Chương 17, Lập Uy. Đinh viện một bên đại môn mới vừa bị mở ra, Thành Phương Chiêu cùng Nhan Mẫn hai người mặt mang tiêu dung, vừa nói vừa cười đi đến, kết quả chân của hai người còn không có bước vào đình viện, một người liền lăn đến trước mặt của bọn hắn. Đầu tiên hai người còn không có nhìn ra đây là ai, kết quả chờ đến thấy rõ ràng là ai, Thành Phương Chiêu khuôn mặt tiểu đen kịt lại, bên cạnh Nhan Mẫn cũng là con mắt chợt lóe, ngơ ngác một chút. Chu Vinh Diệu, đây là có chuyện gì, có phải hay không có người xông vào? Thành Phương Chiêu ngay lập tức tiểu mở miệng hỏi đi ra, đồng thời muốn lên tiến đến phủ Thành Phương Chiêu. Vị này liền là Thành Phương Chiêu thành quản sự à, cái kia bên cạnh vị này liền là Nhan Mẫn Nhan trưởng quỹ. Thành Phương Chiêu còn không có thể nâng đỡ, trước bị Dương Trạch âm thanh cắt đứt. Ta là Thành Phương Chiêu, ngươi là người nào, vì sao lại ở chỗ này? Nói chuyện thời điểm Thành Phương Chiêu đã đánh giá một lượt chu vi, lúc này mới nhìn thấy đình viện bên trong nhiều hơn rất nhiều người, báo ra danh hào của mình. Ta gọi Dương Trạch, là tới nhậm chức tổng quản sự, đúng rồi, ta khuyên ngươi không được đụng người này, bởi vì cái này gọi là Chu Vinh Diệu ra hỏa dụng ý không tốt, đánh lấy danh hào của các ngươi ở chỗ này làm sằng làm bậy, ta đang định giáo huấn hắn. Dương Trạch hứng hờ nói. Nghe đến Dương Trạch lời này, Chu Vinh Diệu dãy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên, gào khóc nói, Thành lão, ngươi nhưng muốn cho ta làm chủ à, tiểu tử này vừa đến liền xuống tay với ta, liền hai người các ngươi đều không coi vào đâu, thực tế là quá phép lối. Dương Trạch cái kia hai cái không có bao nhiêu khí lực, cho nên Chu Vinh Diệu thoạt nhìn bị đánh rất thảm, nhưng trên thực tế lấy hắn dẫn khí sơ giai thực lực thường không phải quá nặng, lúc này gặp đến Thành Phương Chiêu cùng Nhan Mẫn trở về, lần này liền tới kỉnh. Nào có thể đoán được đến Thành Phương Chiêu không có thể mở miệng nói chuyện, Dương Trạch trước nổi giận. Thật to gan, thành quản sự tới còn dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng, vốn định tha cho ngươi một cái mạng, đã ngươi còn dám giảo biện, đừng trách ta vô tình. Dứt lời Dương Trạch người đã xô ra, một quyền chính diện đánh ra ngoài. Chu Vinh Diệu xuất thủ chặn lại một quyền này, kết quả người bị chấn hướng phía sau lùi lại mấy bước đi ra. Dương Trạch không có ngừng lại, một cái bước dài đi theo sát, hữu quyền hướng Chu Vinh Diệu cái hốt đánh qua, Chu Vinh Diệu vốn là công lực không bằng Dương Trạch, lại thêm bị đả thương, lúc này tốc độ phản ứng là chậm rất nhiều, đành phải tay phải nắm quyền tới cản. Kết quả cả hai mới vừa vặn đục lên, xương cốt phá nát âm thanh tiểu truyền ra, Chu Vinh Diệu trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, tay phải xương cốt đứt đoạn tận mấy cái. Nhưng đã đến mức này, Dương Trạch tuyệt sẽ không lại bỏ qua người này, chân trái đầu gối đỉnh ra, trực tiếp đá vào Chu Vinh Diệu trên bụng. Chịu đòn nghiêm trọng này, Chu Vinh Diệu cũng lại ngăn cản không nổi, đại lực đè xuống nội tạng của hắn, tại chỗ liền ngã trên mặt đất, không có âm thanh. Toàn lực xuất kích bên dưới, Dương Trạch nhẹ nhõm giết Chu Vinh Diệu, chờ đến hết thể kết thúc Thành Phương Chiêu mới tiêu hóa vừa mới những tin tức kia, phản ứng lại. Nhưng mà lúc này đã muộn, Chu Vinh Diệu đã bị Dương Trạch rõ ràng đánh chết, còn liền tại trước mặt hắn cho đánh chết. Thành Phương Chiêu lên cơn giận dữ, Chu Vinh Diệu là người của hắn, liền tại trước mắt của hắn dạng này bị đánh chết, đây không phải trần trụi địa đánh hắn mặt sao? Khí chạy lên não hắn thậm chí quên Nhan Mẫn cùng hắn giao phó cho cái gì, giận dữ hét, lẽ nào lại như vậy? Chu Vinh Diệu là ta hướng ra chủ báo cáo qua, tự thân bổ nhiệm phó quản sự, há dung ngươi dạng này đánh chết tươi. Thành quản sự, ta không có nghe lầm chứ? Ta nói người này dụng ý không tốt, đánh lấy ngươi cùng Nhan trưởng quỹ danh hào ở chỗ này làm sàng làm bậy, cho nên mới xuất thủ thanh lý môn hộ, ngươi đây là nghĩ muốn vì người nọ xuất đầu. Như thế nào đi nữa, ta là quản sự, hắn là ta bổ nhiệm, hẳn là do ta tới xử lý chuyện này, mà không phải để ngươi cái này. Ngưng ngưng ngưng, đại gia cũng đều nghe thấy được à, ta mới là tổng quản nơi này sự tình, có thể Thành Phương Chiêu người này thế mà nói ta không có quyền xử lý người này, ta nhìn Thành Phương Chiêu người này cũng là có dụng ý xấu, trước cho ta cầm xuống. Dương Trạch căn bản không nhượng Thành Phương Chiêu nói hết lời, lão Tạ nghe mệnh lệnh của hắn sau cái thứ nhất xông ra ngoài, sắp bắt được Thành Phương Chiêu. Mấy người kia thì là đem đình viện cửa ra vào đều chặn lại, không nhượng đình viện bên trong bất kỳ người nào đào tẩu. Thành Phương Chiêu nơi nào sẽ thúc thủ chịu trói, lập tức tiểu xuất thủ phản kháng lên. Còn dám phản kháng, xem ra là giáp tâm hại người, bây giờ sự tình bại lộ dấu không được, lao tạng, không cần lưu thủ, đánh chết người này. Bất chấp tất cả, Dương Trạch một cái mũ trước trừ đi xuống, giống Thành Phương Chiêu dạng này người hắn khống chế không nổi, cái kia chỉ có giết cái này một đường đơn giản nhất. Mặt đã xé rách, Thành Phương Chiêu cùng lão Tạ kịch liệt đấu, hai người đều là dẫn khí trung giai võ giả, người bình thường còn không dám tới gần. Cuối cùng lão Tạ còn là mạnh hơn một bậc, đem Thành Phương Chiêu đánh bại, trực tiếp một trường phong cổ họng, lý giải Thành Phương Chiêu, lập tức mới lui trở về Dương Trạch bên cạnh. Nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, đình viện bên trong người đều yên tĩnh trở lại, Nhan Mẫn đứng tại chỗ cũng không dám động đậy, lúc này sau lưng đều toát ra mồ hôi. Dương Trạch từng bước một đi hướng Nhan Mẫn, nhìn xem khẩn trương Nhan Mẫn, khẽ cười nói, "Nhan trưởng quỹ, ngươi cùng bọn hắn hai người giao tập sâu sao?" "Không sâu không sâu, ta hôm nay cùng Thành lão, không, Thành Phương Chiêu cũng là ngẫu nhiên gặp mặt mới cùng đi tiền đến, hai người bọn họ làm chuyện gì, ta là không có chút nào biết ta, những này đều không có quan hệ gì với ta. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là thừa nhận chuyện này nhân mạng đều sẽ không có rơi, Nhan Mẫn nào dám thừa nhận." "Vậy là tốt rồi." Bất quá ta lúc trước có nghe mấy người nói tại tiền trang này, ngươi mới là lão đại, lời của ngươi nói mới chắc chắn, không biết là thật hay giả. Dương Trạch hứng hờ mà hỏi thăm. Kia là trước đó, hiện tại tổng quản sự đại nhân đến, nơi này, ngài định đoạt. Nhan Mẫn cười làm lành nói, căn bản cũng không dám làm phiền Dương Trạch. Vậy là tốt rồi, không cần khẩn trương như vậy, ta có như vậy hùng thần ác sát sao? Nhan Mẫn lắc đầu liên tục, lúc trước tại Nguyệt Nha tiểu lâu khí thế sớm đã biến mất không thấy. Chư vị, hôm nay hai cái này phản nghịch bị ta giết, giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn phạm thượng, làm sang làm bậy, người còn lại không phạm sai lầm. Ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, thậm chí còn có thể cho các ngươi càng tốt đãi ngộ. Nhưng là ta hy vọng, từ hôm nay về sau, chúng ta cái này thành Bắc Cứ Điểm, chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là ta âm thanh, mệnh lệnh của ta, liền là cái này thành Bắc Cứ Điểm cao nhất mệnh lệnh. Mặt khác, bất kể là ai, nếu là bị ta phát hiện ngươi dám tổn hại thành Bắc Cứ Điểm lợi ích, như vậy ta sẽ để cho hắn biết sẽ có dạng gì hạ chẳng đang chờ hắn. Hiểu chưa? Dương Trạch thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, Thành Phương Chiêu cùng Chu Vinh Diệu thi thể đều còn nằm trên mặt đất, những người này nơi nào có người dám phản bác? Minh Bạch, tổng quản sự đại nhân. Nhan Mẫn cái thứ nhất mở miệng, mang theo tất cả mọi người lớn tiếng hô lên. Sơ bộ ổn định tràng diện sau, Dương Trạch cựu tiến vào nghị sự đường, cho tới cái kia hai cỗ thi thể, tự nhiên là không tới phiên hắn xử lý. Cái này thế đạo dám vào tới giang hồ, kia dĩ nhiên là muốn cùng tử vong tiếp xúc, chết là không thể bình thường hơn được một chuyện, tùy tiện cho bọn hắn tìm một chỗ vùi là được. Dương Trạch vừa mới đến tiểu dùng cường ngạnh như vậy thủ đoạn, hắn cũng là nghĩ qua, nếu như hắn thật muốn đem nơi này hoàn toàn trưởng không lấy, nhất định phải giữ được võ lực của mình có thể ép lại tất cả mọi người. Mà hắn vừa mới đến nơi đây, Thành Phương Chiêu cùng Nhan Mẫn tiểu dẫn một màn như thế hí tới cửa, đây là vừa vặn đụng vào, vậy hắn lại vừa vặn mượn cơ hội này, đem hai người này cho trừ bỏ rơi. Không có hai người này, toàn bộ Dương gia cứ điểm trung võ công cao nhất liền là hắn cùng lão Tạ, những người khác chỉ cần lại cho ra một điểm chỗ tốt, là lật không là cái gì sóng gió. Duy chỉ có một cái khá là phiền toái người liền là Nhan Mẫn, người này cũng có dị tâm, nhưng Dương Nguyên Trấn bên kia tạm thời còn không có tìm tới phù hợp quản lý tiền trang người, lại thêm Nhan Mẫn liền cái dẫn khí cảnh giới đều không có bước vào, Dương Trạch có nắm chắc tạm thời ép lại người này, cho nên không vội vã xử lý hắn. Chờ đến ngày sau thời cơ đã đến, hắn tự nhiên sẽ xử lý Nhan Mẫn. Về phần hiện tại, hắn hôm nay mới vừa vặn đến, chàng này lập uy là đầy đủ, tại chàng những người này đều là người thường, đều cần ở chỗ này làm chút công việc mới có thể nuôi sống gia đình, Dương Trạch hôm nay làm sự tình, đầy đủ uy hiếp trụ sở có người. Nghị sự đường bên trong, Dương Trạch ngồi tại chủ vị, Lão Tạ đứng tại bên cạnh hắn, mặt khác tám cái dẫn khí sơ giai võ giả chia hai hàng đứng thẳng, những người còn lại thì là đứng thành một cái phương đội. Tại phương đội phía trước, một mình đứng một người, người kia chính là Nhan Mẫn. Gặp được cái này chiến trận, Nhan Mẫn trong lòng cũng là hoảng đến cực kỳ. Chính mình thật không dễ dàng kéo lên trận doanh tại nhân gia trước mặt tùy tiện tiểu cho hủy đi, Thành Phương Chiêu cùng Chu Vinh Diệu tử tướng hắn còn không có quên, chỉ sợ cái kế tiếp tiểu đến phiên chính mình. Nhưng mà Dương Trạch nói muốn tìm hắn nói chuyện, hắn cũng không dám cự tuyệt, kết quả như bây giờ, cho hắn áp lực thực lớn, nhượng hắn cũng không dám mở miệng. Dương Trạch cũng không nói gì, chính là tay phải không ngừng đập cái bàn, hắn mỗi một cái gõ đều sẽ nhượng Nhan Mẫn trên mặt mồ hôi nhiều hơn một chút. Nhìn thấy tình huống không sai biệt lắm, Dương Trạch mới bắt đầu nói, "Nhan trưởng quỹ, ta muốn nhìn một chút khố phòng cùng sổ sách, không biết có vấn đề gì hay không?" "Không có không có, thuộc hạ lập tức tiểu lấy cho ngươi tới." Nhan Mẫn vội vàng nói, không cần phải gấp, ta trước tuyên bố một chuyện, trước mắt chúng ta thành Bắc Cứ Điểm bên trong thiếu khuyết một vị quản sự, ta hiện tại tuyên bố, từ Lao Tạ tới đảm nhiệm quản sự một trước, trong ngày thường nếu là ta không có ở đây, mọi chuyện từ Lao Tạ tới xử lý, có dị nghị không? Dương Trạch lời này vừa nói ra, người ở chỗ này không có một cái dám có dị nghị, duy chỉ có Lao Tạ sắc mặt quái dị, hắn không nghĩ tới Dương Trạch thế mà lại tuyên bố chuyện này. Tổng quản sự đại nhân, tuyệt đối không thể, lão nô tất công chưa lực, sao có thể gánh này trọng trách? Lao Tạ vội vàng nói, Lao Tạ, người ta tầm đó còn sao phải nói nhiều như vậy, phải gánh vác mặc cho quản sự nhất định muốn có đầy đủ thực lực, nơi này là thuộc thực lực của ngươi cực mạnh, người ở chỗ này cũng không có dị nghị, liền như thế quyết định. Dương Trạch nói thẳng, không nhượng Lao Tạ cự tuyệt. Lao Tạ cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng xuống. Tiếp xuống Dương Trạch lại ban bố từng đầu mệnh lệnh, đem người của mình đều cho đánh vào đến tiền trang bên trong, lúc này mới đem toàn bộ tiền trang đều vững vàng nắm giữ trong tay. Chương 18, kiến thức. Đem một chút mệnh lệnh tuyên bố đi xuống về sau, mọi người tiểu tất cả đều tản đi. Dương gia tại thành Bắc bên trong nằm vùng nhân thủ không nhiều, vốn là tại tiền trang này bên trong cũng chỉ có tầm 10 cá nhân, Dương Trạch mang tới người toàn bộ tăng thêm cũng không đến 40 người. Những người này trước mắt bọn hắn là có thể hoàn toàn dung nạp xuống, nơi này không giống Chu Vinh Diệu nói tới gian phòng không đủ, mà là hoàn toàn đủ. Tiền trang phía sau đình viện tính cả mấy hàng phong ốc đều là thuộc về Dương gia, chế tạo thành một chỗ thuộc về mình tư nhân viện chỗ, nơi này chính là bước đầu cứ điểm, là bọn hắn tại thành Bắc đất đặt chân. Một chỗ như vậy đừng nói là dung nạp bọn hắn mấy người này, liền xem như dung nạp hơn 100 người đều là đủ. Không đơn thuần như vậy, cái chỗ này thiết bị còn rất đầy đủ, xử lý sự vụ đại sảnh, nhà kho, phòng bếp chờ một chút đều là cái gì cần có đều có, thậm chí Dương Trạch còn chứng kiến một chỗ địa phương tốt, thêm chút cải tạo liền là một chỗ sân huấn luyện, bình thường có thể luyện một chút công. Nhìn tới lúc trước Dương Nguyên Trấn cũng không phải tùy tiện tiểu lựa chọn chỗ này tiền trang, thật sớm tiểu cân nhắc đến phía sau hết thảy, dùng cái này tới phát triển thành Bắc sản nghiệp, còn là một cái rất không tệ địa phương. Bất quá rất lệnh Dương Trạch kích động, liền là cái chỗ này còn có thư phòng. Đi tới cái thế giới này thời gian lâu như vậy, hắn với cái thế giới này lý giải, trừ trong đầu ký ức bên ngoài, cũng chỉ có người khác nói những thứ kia, một mực không có cơ hội đi tìm đọc một thoáng cái thế giới này thư tịch. Nghĩ muốn lý giải sự tình, phương pháp tốt nhất chính là nhìn các loại thư tịch, nghĩ tới đây, Dương Trạch xoay người rời đi hướng về phía thư phòng. Thư phòng không lớn, chỉ có một cái lớn giá sách bày ra tại thư phòng phần cuối trên tường, phía trên trưng bày một chút thư tịch, còn tích không ít cho bụi. Cái thế giới này đối với thư tịch quản khống cũng rất là nghiêm ngặt, đại lượng thư tịch bị quan phủ cùng một chút thế lực nắm giữ lấy, có thể bộc lộ đến thấp nhất, đều là một chút lại so với bình thường còn bình thường hơn thư tịch, mà lại về số lượng cũng là không nhiều. Mà lại có thể học tập người liền càng ít, Dương Trạch nếu không phải là có chút gia thế, từ nhỏ học một chút tri thức, đổi thành bên ngoài người bình thường, nhiều lắm là liền là nhận một điểm chữ, nghĩ muốn khảo thủ công danh các loại, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dương Trạch đem trong thư phòng ánh đến nhanh nhóm, bước nhanh đi tới trước kệ sách mặt, ánh mắt ở phía trên quét qua quét lại. Ngư Dương phong thổ, Ngư Dương kiến thức, Ngư Dương danh nhân truyện, Ngư Dương dị trí. Hắn rất nhanh liền đem hai dãy thư tịch danh xưng cho nhìn xong. Tại Dương gia thời điểm, Dương gia thư phòng chỉ có Dương Nguyên Trấn có thể tiến vào, bọn hắn không cách nào dễ dàng tiến vào, cho nên đây là Dương Trạch lần thứ nhất nhìn đến đây thư tịch. Cuối cùng khi nhìn đến giá sách phía trên nhất thời điểm, hắn nhìn thấy một bản không đồng dạng viết, Cửu Châu kiến thức lục một cái tên sách chiếu vào Dương Trạch trong mắt. Dương Trạch hai mắt tỏa sáng, đưa tay đem quyển sách này lấy xuống, lật xem lên. Một đống thư tịch đều là đề cập tới Ngư Dương thành bản địa, duy chỉ có quyển sách này thoạt nhìn có chút không giống, quả nhiên, hắn lật lên vừa nhìn, quyển sách này bên trong ghi lại đồ vật đều là hắn muốn biết. Khúc dạo đầu trong quyển sách này đầu tiên là viết một chút võ giả kiến thức căn bản, những kiến thức này không tính là rất cao thâm, nhưng đều là Dương Trạch không có nghe nói qua. Luyện võ chia làm 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là dẫn khí, hậu thiên, tiên thiên 3 cái cảnh giới, tại dẫn khí bên dưới thì là bất nhập lưu võ giả, cũng là trong giang hồ tầng dưới chót nhất những người kia. Thể nội luyện ra một tia chân khí thì là bước vào dẫn khí cảnh giới, về sau không ngừng lớn mạnh cái này một tia chân khí, dùng cái này để thăng dẫn khí cảnh giới. Mà chờ đến cái này một tia chân khí lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, đem kỳ kinh bát mạch cho sung mở, liền có thể bước vào đến hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên cảnh giới chân khí có thể làm đến du tẩu toàn thân, quán thông kinh mạch toàn thân về sau, liền là bước vào đến tiên thiên cảnh giới. Dẫn khí cảnh giới chân khí trong cơ thể không nhiều, chỉ có thể nhượng người khí lực so với người bình thường lớn hơn một chút. Mà đột phá đến hậu thiên cảnh giới về sau, các phương diện đều sẽ có một cái tăng lên rất nhiều, hậu thiên cảnh giới võ giả đã có thể mượn binh khí, thi triển ra binh khí công kích, không phải dẫn khí cảnh giới có thể đánh đồng. Mà đến tiên thiên cảnh giới liền là càng cao một cái cấp độ, nghe nói có thể làm được chân khí ngoại phóng công kích, uy lực to lớn, nhẹ nhõm miểu sát một đám dẫn khí võ giả. Trong quyển sách này đối với luyện võ cùng võ giả miêu tả không nhiều, chỉ có một ít mà thôi, càng không có công pháp gì hòa tu luyện biện pháp ghi chép, chỉ có vài trang viết võ giả cường hãn bao nhiêu. Nhưng chính là như thế vài trang, đã nhượng Dương Trạch mở con mắt, quả nhiên ở cái thế giới này luyện võ so với kiếp trước mạnh hơn rất nhiều, không nói mà khác, hiện tại hắn tố chất thân thể cũng đã là kiếp trước xa xa không đạt tới. Bất quá thứ này hắn có thể nhìn đến, Dương Nguyên Trấn bọn hắn khẳng định cũng là nhìn thấy, biết phía trước có đường, cùng có thể đi hay không đi qua liền là hai việc khác nhau, muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, khó. Nhưng là Dương Trạch trong lòng cũng không phải rất lo lắng, có hát thạch tại, chính mình còn sợ không có cơ hội tu luyện đi lên sao. Tiếp tục lật xem lên, hắn phát hiện võ giả kiến thức căn bản một trang cuối cùng hầu như đều là trống không, tác giả chỉ viết một câu đi lên. Có nghe đồn tại trên thế giới còn có một loại phẩm cấp võ giả tồn tại, nhưng bản nhân kiến thức có hạn, một đời cũng chưa từng nhìn thấy qua phẩm cấp võ giả, cho nên chuyện này còn nghi vấn, không biết thực hư. Nhìn thấy câu nói này, Dương Trạch hô hấp đều dồn dập một điểm, lấy kiến thức của hắn cùng nhận thức, phẩm cấp võ giả tuyệt đối là tồn tại, chính là người nơi này chưa từng nhìn thấy thôi. Hơi chế trụ tâm tình của mình, Dương Trạch tiếp tục xem xuống, lật ra Cửu Châu Thiên một trang này, phía sau ghi lại tất cả đều là tác giả biết được hiểu biết địa lý, lại cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Chiếu theo tác giả viết, bọn hắn vị trí cái thế giới này là Cửu Châu Đại Lục, Cửu Châu Đại Lục tồn tại không biết có bao nhiêu năm, dù sao là không ai có thể khảo sát đi ra. Tại Cửu Châu Đại Lục bên ngoài thì là mênh mông biển lớn, là một mảnh càng thêm thần bí địa phương. Cửu Châu theo thứ tự là Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Ký Châu, Duyên Châu, trong đó Dự Châu bởi vì ở vào đại lục trung tâm, lại được xưng là Trung Châu. Hiện nay thống trị Cửu Châu chính là Thiên Vũ Vương triều, kinh thành chính là tại Dự Châu, đương đại Thiên Vũ chi hoàng tọa trấn kinh thành, thống ngự thiên hạ. Một châu chi địa Dương Trạch không biết bao lớn, nhưng là Dương Trạch biết một châu bên trong còn có phủ phân chia, phủ bên dưới mới là từng tòa thành trì. Bọn hắn Ngư Dương thành chính là Dương Châu cảnh nội Tuyền Dương phủ bên trong một tòa thành trì, viết quyển sách này tác giả một đời đều chưa đi ra Tuyền Dương phủ, hết thảy đều là căn cứ từ mình sưu tập đến tin tức biên soạn. Ngư Dương thành, Tuyền Dương phủ, Dương Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu, đây chính là nơi này thế giới sao? Phiến thiên địa này phong cảnh nhìn tới muốn so kiếp trước càng rộng lớn hơn, không biết có thể thống trị phương thiên địa này đến cùng là dạng gì một người, có cơ hội, đời này nhất định phải mở mang tầm mắt một thoáng. Dương Trạch tại biết thiên địa này bao la về sau, Dương Trạch đã lên hùng tầm trang trí, kiếp trước muốn cải biến vận mệnh thực tế là một kiện chuyện quá khó khăn, kiếp này có một cái cơ hội, hắn không muốn bỏ qua, tại dạng này thế giới không làm ra một chút việc nghiệp, chẳng phải là sống uổng phí một chuyến. Nhìn tới, còn là cần nỗ lực tăng lên thực lực. Dương Trạch đem Cửu Châu kiến thức phát hình trở về, tiếp theo tại trên giá sách tìm kiếm. Không nhiều thời gian hắn tựu đem còn lại hết thảy viết đều là hết, chính là hắn không còn có nhìn đến có thể hấp dẫn chính mình lực chú ý viết. Cho tới công pháp võ học, cái kia càng là liền hình bóng cũng không có nhìn thấy, nghĩ đến cũng là, nếu là nơi này thật sự có thể dụng công pháp cùng võ học mà nói, sợ là sớm đã bị người cầm đi, làm sao có thể đặt ở bên này chờ hắn qua tới. Ngư Dương Thành vẫn là quá nhỏ, bất quá ta hiện tại còn chưa thể ly khai Ngư Dương Thành, ít nhất muốn trước tiên ở nơi này xông ra một chút việc nghiệp mới được, chờ ta mạnh lên một chút, lại rời đi nơi này cũng không muộn. Thư phòng u tĩnh bên trong Dương Trạch ngay tại suy tính tương lai của mình. Kỳ thật trong lòng của hắn còn là đối Vũ Dương Vũ Viện cái kia khảo hạch danh ngạch canh cánh trong lòng, nếu là thật có thể gia nhập Vũ Dương Vũ Viện thì có thể nhìn thấy một cái thế giới mới. Vũ Dương Vũ Viện là nổi tiếng toàn bộ Tuyền Dương phủ, căn cứ Dương Trạch ký ức nghe được một chút tin tức liên hệ tới, Vũ Dương Vũ trong nội viện võ giả, vô cùng có khả năng liền là phẩm cấp võ giả. Liền xem như không có danh ngạch, ta cũng không thể từ bỏ, Ngư Dương thành quá nhỏ, không thể một mực lưu tại nơi này, chờ ta võ công cao thêm chút nữa, ta liền đi phủ thành nhìn một chút. Dương Trạch trong lòng có tính toán, mở cửa phòng đi ra ngoài, mục tiêu của hắn tại chỗ xa hơn. Vậy hắn liền muốn trước mạnh lên mới được, bằng không đến ngoại giới, sợ là liền năng lực tự vệ đều không có. Tìm cái hạ nhân thanh ra nơi này tốt nhất một cái tiểu viện tử về sau, Dương Trạch liền tiến vào đi, đồng thời đem lão Tạ hô qua tới, phân phó một ít chuyện đi xuống. Hắn đem thành Bắc cứ điểm sơ bộ phát triển ý nghĩ cáo chi lão Tạ, muốn lấy lợi ích làm chủ, từng bước một tới, không thể nóng đội, cũng không muốn vừa đến liền cùng vốn là thành Bắc thế lực độc thủ. Cho tới mặt khác hắn cũng không nói thêm gì, lấy lão Tạ lịch duyệt ở phương diện này so với hắn hiểu muốn nhiều, không cần hắn lung tung chỉ đạo, chỉ cần định vị đại phương hướng như vậy đủ rồi. Lập tức hắn còn nói cho thời gian kế tiếp không có cái gì đại sự đều không cần tới gọi hắn, hắn phải ở lại chỗ này mặt luyện công, đồng thời muốn Lao Tạ cung cấp tốt hắn cần có tài nguyên. Lao Tạ từng cái đáp ứng xuống, nhớ kỹ Dương Trạch yêu cầu sau tiểu rời đi. Mà chờ đến Lao Tạ rời đi về sau, Dương Trạch lần nữa lấy ra chính mình kia bản Hải Tâm Quyết, hiện nay trong tay hắn Hải Tâm Quyết đã là đến tầng thứ tư, vì trấn an hắn, Dương Nguyên trấn đặc địa đem tầng thứ tư cũng đều chuyển cho hắn. Chính là lật lên nhìn mấy lần, Dương Trạch liền đem Hải Tâm Quyết thu lại. Cái này sách nhỏ bên trong ghi lại Hải Tâm Quyết so với hắc thạch chuyển cho ta muốn thô ráp không ít, ta không thể tu luyện. Dương gia bên trong Hải Tâm Quyết cũng chỉ có tầng 5 mà thôi, không có ghi chép có thể đột phá đến hậu thiên cảnh giới tầng thứ 6 cơ pháp, nghĩ đến Dương Nguyên Chấn chậm chạp không cách nào đột phá, cũng cùng điểm này có liên quan. Dương Trạch khỏe miệng nổi lên cười lạnh, Hải Tâm Quyết tầng thứ 6 thiếu hụt đối với hắn mà nói không phải trở ngại gì, có hát thạch tại, hắn hoàn toàn có thể thôi diễn đi ra, bất quá Hải Tâm Quyết cuối cùng chính là một môn phổ thông cơ pháp, chân nhà tiểu bảy tại chỗ đó, sau này mình còn là muốn lại đi tìm kiếm công pháp mới. Chương 19, Hắc Hổ Đao Pháp cảnh giới tối cao. Dương Trạch tiến vào tu luyện trạng thái, hắn vị trí khu nhà nhỏ này cũng bị Lao Tạ phái người cho phong tỏa ngăn cản. Trừ mỗi ngày đưa cơm qua tới người bên ngoài, những người khác tại không có được đến hắn ra lệnh dưới tình huống đều không cho phép bước vào viện này nửa bước. Mọi người không dám vi phạm, cuối cùng Lão Tạ thực lực quá mạnh, lại là quản sự, mà lại theo Lão Tạ đối bốn thông phường điều tra một phen về sau, hắn liền bắt đầu đối thuộc hạ làm ra các loại an bài, toàn bộ Dương gia thành Bắc cứ điểm đều là ở thời điểm này bận rộn. Dương gia Dương Trạch, Thông Dương Tiền Trang. Một cái thai to mặt lớn trung niên nam tử ngồi tại chủ vị quần bên trên, cái kia thô ngắn ngón tay đập cái bàn, trong miệng lẩm bẩm. Nam tử trung niên này một cái tay khác bên trên còn cầm lấy một phần tình báo, tiếp tục liếc nhìn nói, Tạ Thạch dẫn khí trung giai, Dương Trạch dẫn khí sơ giai, tốt một đôi Dương gia chủ tớ, Dương Nguyên chấn tay cũng dám rồi đến tới thành Bắc A. Giang Nhất Đình lật lên trên tay tình báo, nhìn xem trên đó viết từng đầu có liên quan Dương gia thành Bắc cứ điểm tin tức, cùng với một số người vật tin tức, ha ha cười lạnh. Tại hắn hạ thủ hai bên vị trí thả xuống không ít ghế dựa, mỗi một chiếc trên ghế đều ngồi một người, thông qua khí hơi thở có thể phân biệt ra được, có thể ngồi ở bên cạnh người đều là dẫn khí sơ giai võ giả. Nơi này là thành Bắc Nộ Thạch Bang phòng nghị sự, ngồi tại chủ vị người kia liền là Nộ Thạch Bang bang chủ Giang Nhất Đình, người này cũng là Nộ Thạch Bang tu vi cao nhất một người. Dẫn khí trung giai đỉnh phong, sắp đột phá đến dẫn khí cao giai. Ngồi phía dưới đều là Nộ Thạch Bang bên trong bước vào dẫn khí cảnh cao thủ, trận này hội nghị, Nộ Thạch Bang bên trong cao thủ đều tụ tập tại nơi này. Bang chủ, Dương gia thực lực cường hãn, chính là Nam Thành bá chủ một trong, phóng nhãn toàn bộ Ngư Dương thành cũng là đỉnh tiêm gia tộc, chúng ta Nộ Thạch Bang muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng, là một cái không sáng suốt cử động. Nói chuyện chính là một cái lão giả lông mày trắng, tên là Vương Hồng, chính là Nộ Thạch Bang bên trong một vị khác dẫn khí trung giai cao thủ. Vương trưởng lão lời nói này không đúng a, há có thể trường người khác chí khí diệt uy phong mình? Dương gia thực lực tuy mạnh, nhưng nơi này là thành Bắc, chỉ dựa vào cái kia một đôi chủ tớ cầm cái gì ngăn cản chúng ta. Lần này là Nộ Thạch Bang phó bang chủ Bạch Chính mở miệng. Nộ Thạch Bang bên trong có ba vị dẫn khí trung giai võ giả, một vị bang chủ Giang Nhất Đình, một vị phó bang chủ Bạch Chính, một vị trưởng lão Vương Hồng. Giang Nhất Đình mặc dù công lực cao nhất, nhưng là Bạch Chính cùng Vương Hồng luôn luôn không hợp nhau, hắn cũng cầm hai người này không có cách. Bạch Chính mới mở miệng, Vương Hồng Tiểu khó chịu, cùng Bạch Chính lần nữa tranh luận, hai người một câu, những người khác không dám mở miệng, Giang Nhất Đình nhìn xem bọn hắn cãi nhau cũng là có chút điểm đau đầu, không muốn nói chuyện. Cuối cùng tại hai người kia càng nhao nhao càng lợi hại thời điểm, Giang Nhất Đình nhịn không được, dùng sức vỗ bàn một cái, toàn trường mới yên tĩnh trở lại. Đủ rồi, cả ngày nói nhao nhao, không bỏ ra nổi một điểm thực tế hành động, hai người các ngươi là muốn làm gì? Nghe lời Giang Nhất Đình mà nói, Bạch Chính cùng Vương Hồng không còn dám nhao, hai người đều là ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Bang chủ, ta có cái kế sách hay, không biết nên không nên nói. Bạch Chính con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, có lời cứ nói, không nên ở chỗ này vòng vo. Tốt, bang chủ, vùng này trừ chúng ta Nộ Thạch Bang bên ngoài, còn có một bang phái bang chủ không nên quên. Ngươi nói là Đoạn Sơn Bang? Không có sai, liền là Đoạn Sơn Bang. Từ trên thực lực tới nói, Đoạn Sơn Bang cùng chúng ta không kém bao nhiêu, mà lại bọn hắn cũng chịu đến Dương gia gần nhất trùng kích, chúng ta sao không lợi dụng một chút bọn hắn, để bọn hắn đi trước dò xét một thoáng Dương gia đôi này chủ tớ có bao nhiêu cân lượng. Diệu à, tốt một chiêu mượn đao giết người, nếu là Đoạn Sơn Bang thành công, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, khoảng thời gian này Dương gia khuyết trương đi ra địa bàn, hắn Đoạn Sơn Bang trong thời gian ngắn cũng ăn không vô, bất quá không biết Bạch Phó Bang chủ có biện pháp nào có thể nhượng Đoạn Sơn Bang nguyện ý xuất thủ. Muốn để bọn hắn mắc lửa, cái này cũng không quá dễ dàng a. Chuyện này đơn giản, chúng ta chỉ cần hơi hơi sau này triệt một điểm, đè vào phía trước liền là Đoạn Sơn Bang. Đoạn Sơn Bang thái trấn luôn luôn hữu dung vô mưu, chúng ta nhẹ nhàng đẩy một cái, người này nhất định mắc lửa. Ha ha ha, Bạch Phó Bang chủ nói hay lắm, có Bạch Phó Bang chủ tại, ta không lo chuyện này không thành công, chuyện này liền toàn quyền giao cho Bạch Phó Bang chủ xử lý. Giang Nhất Đình cười ha ha, Bạch Chính cũng không có cự tuyệt, lập tức tiểu lĩnh đạo mệnh lệnh này. Một bên khác, Dương Trạch đã chuyên tâm tu luyện 2 tháng, hắn giờ phút này đang ở trong sân vung vẩy đại đao, uy thế hùng hực, đúng là hắn hắc hổ đao pháp. Nhưng gặp hắn từ hổ sát bắt đầu, gào thét quét ngang mà ra, sau cùng lại một cái mãnh hổ hạ sơn, đại đao hướng phía trước chém vào mà ra, mang theo tới cuồng phong thổi một bên cây liễu nhanh, cây đều là lắc lư lên, càng có đao quang chợt lóe, tại trên cây liễu lưu lại một đạo vết đao. Dương Trạch lúc này mới thu đao, trong miệng tốt ra một ngụm trọc khí, cũng nhìn thấy trên cây liễu đạo kia vết đao. Cũng không nên xem thường cái này nho nhỏ một đạo vết đao, nếu là Dương Nguyên Chấn ở chỗ này mà nói, tất nhiên sẽ bị kinh đến, bởi vì có thể tại trên cây liễu lưu lại đạo này vết đao, tiêu chứng minh Dương Trạch hắc hổ đao pháp đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hắc hổ đao pháp luyện đến đại thành về sau, có thể nhất cổ tác khí, tùy tâm sở dụng đem ba thức đao pháp thi triển đi ra, có thể làm đến điểm này, hắc hổ đao pháp cực mạnh uy năng cũng sẽ bạo phát đi ra, từ đó làm đến cách không chạm vật cảnh giới, đạo này vết đao chính là chứng cứ. Dương Trạch đao vừa mới rõ ràng chưa chạm đến cây liễu, nhưng còn lưu lại đạo này vết đao. Nhìn tới ta hắc hổ đao pháp lại có tiến triển, khoảng cách viên mãn cũng nên không xa a. Dương Trạch nhìn xem đạo kia vết đao tự đủ. Dương Nguyên Chấn nếu là ở một bên, nhất định dọa cho nhảy dựng, hắc hổ đao pháp bên trong ghi lại cảnh giới tối cao liền là đại thành, lúc nào lại nhảy ra một cái viên mãn. Nhưng mà hắn không biết là Dương Trạch không phải người bình thường, tại 2 tháng này thời điểm Dương Trạch lợi dụng hắc thạch phục khắc đi ra hoàn mỹ hắc hổ đao pháp, trực tiếp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Có thể cái này còn chưa kết thúc, tại trong không gian thần bí Dương Trạch nhìn thấy hắc thạch vì hắn diễn dịch ra càng cường đại hơn hắc hổ đao pháp, một khi luyện thành, liền có thể thi triển ra đao khí. Nên biết nghĩ muốn thi triển ra binh khí, chỉ có hậu thiên cảnh giới võ giả mới có thể làm đến, mà hắc hổ đao pháp luyện đến cảnh giới tối cao, thế mà liền có thể làm đến điểm này, nếu là truyền đi, sợ là toàn bộ Ngư Dương võ lâm đều sẽ chấn động. Mà đối với hắc hổ đao pháp cảnh giới tối cao, hắn tạm thời đem cảnh giới kia mệnh danh là viên mãn. Cho tới vì sao vốn là chỉ có thể luyện tới đại thành hắc hổ đao pháp, lại có đột phá mới, Dương Trạch chỉ có thể lấy hoàn mỹ phiên bản hắc hổ đao pháp bù đắp thiếu hụt tới xem như giải thích. Năm đó lập nên hắc hổ đao pháp vị võ giả kia, khả năng cực hạn của hắn cũng chỉ có thể làm đến nơi này, nhưng là hắc thạch không đồng dạng, hắc thạch có thể hoàn thiện tốt, như vậy mới mở ra một cái cảnh giới toàn mới. Cái này khiến Dương Trạch trong lòng hiếu kỳ, phải chăng Hải Tâm Quyết cũng có thể mở ra tầng thứ cao hơn, cung cấp chính mình tu luyện. Bất quá bây giờ còn không đột phá, hắn Hải Tâm Quyết khoảng cách tầng thứ 5 đều còn kém xa, mặc dù là 2 tháng này khổ tu, cũng mới đột phá đến tầng thứ 3. Nhưng mấu chốt chính là theo Hải Tâm Quyết đột phá, hắc thạch cũng liền hoàn mỹ phiên bản Hải Tâm Quyết tầng thứ 3 truyền cho hắn, mà cảnh giới của hắn cũng theo đó tấn thăng đến dẫn khí trung giai. Không đến 19 tuổi dẫn khí trung giai, Dương Trạch tại Ngư Dương Thành bên trong cho dù không phải thế hệ trẻ tuổi tốt nhất, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tầng thứ. Đáng tiếc là, cảnh giới mặc dù đột phá, nhưng là hắc hổ đao pháp khoảng cách viên mãn còn là kém một chút, cũng không thể lại tiếp tu, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bên ngoài cũng không bình yên. Dương Trạch tự mình lẩm bẩm, cứ việc một mực tại trong viện tiệm tu, nhưng hắn đối với hiện tại bốn thông phường phụ cận thế cục cũng là có hiểu biết, mỗi lần Lao Tạ đến tìm hắn đều sẽ cùng hắn báo cáo tình báo, cho nên Dương Trạch là thời khắc chú ý thế cục phát triển. Nói đến đây lại không thể không nhắc lên toàn bộ thành Bắc thế cục, thành Bắc không giống Nam Thành có nhiều cái cự đầu tồn tại, thành Bắc bên trong chỉ có 2 cái có dẫn khí đỉnh phong cao thủ tọa trấn gia tộc. Mà thành Bắc trung quy mô hình lớn nhất 3 cái phường thị, quan phủ trực tiếp trưởng khống một chỗ phường thị, 2 đại gia tộc cùng một chỗ thống trưởng khống một chỗ phường thị, mà còn lại cái cuối cùng liền là cái này bốn thông phường. Bốn thông phường ngoài có 4 con đường, đúng lúc là đối ứng bốn thông phường 4 cái vị trí, quan phủ cùng 2 đại gia tộc cứ như vậy riêng phần mình chia cắt một lối đi, sau cùng còn lại một lối đi, liền là cái này Tường Vân Ngai. Thành Bắc 2 đại gia tộc cùng quan phủ đều không có nhúng tay đến Tường Vân Ngai, mà là ước pháp tam trường, nhượng thành Bắc bên trong mặt khác tiểu bang phái tiểu gia tộc ở chỗ này tự do cạnh tranh, cho nên Dương gia mới lựa chọn bên này vào tay. Gần nhất 2 tháng này thời gian hắn lấy Thông Dương Tiền Trang làm cứ điểm, bắt đầu đối Tường Vân Ngai phát khởi hành động, liên hợp một chút lớn cửa hàng, bắt đầu chiếm đoạt nhỏ cửa hàng, chậm rãi chiếm cứ một khối không nhỏ địa phương. Nhưng bởi vì bọn hắn nhân thủ không nhiều, mà lại không có cao thủ tọa trấn dưới tình huống bọn hắn một mực không dám trực tiếp dùng vũ lực áp bách, bằng không mà nói bị thành Bắc hai đại gia tộc chú ý tới, rồi đến lúc đó quan phủ lại tham gia vào, kia cái gì ước định đều là nói nhảm, trực tiếp liền sẽ đem Dương gia tại thành Bắc cứ điểm cho trừ bỏ rơi. Cho nên Dương Trạch mới chậm rãi động thủ, nếu là có thể đem hơn phân nửa đầu tường Vân Nhai trưởng không lấy mà nói, tuy không sợ hai đại gia tộc hiếp bách, có đầy đủ lợi ích tại, Dương Nguyên trấn tự nhiên sẽ xuất lực thay hắn giữ được nơi này. Đáng tiếc là hiện tại gặp đến một chút phiền toái, hắn không ra mặt nữa cũng là không được. Mở ra tiểu viện từ cửa, Dương Trạch đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy đâm đầu đi tới Lão Tạ. Nhị thiếu gia đây là muốn đi ra? Lão Tạ nhìn thấy Dương Trạch hỏi trước một câu. Ừm, tu luyện tiếp nữa trong thời gian ngắn cũng khó có thể đột phá, đúng lúc ta cũng nghĩ nhìn một chút rốt cuộc là ai muốn cùng chúng ta đối nghịch. Cái kia nhị thiếu gia đi ra nhưng là thật trùng hợp, ta chỗ này vừa vặn có hôm nay mới vừa được đến một phần tình báo, vừa muốn đưa cho nhị thiếu gia xem qua. Theo bọn hắn cứ điểm mở rộng, Lão Tạ cũng chiêu mộ mấy cái phụ trách tình báo người, phần tình báo này chính là bọn hắn hôm nay thu thập qua tới. Dương Trạch tiếp lấy tình báo, mở ra vừa nhìn, liền thấy hai cái bang phái danh tự, một cái gọi Nộ Thạch Bang, một cái gọi Đoạn Sơn Bang. Chương 20, cùng một chỗ bưng. Lão Tạ đưa tới cho hắn tình báo rất cặn kẽ, bên trong không chỉ có hai bang khoảng thời gian này động tác, còn có hai bang tin tức cặn kẽ, có mấy cái dẫn khí cảnh giới cao thủ đều đi xuống. Dương Trạch nhìn xong tình báo sau trả lại cho Lão Tạ, nói, cái này hai bang đã chuẩn bị xuất thủ, ngươi nhượng các huynh đệ gần nhất 2 ngày cẩn thận một chút, đặc biệt là muốn nhìn chằm chằm Đoạn Sơn Bang. Nhị thiếu gia cớ gì nói ra lời ấy? Theo ta được biết, mấy ngày gần đây nhất Nộ Thạch Bang động tác thế nhưng là không ít, chẳng lẽ không phải là muốn nhìn chằm chằm Nộ Thạch Bang sao? Lão Tạ hỏi ngược lại. Lời ấy sai rồi, ngươi nhìn Nộ Thạch Bang gần nhất là động tác không ngừng, nhưng ngươi tỉ mỉ quan sát, bọn hắn càng nhiều thì hơn là nhượng Đoạn Sơn Bang đè vào phía trước, ta nhìn chẳng mấy chốc sẽ diễn ra một trận hảo hí, Lão Tạ, cũng không nên còn coi ta là thành đã từng đứa bé kia a. Dương Trạch giải thích. Lão Tạ ngơ ngác một chút, hắn biết Dương Trạch đây là nhìn ra chính mình là đang thử hỏi hắn, hắn không chỉ không có bị khám phá lung túng, ngược lại là bật cười. Nhị thiếu gia, chúng ta còn là cùng đi ra một chuyến a, ngươi tu luyện lâu như vậy, có mấy cái mới tới người ngươi còn không có gặp qua, cũng cần gặp một chút. Dương Trạch nhẹ gật đầu, hai người tiểu cùng đi ra. Đi ra thông Dương Tiền Trang, hai người tại bốn thông trong phường dạo qua một vòng về sau, tới hướng Tường Vân Ngai, trên đường đi dạo. Ngư Dương Thành ở vào Tuyền Dương phủ hẻo lánh địa giới, bởi vậy cùng bên ngoài những thành trì khác ở giữa giao lưu rất ít, nhưng Ngư Dương Thành bên trong nhân khẩu, nhưng là không có chút nào thiếu. Bởi vì xung quanh cũng chỉ có Ngư Dương Thành cái này một tòa thành trì nguyên nhân, không ít người đều chỉ có thể ở lại trong Ngư Dương Thành, bởi vậy Ngư Dương Thành bên trong cũng là rất phồn hoa. Trong ngày thường quan phủ cùng trong thành mấy gia tộc lớn cùng một chỗ quản lý, tranh đấu tuy có, nhưng rất ít phát sinh lớn rối loạn, cũng là xem như một chỗ thái bình chi địa. Đi tại Tường Vân Ngai bên trên, đây là Dương Trạch lần thứ nhất dạng này dạo phố, hắn cùng Lao Tạ dòng dã đem cả con đường đều đi một lượt về sau mới gãy sẽ thông Dương Tiền Trang. Đóng lại Tiền Trang đại môn, Lao Tạ đối Dương Trạch nói, nhị thiếu gia, dọc theo con đường này cũng không quá bình tĩnh a, bị người nhìn chằm chằm cảm giác thật là không tốt. Hừ, có thể làm được loại chuyện như vậy cũng chỉ có Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang, nhìn tới bọn hắn nhanh nhẫn mãi không được. Chỉ bằng vừa mới mấy người kia, còn không có biện pháp phát hiện nhị thiếu gia cảnh giới đột phá, đến lúc đó bọn hắn chủ động xuất kích, ngược lại là chúng ta cơ hội tốt. Lao Tạ lời này vừa ra, ngược lại là Dương Trạch nhìn nhiều hắn một chút, chính mình không có nói cảnh giới đột phá, hơn nữa còn vẫn giấu kín, thế mà nhanh như vậy tiểu bị Lao Tạ nhìn ra rồi. Phát giác đến Dương Trạch ánh mắt, Lao Tạ cười nói, nhị thiếu gia không cần kinh ngạc, hai người chúng ta cách gần như vậy, Lao Nô không đến mức điểm này nhãn lực đều không có, Lao Nô đi trước an bài thuộc hạ phòng bị cái kia hai ba người, xin được cáo lui trước. Lao Tạ rút lui, Dương Trạch nhìn xem Lao Tạ rời đi bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh, nội tâm nhưng không có chút nào bình tĩnh. Hắn cũng không biết chính mình vì sao đối Lao Tạ đặc biệt tín nhiệm, đây là đời trước lưu lại ảnh hưởng, luôn là nhượng hắn có thể vô điều kiện tin tưởng Lao Tạ. Nhưng là hắn vẫn nghĩ không đến nguyên nhân là cái gì, trong ký ức cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, mà Lao Tạ đi tới Dương gia nhiều năm như vậy, bởi vì không có cơ pháp, tu vi một mực kẹt tại dẫn khí trung giai trình độ, lúc này Dương Trạch bắt đầu do dự lên muốn hay không đem Hải Tâm Quyết tầng thứ 3 truyền cho Lao Tạ. Hắn không có dễ dàng tiểu truyền đi, liền xem như phổ thông Hải Tâm Quyết, cũng không thể loạn truyền cho hạ nhân, bằng không mà nói một khi bị Dương Nguyên Trấn phát hiện, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hải Tâm Quyết là Dương gia căn cơ vị trí, đối với dám đem Hải Tâm Quyết lung tung truyền đi người, Dương Nguyên Trấn khẳng định sẽ giết bọn hắn. Lắc lắc đầu, Dương Trạch đem chuyện này ném sau, sắc trời dần dần tối xuống, hắn cũng muốn trở về, mặc dù không bế quan khổ tu, nhưng mỗi lúc trời tối hắn cũng đều sẽ kiên trì tu luyện. Cho tới cứ điểm chuyện vặt, tự có Lao Tạ sẽ đi xử lý, hắn cũng không am hiểu những vật này, cũng không muốn xử lý chuyện vặt, không cần thiết tới nhúng tay. Trời tối người yên thời khắc, toàn bộ cứ điểm đều yên lặng xuống tới, trừ mấy cái ngay tại tuần tra hộ viện bên ngoài, không có người nào ở bên ngoài đi lung tung. Dương Trạch cư trú trong sân nhỏ, ánh nến cũng dập tắt, nhìn tới cũng là đến nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng lại tại cái này thời điểm, cứ điểm bốn phía trên tường xuất hiện từng cái người áo đen, còn che mặt, vừa nhìn tiểu không phải không có hảo ý hạng người. Cái thứ nhất người áo đen xuất hiện, nhìn thấy bốn bề vắng lặng, thân thể lộn một vòng tiểu tiến vào trạch viện, lập tức hướng phía trên dựng lên một cái thủ thế, lập tức tại hắn về sau lại là từng cái người áo đen tiến đến trong đình viện. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, bốn phương tám hướng trên tường nơi này liền đã xuất hiện hơn 30 người áo đen, mà lại về số lượng còn đang tăng thêm. Sớm nhất tiến đến người áo đen kia đã ly khai nguyên địa, bắt đầu hướng trạch viện chỗ sâu ẩn nút tiến vào, theo hắn hành động, mặt khác người áo đen cũng là đi theo, mấy chục cái người áo đen hướng trong trạch viện tiến hành thẩm thấu. Nhưng mà không đến một chén trà thời gian, đen kịt trạch viện bốn phía đột nhiên có ánh lửa sáng lên, cả tòa trạch viện đống nhiên sáng lên, lẻn vào đến trong trạch viện hết thảy người áo đen tất cả giật mình. Chỉ thấy được một cái trong đó người áo đen hô lớn một tiếng mau lui lại, cái này hơn 50 người liền bắt đầu sau này chạy ra ngoài. Muốn đi, đã chậm, cản bọn họ lại, có thể bắt sống tiêu bắt sống, không thể bắt sống, tại chỗ giết chết. Một thân màu đen kình trang Dương Trạch không biết tại cái gì thời điểm đi ra, mặt mang sát khí. Dương Trạch mệnh lệnh được đưa ra, đã sớm mai phục tại trong trạch viện nhân thủ toàn bộ xung ra, sắp xuất hiện đường đều phong tỏa ngăn cản. Dương Trạch là nghĩ tới cái kia hai bang gần nhất sẽ động thủ, nhưng là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy tiểu động thủ. May mắn chính mình không có chủ quan, thật sớm liền chuẩn bị tốt, bằng không thì tối nay sẽ phát sinh chuyện gì cũng không biết. Toàn lực phá vây giết ra ngoài. Một cái vóc người cao gầy người áo đen lớn tiếng hô hào, đã là vượt lên trước động thủ, nghĩ muốn giết ra ngoài. Trước mặt người này vốn là có hai cái hộ viện ngăn cản, nhưng là người áo đen này chính là vừa ra tay, cái kia hai cái hộ viện tiểu bị chấn động đi ra, còn liên tục phun mấy miệng huyết, một kích tiểu bị trọng thương. Mắt thấy hắn đã chạy ra đi, một thân ảnh xung ra, trước mặt liền là một quyền, người áo đen này đưa tay tới cản, cả người lại bị đẩy lui hai bước trở về, ngăn trở hắn người kia, cũng là lui về phía sau mấy bước đi ra. Dương Trạch thu hồi năm đấm của mình, hắn đã sớm nhìn chằm chằm cái này dẫn đầu người, làm sao sẽ mặc cho con cá lớn này đào tẩu. Các hạ chắc hẳn liền là Đoạn Sơn bang bang chủ Phong Lập phòng bang chủ a, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy liền mang theo Đoạn Sơn bang người độc thủ, nhìn tới Nộ Thạch bang so với ta nghĩ còn đội vàng hơn. Bất quá ta cái này thông dương cứ điểm, cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Dương Trạch mặt mang thiếu dung, không sợ chút nào vị này dẫn khí trung giai bang chủ. Phong Lập nghe đến Dương Trạch mà nói, nhất thời đáy lòng trầm xuống, ngươi không phải dẫn khí sơ giai, ngươi vậy mà là dẫn khí trung giai võ giả. Chuyện cho tới bây giờ Phong Lập chỗ nào không biết mình là bị lừa, không nên bởi vì Nộ Thạch bang mê hoặc qua tới nơi này. Nhưng là chân chính khiến hắn khiếp sợ là Dương Trạch lại là dẫn khí trung giai, mà không phải ngoại giới nói tới dẫn khí sơ giai. Liền xem như dẫn khí trung giai lại có thể thế nào, hôm nay ngươi ngăn không được ta. Phong Lập không dám ở nơi này vừa kéo dài thêm, đối Dương Trạch ngang nhiên xuất thủ. Đoạn Sơn bang chỉ có hai cái dẫn khí trung giai võ giả, một cái khác đã bị cuốn lấy, hắn nhất định muốn mau chóng phá vây đi ra, cho tới mặt khác cân đoán, đều có thể giữ lại phía sau tính. Đối mặt với Phong Lập song quyền mãnh liệt tiến công, Dương Trạch hai tay đi ra ngoài đón, cũng không đội vã, chính là một mực phòng thủ dây dưa, không nhượng Phong Lập ly khai. Nhưng thấy hai người đối chọn vẹn 50 chiêu, Phong Lập đều không thể chiếm thượng phong, trong lòng của hắn dần dần sốt ruột, chính mình thế nhưng là lâu năm dẫn khí trung giai võ giả, làm sao sẽ liền Dương Trạch một cái tiểu tử thúi đều bắt không được. Cái này vừa sốt ruột công kích của hắn biến mạnh rất nhiều, song quyền nhanh chóng oanh kích đi ra, nghĩ muốn đè sập Dương Trạch, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn thế mà lộ ra cái hở. Vốn là khí định thần nhàn Dương Trạch làm sao sẽ bỏ qua cái này cái hở, Hải Tâm quyết chân khí vận chuyển, hai tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp cùng Phong Lập chính đối mặt một chiêu. Cả hai va chạm, hai người đều là khí huyết bay vọt lui về sau đi ra, nhưng là Dương Trạch chân sau tại trên đất đạp một cái, cường hành nhấc lên một cỗ khí, tay phải đem đao sau lưng rút ra, một đao chém vào mà ra. Phong Lập vốn chính là bị Dương Trạch đột nhiên đánh chiêu này, trong khiếp sợ muốn chống đỡ Dương Trạch một đao kia, kết quả Dương Trạch một đao kia so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều, hai tay của hắn vừa mới khẽ động, đao này đã rơi tại hắn trên thân. Một đao đi xuống, Phong Lập ở ngực máu tươi phun ra ngoài, người ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có âm thanh. Dương Trạch trong miệng thở phì phò, thoạt nhìn thắng được rất nhẹ nhàng, trên thực tế là hắn thắng được rất gian nan, nếu không phải Phong Lập chủ quan, lại thêm hắn sau cùng cường hành để khí xuất đao, cùng với hắc hổ đao pháp đại thành, hắn đều không thể nhanh như vậy liền giết Phong Lập. Giải quyết Phong Lập về sau, Dương Trạch một thanh xé mở Phong Lập trên mặt khăn che mặt, hô lớn, Đoạn Sơn bang bang chủ đã chết, từ bỏ ngăn cản còn có một con đường sống, còn có ngăn cản người, chết. Trong trạch viện còn tại phá vòng vây người áo đen nghe tiếng đều là nhìn sang, kết quả phát hiện bang chủ thật đúng là chết, nhất thời sĩ khí đại giảm, một số người càng là đầu hàng. Nhưng còn có một chút người còn tại ngăn cản, Dương Trạch lúc này không lo được nghỉ ngơi, xuất thủ mấy lần, đem những cái kia chống cự người đều giết đi, lập tức toàn bộ tràng diện mới đều yên lặng xuống tới. Từ đó, tối nay tới đánh lén bọn hắn hơn 40 Đoạn Sơn bang đệ tử, chỉ còn lại có 15 người. Dương Trạch không có trực tiếp bỏ qua những người này, mà là nhượng Lao Tạ tới thẩm vấn bọn hắn, thật tốt vận hỏi một thoáng rốt cuộc là thế nào một chuyện. Lao Tạ nhận được mệnh lệnh liền đi qua, một mực chờ đến Hừng Đông mới trở về, nói ra kết quả, quả nhiên là Nộ Thạch bang mê hoặc Phong Lập, lúc này mới khiến cho Phong Lập thừa dịp lúc ban đêm đối bọn hắn phát động đánh lén. Nhị thiếu gia, bây giờ Đoạn Sơn bang bên trong thân thủ hơi tốt bang chúng hoặc là bị chúng ta bắt làm tù binh, hoặc là bị chúng ta giết, chúng ta muốn thế nào xử trí Đoạn Sơn bang? Mặt khác lần này là Nộ Thạch bang dùng chính mình ám tuyến, này mới khiến Phong Lập xuất thủ đánh lén chúng ta, Nộ Thạch bang cái kia lại muốn xử lý như thế nào? Lao Tạ hồi báo xong tình huống về sau, hỏi cái vấn đề. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, cái này hai bang dám xuống tay với chúng ta liền đem bọn hắn cùng một chỗ bưng. Dương Trạch lạnh lùng nói. Chương 21, Tường Vân Ngai loạn. Tường Vân Ngai bên trên cái này hai bang xem như thế lực không nhỏ, nếu là đem hai cái này thế lực cho đánh rất lời nói, ta kế hoạch kế tiếp tựu có cơ hội áp dụng. Dương Trạch ngồi ở chỗ đó, ánh mắt kiên định nói. Lao Tạ nhìn xem Dương Trạch tràn ngập lòng tin Dương Trạch, hắn không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói là nói, cái kia nhị thiếu gia chúng ta phải nhanh một chút động thủ, đại khái chỉ có hơn một canh giờ thời gian trời muốn sáng, chúng ta ở trước khi trời sáng trước đem Đoạn Sơn bang đại bản doanh cho hắn bưng, tiếp lấy lại chỉnh đốn hết thể lực lượng đi đối phó Nộ Thạch bang, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Dương Trạch minh bạch Lao Tạ lời nói, Đoạn Sơn bang chủ lực hoặc là bị bọn hắn tù binh, hoặc là bị giết, lưu tại đại bản doanh mặc dù còn có mấy chục cái bang chúng, nhưng đều là một đám liền dẫn khí cảnh giới đều không có bước vào, lấy bọn hắn thực lực có thể nhẹ nhõm quét ngang rơi. Mà còn lại Nộ Thạch bang liền không có đơn giản như vậy, Nộ Thạch bang thực lực so với Đoạn Sơn bang còn mạnh hơn một chút, ba cái dẫn khí trung giai, bọn hắn chỉ có hai cái, cho nên đây nhất định là một trận nghệ chiến, nhất định muốn toàn bộ người xuất động mới được. Cái kia Đoạn Sơn bang những tù binh này ngươi định làm như thế nào? Dương Trạch hỏi. Đơn giản, ta bên này có chút dược có thể mê choáng bọn hắn, trước cho bọn hắn ăn vào, chờ chúng ta hành động kết thúc về sau lại nhìn một chút xử lý như thế nào những người này, bằng không trực tiếp giết bọn hắn cũng không phải cái biện pháp tốt. Lão Tạ đề nghị Dương Trạch cảm thấy không sai, hai người rất nhanh quyết định chi tiết, tại cách Hừng Đông còn có một canh giờ thời điểm, mang theo hiện nay bọn hắn còn lại hơn 30 người đi ra. Hơn 30 người trước tiên tới cái thứ nhất địa phương liền là Tường Vân Nhai Đoạn Sơn Bang đại bản doanh. Lão Tạ ra tay trước, đem Đoạn Sơn Bang phụ trách chính xác, còn có Nộ Thạch Bang qua tới thăm dò tin tức người tất cả đều giết đi, mà Dương Trạch mang người vào vào. Đoạn Sơn Bang chỉ còn lại một đám liền dẫn khí cảnh giới cũng chưa tới người, nơi nào sẽ là Dương Trạch cùng Lão Tạ đối thủ, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã toàn quân bị diệt. Giải quyết những người này về sau, Dương Trạch không hề dừng lại một chút nào, mang người liền hướng Nộ Thạch Bang vị trí vào tới, hai cái bang phái khoảng cách không xa, vòng qua mấy đầu ngõ hẻm, liền thấy thuộc về Nộ Thạch Bang tòa kia lâu phòng. Tại lâu phòng bên ngoài Bạch Chính đang ở nơi đó chờ đợi hắn phái đến Đoạn Sơn Bang điều tra tin tức thủ hạ trở về, kết quả còn không có đợi tới tay bên dưới, trước nhìn thấy trong bóng tối hơn 30 thân ảnh hướng nơi này qua tới. Lần đầu tiên hắn liền thấy dẫn đầu hai người, lập tức hô to đi ra, lâu phòng bên trong nhất thời tiểu có tiếng huyên náo xuất hiện. Dương Trạch ánh mắt chợt lóe, dẫn đầu xông ra, trong miệng quát to nói, "Lão Tạ ngươi tiến vào bên trong ngăn lại mặt khác hai cái này giao cho ta, mặt khác các huynh đệ, các ngươi cùng Lão Tạ tiến vào, chỉ cần có dám phản kháng, đều giết." Liền cái bắt chuyện đều không đánh, Dương Trạch trực tiếp liền xuống mệnh lệnh, lập tức một trận chiến đấu đã triển khai. Bạch Chính vừa định muốn lại nói chút gì, nhưng mà Dương Trạch đã vọt tới trước mặt hắn, một trường trước mặt đánh tới, hắn đành phải tay phải đồng dạng một trường vỗ ra, đồng thời muốn ra toàn lực, ý đồ một trường trực tiếp kích thương Dương Trạch. Theo hắn biết Dương Trạch bất quá là một cái dẫn khí sơ giai võ giả thôi, một cái dẫn khí sơ giai cũng muốn ngăn lại chính mình, thật là không biết trời cao đất rộng. Lúc này lâu phòng bên trong có tiếng chém giết chuyển tới, thoạt nhìn đã đánh nhau, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giải quyết hết Dương Trạch, tiến vào phối hợp Giang Nhất Đỉnh diện địch nhân. Thế nhưng là chờ đến bọn hắn hai tay chân chính đụng nhau thời điểm, Bạch Chính sắc mặt nhưng là trực tiếp biến đổi. Hai trưởng tương đối, kình phong trực tiếp đánh vào cùng một chỗ, hai người đều là cảm giác đến một cỗ lực lượng từ đối diện đánh tới, thân thể sau này đồng thời rút ra mấy bước đi ra. Ngươi không bằng phòng lập mạnh, ngươi là dẫn khí trung giai. Chính là một lần đối trưởng, hai người đều làm ra phán đoán của riêng mình, bất đồng chính là tâm tình của hai người, Dương Trạch nội tâm chấn định, mà Bạch Chính nội tâm nhưng là lên gợn sóng. Biết được Dương Trạch che giấu thực lực về sau, Bạch Chính ánh mắt nghiêm trọng, mà lại vừa mới Dương Trạch nói tới câu nói kia, nhượng hắn không khỏi suy nghi, phòng lập chẳng lẽ đã chết tại Dương Trạch trên tay. Cùng hắn không đồng dạng chính là Dương Trạch lúc này cũng tại, bất quá Dương Trạch là tại quan sát xung quanh tình huống, hai tay hoạt động, xương cốt âm thanh cực kỳ trong trẻo. Một cái tân tấn dẫn khí trung giai, ta cũng như thế có thể cầm xuống ngươi. Một cái bước dài Bạch Chính xuất thủ trước, hắn tính toán thừa dịp cái này thời điểm mau đem Dương Trạch cho đè xuống. Dương Trạch vận chuyển chất khí, hai tay đi ra ngoài đón, đối mặt Bạch Chính tiến công, bắt đầu phá chiêu lên, Bạch Chính dùng ra toàn lực, chiêu chiêu chí mạng, Dương Trạch bị động ngăn cản, nhiều lần kém chút trúng chiêu, chính là về mặt sức mạnh Dương Trạch ngược lại là cao hơn một bậc, cho nên Bạch Chính một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Thành thủ Bạch Chính quát to một tiếng, vận chuyển chân khí lên, hai tay tốc độ ở thời điểm này đống nhiên tăng lên, vậy mà kéo ra mấy đạo tàn ảnh, nhanh chóng đánh về phía Dương Trạch. Dương Trạch đã sớm biết Bạch Chính am hiểu võ học là một bộ trên tay công phu, gọi là tật ảnh thủ, tốc độ cực nhanh. Cho nên tại Bạch Chính xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn toàn lực bạo phát, đại lực từ trên tay của hắn chấn động, liên tục cùng Bạch Chính đối 5 lần, lập tức lợi dụng cố lực lượng này đem thân thể của mình sau này rút ra 3 bước đi ra. Mắt thấy chính mình sử dụng võ học thoáng cái tiểu ngăn chặn Dương Trạch, Bạch Chính trong lòng vui mừng, lại thế nào khả năng thả Dương Trạch cứ như vậy đào tẩu, liều ra toàn lực, lập tức kề sát đi lên, tay trái hiện trảo, chụp vào Dương Trạch cổ. Chính là rất đáng tiếc, tốc độ của hắn nhanh, Dương Trạch rút đao tốc độ so với hắn phải nhanh hơn, khi hắn tay đi ra trong nháy mắt đó, Dương Trạch đao đã ra khỏi vỏ. Chỉ nhìn thấy đao quang chợt lóe, một chiêu hổ sát đã ở Dương Trạch trong tay thi triển ra. Sát cơ hàng lâm, Bạch Chính trong chốc lát toàn thân tóc gáy dựng lên, tật ảnh thủ không chút nghĩ ngợi tiểu đổi phương hướng đánh tới, đánh vào đại đao trên sống đao. Hổ sát không có đánh trúng, Bạch Chính tay phải lùi về, trên đầu ngón tay có một tia máu tươi tung bay đi ra. Dương Trạch thủ thế lại biến, hổ khiếu quét ngang mà ra, Bạch Chính thậm chí chính là cảm giác đến tay mình bị quẹt làm bị thương, tiêu cảm giác đến sát cơ lần nữa hàng lâm, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí hướng lên trên một cái lộn mèo, né tránh Dương Trạch một đao kia. Nhưng Dương Trạch khỏe miệng phát ra một cái cười lạnh, mãnh hổ hạ sơn. Quát khẽ một tiếng bên trong, hổ khiếu kết thúc, chuyển đổi thành mãnh hổ hạ sơn, tràn ngập sát khí một đao chính diện bổ về phía cái kia còn chưa rơi xuống mặt đất Bạch Chính. Một đao kia nhanh, quá nhanh, cảnh giới đại thành hắc hổ đao pháp. Dương Trạch có thể tùy tâm sở dục thi triển đi ra, Bạch Chính chỉ nhìn thấy đao ảnh tại trước mắt của mình không ngừng mà mở rộng, lập tức một đao bổ vào trên đầu của hắn. Nộ Thạch Bang phó bang chủ, Bạch Chính, chết. Dương Trạch thu đao, đi lên tại Bạch Chính trên thân sờ soạn ít đồ sau khi ra ngoài cũng không có nhìn kỹ, tiểu thu vào trong túi sách của mình. Một chiêu này còn là cùng Lão Tạ học, sau khi giết người, sao có thể không sở thi một thoáng, vạn nhất có chút đồ tốt đây. Chính Dương Trạch cảm giác giết Bạch Chính so với giết phòng lập còn là muốn nhẹ nhõm một chút, thứ nhất liền là Bạch Chính thực lực không bằng phòng lập mạnh, thứ hai liền là Dương Trạch nhìn thấy nơi này bốn bề vắng lặng. Hắn mới dám toàn lực thi triển ra cảnh giới đại thành hắc hổ đao pháp, cứ như vậy Bạch Chính chỗ nào sẽ còn là đối thủ của hắn. Lần thứ nhất toàn lực thi triển hắc hổ đao pháp cảm giác đối với Dương Trạch tới nói quá tốt, đây là hắn đòn sát thủ, hắn trong ngày thường cũng không dám triển lộ ra, cũng chỉ có ở thời điểm này thích hợp nhất thi triển. Không có ở bên ngoài dừng lại quá lâu, Dương Trạch xoay người liền vọt vào Nộ Thạch Bang tiểu lâu, bên trong đánh giết âm thanh là càng lúc càng lớn. Khi hắn tiến vào mấy cái phía sau cửa, nhìn đến một cái hoa viên, kịch chiến liền là ở chỗ này triển khai. Thông Dương Tiền Trang bên trong bây giờ có hơn 30 hảo thủ đang cùng Nộ Thạch Bang hơn 70 cái bang chúng đánh giết. Rõ ràng nhân số không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác còn có thể kiên trì, cũng không hiển lộ ra quá lớn dấu hiệu bị thua. Mà tại trong hoa viên trong đỉnh, Lão Tạ đang cùng Nộ Thạch Bang Bang chủ Giang Nhất Đỉnh còn có trưởng lão Vương Hồng kịch đấu, lấy một địch hai, Lão Tạ cũng không có rơi vào hạ phong, ngược lại là còn chiếm một chút ưu thế. Đối với Lão Tạ thực lực Dương Trạch đã sớm không ngoài ý muốn, Lão Tạ mạnh bao nhiêu hắn là rất rõ ràng, hắn dám nói dẫn khí trung giai bên trong, không có mấy người là Lão Tạ đối thủ, thậm chí chính mình cũng thế, trừ phi mình có thể đem Hắc Hổ Đao Pháp cho luyện đến viên mãn, cái kia còn có thể đánh bại Lão Tạ. Một chút đem thế cục thu vào trong mắt, Dương Trạch thân thể nhào ra, trực tiếp đánh tới trong đỉnh, một quyền đánh về phía Vương Hồng sau lưng. Vương Hồng phát giác đến phía sau có người, xoay người cũng là một quyền đánh ra tới, nhưng là hai quyền vừa mới đụng nhau, Dương Trạch toàn lực một quyền, Vương Hồng lâm thời đánh ra, chính là trong nháy mắt Vương Hồng tiểu bị chấn động đến liên tục lùi lại đi ra, liền thân bên trên khí cơ cũng loạn cả lên. Khí cơ vừa loạn, cơ hội tốt như vậy Lão Tạ há có thể bỏ qua, tay phải cản trở Giang Nhất Đỉnh công kích, tay trái nhắm ngay thời cơ cầm ra, trực tiếp bóp lấy Vương Hồng cổ. Vương Hồng bị chế trụ, nghĩ muốn dây rùa, nhưng Lão Tạ chân khí vận chuyển, đại lực từ trên tay bạo phát đi ra, răng rác một tiếng, Vương Hồng mặt tối sầm, đầu rũ xuống, không có sinh cơ. Giang Nhất Đỉnh nhìn thấy một màn này giận dữ, tay trái bỗng nhiên một quyền đánh về phía Lão Tạ, Lão Tạ đem Vương Hồng thi thể hướng phía trước quăng ra, Giang Nhất Đỉnh một quyền trực tiếp đánh vào Vương Hồng trên thân. Vương Hồng thi thể tại một quyền này lực lượng bên dưới bị đánh máu tươi cuồn cuộn, vậy đầy đất đều là. Thế nhưng là Giang Nhất Đỉnh đã giết đỏ cả mắt, Dương Trạch xuất hiện ở đây nói rõ Bạch Chính khẳng định cũng là chết, Vương Hồng lại chết, đối mặt với Dương Trạch cùng Lão Tạ giáp công, hắn căn bản cũng không có phần thắng, thậm chí trốn cũng không trốn thoát được, cho nên hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn ra sức đánh cược một lần, nhiều kéo mấy người xuống nước, cho các huynh đệ báo thù. Chỉ là không có người sẽ cho hắn cơ hội này, Lão Tạ cuốn lấy Giang Nhất Đỉnh, Dương Trạch tìm đúng thời cơ một đao đi ra, Giang Nhất Đỉnh tiểu biến thành hắn vong hồn dưới đao. Đương Nộ Thạch Bang ba cái dẫn khí trung giai đều đã chết về sau, Nộ Thạch Bang bang chúng không chỉ sĩ khí không có giảm xuống, trái lại mỗi một cái đều là giết đỏ cả mắt, xuất thủ càng thêm mãnh liệt. Nhưng không quản thế nào, lại Giang Nhất Đỉnh ngã xuống lúc kia Nộ Thạch Bang kết cục tiểu chú định, Dương Trạch cùng Lão Tạ đúng tay vào tới, cái này hơn 70 cái bang chúng, không một sống sót. Từ đó, toàn bộ Nộ Thạch Bang trừ còn sót lại một chút bang chúng ở bên ngoài tránh được một kiếp bên ngoài, mà khác đều đã chết. Giang Nhất Đỉnh tuyệt đối không ngờ tới chính mình đem bang chúng đều triệu hồi tới tính toán xuống tay với Dương Trạch, ngược lại là đem Nộ Thạch Bang chôn vùi tại nơi này. Đợi đến trận chiến đấu này lúc kết thúc, mặt trời mọc, tường vân ngay bên trên có tiếng ồn ào truyền ra, còn có đại lượng người hướng nơi này tràn tới. Chương 22, Phùng gia phạm gia. Nghe lấy cái này từng trận tiếng bước chân, Dương Trạch liền có thể đoán được người khẳng định biết không ít, lại nhìn một chút bọn hắn hiện tại, hơn 30 người hao tổn đến chỉ còn lại 20 cái, không ít người trên thân còn mang theo thương. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, trên giang hồ đi đi lại lại, thương vong đều là bình thường, ai không phải tại cầm mạng đâu. Nghe lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Trạch lập tức làm cho tất cả mọi người mang lên huynh đệ đã chết thi thể rút lui, mà hắn cùng Lão Tạ thì là ở chỗ này vơ vét lên đồ vật. Đây là không có biện pháp, sớm tại bọn hắn chuẩn bị đối Nộ Thạch Bang động thủ thời điểm tiểu dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ cần xảy ra ác chiến, tất nhiên sẽ dẫn tới người khác chú ý, bọn hắn có khả năng làm liền là tại những người kia đến trước đó tận khả năng lấy thêm ít đồ đi. Hắn cùng Lão Tạ thân thủ là những người này tốt nhất, khẳng định là muốn hai người bọn họ động thủ, cho tới người tới là ai, Dương Trạch không cần nghĩ tiểu đoán ra là Thành Bắc hai đại gia tộc, còn có quan phủ người. Nhanh chóng đem nơi này trọng yếu đồ vật toàn bộ cầm đi về sau, Dương Trạch cùng Lão Tạ đuổi tại những người này đến trước đó, nên ngang rời đi. Bọn hắn hôm nay muốn tiêu diệt cái này hai bang thời điểm tiểu nhất định cùng cái này Tam Phương giao phong, bọn hắn đã làm tốt cái này chuẩn bị, nhưng không phải tại hiện tại cái này thời điểm. Đợi đến Dương Trạch cùng Lão Tạ rời đi về sau, có thật nhiều người tràn vào đến nơi này mặt, chờ đến bọn hắn nhìn thấy khắp nơi thi thể về sau, mọi người sắc mặt đại biến, lập tức phân ra một số người đi ra báo tin. Mà theo Nộ Thạch bang bị diệt tin tức truyền đi, Đoạn Sơn bang bên kia cũng giống như vậy bị người phát hiện, toàn bộ tường vân ngay, tại cái này lúc sáng sớm rối loạn. Trên đường phố cửa hàng không dám kinh doanh, đem đại môn đóng chặt, còn có mấy cái thế lực thủ lĩnh tại lúc này đều là ôm đoàn tại một chỗ, chỉ sợ chính mình bước Nộ Thạch bang cùng Đoạn Sơn bang theo gót. Cùng lúc đó, Dương Trạch cùng Lão Tạ đã đến Thông Dương Tiền Trang bên ngoài, bọn hắn đoạn đường này đi tới phát hiện Thông Dương Tiền Trang phụ cận nhiều hơn không ít người, nhưng đều không có người tiến lên đây ngăn trở. Không quản nhiều như vậy, Dương Trạch cùng Lão Tạ xoay người tiểu đi vào, khi bọn hắn đến bên trong thời điểm, lúc này còn lại 20 cái huynh đệ đều ở bên trong chờ đợi, không ít người vẻ mặt thoạt nhìn còn có chút bối rối. Những người này gặp được Dương Trạch trở lại về sau, đều là tụ tập qua tới, làm chuyện lớn như vậy, bọn hắn cũng không dám ở thời điểm này ly khai Dương Trạch. Nhìn xem bọn hắn hốt hoảng bộ dáng, Dương Trạch khua tay nói, đại gia không cần kinh hoàng, hiện nay cái này hai bang bị chúng ta cầm xuống, cái kia vốn là thuộc về bọn hắn sản nghiệp đã là chúng ta tại Tường Vân Nhai bên trên, lại cũng không là đã từng dạng kia có thể không, huống hồ ta bây giờ chuẩn bị viết phong thư cho ta phụ thân, chỉ cần chúng ta có thể mời hắn đi ra, tình huống liền không biết bết bát như vậy. Dương Trạch nói đã bắt đầu nghĩ tin, không nhiều thời gian một phong thư đã viết xong, nhượng một cái thân thủ tốt một chút hiện tại lấy ra tới đưa tới Nam Thành. Nhìn thấy Dương Trạch trong lòng đã có dự tính bộ dáng, trong phòng mọi người lúc này mới an tâm một điểm, liền người chủ sự đều còn không có bị dọa chạy, bọn hắn còn cần sợ cái gì. Một bên khác, Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang bị diệt, hai bang chỉ còn lại hơn 100 bộ thi thể tin tức tại truyền khắp toàn bộ Thành Bắc, càng là hướng mặt khác ba thành truyền ra ngoài. Tin tức vừa ra, Thành Bắc hai đại gia tộc đều là vì thế mà chấn động, đặc biệt là chờ đến bọn hắn biết xảy ra chuyện địa phương là Tường Vân Ai, mà lại cùng Dương gia có liên quan thời điểm, càng là chấn động. Thành Bắc Phùng gia phủ đệ, trong đại sảnh một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam tử ngay tại chửi lấy chửi đề, thật to gan à, Dương gia tay dám rỗi dài như vậy, hắn tiểu không sợ bị bẻ gãy sao? Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế. Diệt Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang, nhìn tới bọn hắn đối Tường Vân Nhai là tình thế bắt buộc à, phụ thân, chúng ta bây giờ tiểu dẫn người tới Dương gia đòi một lời giải thích. Duệ Nhi, ngươi còn là quá phập phồng không yên à, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý, ngươi không cần nhúng tay. Nói chuyện chính là ngồi ở đại sảnh chư vị bên trên Phùng gia gia chủ Phùng Lập Hiên. Phùng Duệ bị Phùng Lập Hiên vừa nói, người tiểu yên tĩnh trở lại, một thoáng tâm cao khí ngạo hắn chỗ nào đồn bên dưới khẩu khí này. Được rồi, truyền mệnh lệnh của ta, nhượng các vị trưởng lão mang lên nhân thủ, theo ta đi một chuyến Tường Vân Ngai, ngươi cũng cùng theo đến a. Phùng Lập Hiên cầm lên trên bàn uống trà một ngụm nói. Vốn là an tĩnh Phùng Duệ tại đột nhiên lại lên tinh thần, không nói hai lời liền chạy ra tới hô người. Tại hắn đi rồi Phùng Duệ đem trong chén trà còn sót lại uống xong, đổi bên trên cái nắp, đặt lên bàn, cái bàn tùy theo chấn động một cái, lộ ra vài vết rách. Một canh giờ sau, Thông Dương Tiền Trang nô ra ngoài nhưng có tiếng kêu to, mấy cái phụ trách giữ cửa hộ viện nghe lấy bên ngoài âm thanh ồn ào căn bản cũng không dám mở cửa, chỉ dám xuyên qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Cái này vừa nhìn bọn hắn phát hiện bên ngoài lít nha lít nhít đều là người, nhất thời tiểu bị hù dọa, không dám chỉ hoãn tranh thủ thời gian hướng vào phía trong báo cáo tình huống. Vừa nhận được tình báo Dương Trạch liền từ bên trong đi ra, hắn đã sớm dự liệu đến sẽ có người tới, mang theo mọi người mở ra Thông Dương Tiền Trang đại môn, đi ra ngoài. Đương Tiền Trang cửa mở ra trong nháy mắt đó, người bên ngoài nhìn thấy một thân kình trang Dương Trạch đi ra, tại Dương Trạch bên cạnh, Lao Tạ đi sát đằng sau. Sau lưng một đám nhân thủ cũng là tùy theo đi ra. Dương Trạch đứng ở bên ngoài, nhìn xem có hai nhóm nhân mã đem Tiền Trang đều cho bao vây, cái này hai nhóm nhân mã số lượng so với bọn hắn thế nhưng là nhiều hơn, bất kỳ cái gì một phương đều có gần 200 người, mà lại một nửa đều là nhập dẫn khí cảnh giới hào thủ, tại thành bắc bên trong có thể lấy ra loại này đội hình chỉ có Phùng gia cùng Phạm gia. Nhìn người tới về sau, Dương Trạch mặt không khiếp ý, ôn quyền nói, người đến thế nhưng là Phùng gia cùng Phạm gia. Lão phu Phạm gia gia chủ Phạm Vĩnh Nghiên, nghe nói Dương gia nhị công tử thủ đoạn không tầm thường, lão phu dị vãng còn không cho là đúng, hôm nay được thỏa mãn gặp một lần. Dương nhị công tử thủ đoạn, quả nhiên là không tầm thường a. Phạm gia bên trong đầu lĩnh một cái lão giả tóc trắng ở chỗ này mở miệng trước. Vị này nguyên lai là Phạm gia gia chủ, vậy vị này chắc hẳn liền là Phùng gia gia chủ Phùng Lập Hiên. Dương Trạch không có phản ứng Phạm Vĩnh Nghiên, mà lại ôm quyền đối Phùng Lập Hiên nói. Phùng Lập Hiên khuôn mặt không có bất kỳ cảm tình, nhìn thấy Dương Trạch dạng này, lạnh nhạt nói, Dương nhị công tử cũng không cần nhiều lời, tin tưởng ngươi biết chúng ta tới là làm gì. Ta còn thực sự không biết hai vị gia chủ mang theo nhiều người như vậy đến đây là để làm gì ý, đừng nói là muốn ức hiếp ta tên tiểu bối này. Dương Trạch chắp tay nói, một bộ không biết Dương Trạch. Tiểu bối. Vậy ngươi tên tiểu bối này thật là gan to bằng trời a, ta không quản ngươi là thật không biết hay là giả không biết, Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang là ngươi diệt a. Đã cái này hai bang là ngươi diệt, ngươi liền muốn cho chúng ta hai nhà một câu trả lời thỏa đáng. Phạm Vĩnh Niên không kiên nhẫn nói, không biết Phạm gia chủ yếu cái gì giao phó. Dương Trạch trả lời, ngươi còn dám hỏi ta muốn cái gì giao phó, các ngươi Dương gia nhúng tay ta thành Bắc sự vụ, công nhiên diệt ta thành Bắc thế lực, chuyện này ngươi nếu là không cho chúng ta một cái hợp lý thuyết pháp, ta nhìn ngươi cũng không cần hồi Dương gia, tiểu Vĩnh Viễn lưu cho ta ở chỗ này a. Phạm Vĩnh Niên cả giận nói, Ngư Dương thành giang hồ tranh đấu là có, nhưng cái kia cũng là tại bọn hắn thế lực lớn cho phép phạm vi bên trong tranh đấu, mặc dù là diệt đi mặt khác thế lực nhỏ, cũng chỉ có bọn hắn những này thế lực lớn tại riêng phần mình trưởng khống phạm vi bên trong xuất thủ mới được, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Đặc biệt là Dương Trạch lần này làm sự tình, bọn hắn rất dễ dàng liền có thể điều tra ra, đây là Dương gia nghĩ muốn chen chân đến trên địa bàn của bọn hắn, càng là không thể chịu đựng. Phạm gia chủ nói chuyện chậm một chút, cao tuổi rồi hỏa khí không muốn lớn như vậy, bằng không thương đến thân thể cũng không tốt, ngươi nói sớm các ngươi muốn cái này thuyết pháp à, ta còn thực sự có nói. Tối hôm qua Đoạn Sơn Bang người tập kích chúng ta Thông Dương Tiền Trang, chúng ta xuất phát từ phản kháng cùng bọn hắn đại chiến một trận, sau cùng Đoạn Sơn Bang bị chúng ta đánh giết, về sau chúng ta muốn đi tìm Đoạn Sơn Bang đòi một lời giải thích, không nghĩ tới chúng ta vừa qua tới bọn hắn tiểu động lên tay, bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể phản kích. Tại động thủ thời điểm chúng ta còn phát hiện Nộ Thạch Bang người, tiêu tiện đường đi một chuyến Nộ Thạch Bang, kết quả không nghĩ tới Nộ Thạch Bang còn dám đối với chúng ta xuống tay trước, chúng ta chỉ có thể phản kích, ngươi nói, chúng ta làm sai chỗ nào, chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi chờ chết, chờ lấy bị bọn hắn hai bang giết sao? Dương Trạch một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, nói thẳng kháng tụng nói, phía sau hắn người nghe đến Dương Trạch nói như vậy, đều là cố nén không cười đi ra, bọn hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai nhà mình nhị thiếu gia sẽ còn dạng này nói hiệu nói vượng. Bọn hắn không biết Dương Trạch kiếp trước sống hơn 20 năm, nếu là thật là một cái người thành thật không biết ăn bao nhiêu thua lỗ, lúc tất yếu giảng điểm quỷ ngữ là ắt cần nắm giữ kỹ năng. Hảo tiểu tử, ngươi đem đại gia đương đồ đần đùa nghịch có phải hay không? Nói chuyện Phùng Lập Hiên, lần này liền hắn cũng nghe không lọt. Có phải thật vậy hay không, các ngươi cũng có thể phái người đi bên trong dò xét một thoáng. Dương Trạch trực tiếp nhường lại một con đường đi ra. Phùng gia cùng Phạm gia cũng đều có người vào xem một thoáng, kết quả phát hiện, Dương Trạch nói thế mà còn là thật, bên trong thật sự có một đống Đoạn Sơn Bang bang chúng thi thể. Lần này tiểu đến phiên hai nhà người cùng ăn phải con rồi phân đồng dạng khó chịu, biết rõ Dương Trạch tại nói hiệu nói vượng, nhưng ở đạo lý bên trên nhưng lại không biết muốn làm sao phản kích trở về. Phùng gia chủ, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, lấy trước trở về rồi hay nói, Tường Vân Ngai, tuyệt đối không thể tặng cho Dương gia, Phạm Vãn, tới đem tiểu tử này cho ta bắt tới. Phạm Vĩnh Niên một hô, bên cạnh hắn một người trung niên nam tử tiểu độc thủ, công lực của người này đã tới dẫn khí cao giai, một màn này tay thanh thế bất phàm. Dương Trạch cùng Lão Tạ liếc mắt nhìn nhau, hai người vận khí liền muốn đồng thời đánh về phía Phạm Vãn. Sáu trưởng ba nhau, Phạm Vãn không có lui, Dương Trạch cùng Lão Tạ nhưng là cùng nhau rút lui ba bước, hai người bọn họ vừa mới đứng thẳng, Phạm Vãn nhưng là lần nữa vồ tới. Tại lúc này khắc một thân ảnh nhưng là từ đằng xa nhanh chóng nhảy qua tới, tại Phạm Vãn nhanh tay muốn bắt đến Dương Trạch thời điểm một trưởng vỗ ra, trưởng phong vậy mà bước Phạm Vãn không ngừng lui lại đi ra. Đợi đến thấy rõ ràng người đến là ai, Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Niên vẻ mặt đều là nghiêm túc rất nhiều, đồng thời nói, Dương Nguyên Trấn. Dương Nguyên Trấn nhìn thoáng qua chu vi, trầm giọng nói, nhìn tới ta tới xem như kịp thời. Bằng không khuyển tử liền muốn rơi vào trên tay của các ngươi. Ha ha ha, Dương gia chủ tới kịp thời, nhìn tới ta tới cũng là vừa vặn a. Một cái tởi mở tiếng cười truyền tới, nhưng là khiến cho Dương Nguyên Chấn ba vị gia chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chương 23, viên bổ đầu. Tiếng cười truyền tới, một cái thân mặc công phục, eo phối hoành đao trung niên nam tử đi ra, ở sau lưng hắn còn đi theo hai hàng 30 người đội ngũ, mỗi người đều là ăn mặc quan phục, eo đeo hoành đao. Đợi đến Dương Trạch thấy rõ ràng người tới, hắn mới hiểu được vì sao Dương Nguyên Chấn sắc mặt của bọn hắn đều sẽ thay đổi, tới người này chính là quan phủ dẫn khí đỉnh phong cao thủ, viên bổ đầu. Mặc dù bây giờ Ngư Dương Thành các nhà cùng giang hồ bang phái hành sự hung hăng, thoạt nhìn là không có chút nào đem quan phủ để vào mắt, nhưng người sáng suốt đều là biết quan phủ lợi hại, không có ai sẽ tới vô duyên vô cớ đụng quan phủ suối quẩy. Tựa như lần trước Dương Nguyên Chấn mang theo Dương gia trưởng lão đi phủ thành chủ đồng dạng, trong ngày thường cùng quan phủ còn là muốn duy trì một cái quan hệ tốt đẹp. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì quan phủ thực lực so với từng cái gia tộc đều mạnh hơn, Dương gia mấy cái gia tộc đều là có một cái dẫn khí đỉnh phong võ giả, mới có thể vào ở nội thành, uy áp một phương. Nhưng quan phủ tiểu không đồng dạng, trong quan phủ dẫn khí đỉnh phong cũng không chỉ có một, nếu là đơn độc sách đi ra chưa một nhà so đến lên quan phủ, trừ phi là liên thủ mới có thể đối kháng. Mà cái này viên bổ đầu, liền là trong quan phủ một vị đỉnh tiêm cao thủ, người này dẫn người đến đây, chứng minh quan phủ cũng muốn nhúng tay vào. Dương Nguyên Chấn lúc này đầu tiên là nhìn Dương Trạch một chút, ánh mắt bên trong có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới Dương Trạch nói với hắn lời, lại nhẫn mại xuống tới. Chư vị làm sao vậy, đừng nhìn ta vừa đến liền an tĩnh lại a. Viên bổ đầu mang người đi tới, trong đám người đều tự động cho hắn cùng sau lưng bổ khoái nhường ra một con đường. Quan phủ nội tình lúc này tiểu chân chính bày ra, viên bổ đầu sau lưng cái này 30 cái bổ khoái, mỗi người trên thân tản mát ra khí tức đều là đến dẫn khí cảnh giới, trong đó còn có 10 cái dẫn khí trung giai cảnh giới võ giả. Thoạt nhìn về số lượng giống như không bằng Thành Bắc hai nhà, nhưng là không thể quên, Thành Bắc hai nhà đây là xuất động hơn phân nửa nhân mã, mà quan phủ phương này, vẹn vẹn ra 30 người mà thôi. Làm sao sẽ, không biết viên bổ đầu tới, là có chuyện gì? Phùng Lập Hiên cười ha ha một tiếng nói. Phùng gia chủ cái này nói là lời gì, ta thế nhưng là nghe nói nơi này ra trọng đại án mạng, chẳng lẽ tại Ngư Dương Thành bên trong, chúng ta còn không thể tới dò xét án mạng. Viên bổ đầu nói tới phía sau cùng ngữ khí đã phát sinh biến hóa, bất kể là ai đều có thể nghe đến giọng điệu này chỗ không đúng. Phùng Lập Hiên vẻ mặt nghiêm lại, cất cao giọng nói, đương nhiên có thể, viên bổ đầu tới vừa vặn, lần này án mạng kẻ cầm đầu chính là cái kia Dương gia nhị công tử Dương Trạch, chúng ta vốn là muốn cầm hắn lấy xuống, chỉ là không có nghĩ đến Dương gia chủ xuất thủ ngăn cản chúng ta. Lời nói xoay chuyển, Phùng Lập Hiên thành công đem chuyện này dẫn hướng Dương Trạch bên kia. Dương Nguyên Chấn khẽ nhíu mày nói, viên bổ đầu, chuyện này khuyển tử có thể giải thích với ngươi một thoáng, ngươi không ngại nghe nhìn chút? Viên bổ đầu không có xuất thủ, mà là cho Dương Trạch một cái cơ hội giải thích, Dương Trạch cũng đem lúc trước nói lần nữa nói ra một lượt, viên bổ đầu nghe lấy thỉnh thoảng còn gật đầu một cái. Nghe xong Dương Trạch nói, hắn nhìn hướng Dương Trạch ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa, vốn là hắn thật tính toán tới phá án, cuối cùng chết nhiều người như vậy, quan phủ nếu là lại làm chút gì đều không có, quan phủ kia mặt mũi liền muốn triệt để quét sân. Thế nhưng là biết được là Dương Trạch ra tay về sau, hắn hiểu minh bạch chuyện này xử lý không tốt, Dương Trạch sau lưng là Dương gia, đó cũng không phải là cái dễ dàng liền có thể hủy diệt gia tộc, mà lại bây giờ còn có Thành Bắc hai nhà phá rối. Hắn cũng minh bạch lần này tranh chấp, muốn hoàn toàn chiếu theo ý chí của hắn tới làm chuyện này, là tuyệt đối không thể nào. Vậy theo ngươi thuyết pháp này, ngươi còn là chính đáng phản kích, cho nên chuyện này ngươi là vô tội. Viên bổ đầu hỏi ngược một câu. Kia là tự nhiên, nếu là ta ngồi chờ chết, vậy bây giờ chết liền là ta cùng các huynh đệ, hiện tại ta liền không khả năng cùng đại nhân đứng ở chỗ này nói chuyện. Dương Trạch có khí phách hồi đáp. Chính là ngươi cái này sát nghiệt tạo cũng quá lớn, nếu là chỉ bằng ngươi nói mấy câu nói này liền muốn dẫn đi, ta cảm thấy còn chưa đủ. Viên bổ đầu nói lần nữa. Chuyện này dễ giải quyết, lần này hai bang sản nghiệp cũng muốn nhập vào chúng ta Dương gia, ta có thể đáp ứng viên đại nhân, từ nay về sau chúng ta Dương gia tại Tường Vân Nhai bên trên thu hoạch, ta có thể lấy ra ba thành tới nộp lên quan phủ, dùng để quản lý Ngư Dương thành. Dương Trạch thốt ra lời này đi ra, toàn trường đều an tĩnh lại, Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Niên khuôn mặt càng trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù là Dương Nguyên Chấn đã sớm biết điều này, cũng là khó tránh khỏi chấn kinh. Sẽ xuất hiện dạng này nguyên nhân là bởi vì dĩ vãng các nhà cùng các bang phái nắm trong tay địa bàn hết thảy thu hoạch đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp bá chiếm. Căn bản liền sẽ không phân cho quan phủ một phần, mặc dù là một phần, cũng chỉ là vụng trộm đưa ra một chút mà thôi. Mà Dương Trạch cách làm này, giống như là Dương gia đem bọn hắn tại Thành Bắc sản nghiệp, trực tiếp đối quan phủ nộp thuế, trắng trợn làm dạng này, đồng thời phân ra thế nhưng là hơn ba thành, đây là xưa nay chưa từng có một chuyện. Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Niên đều là chỉ trong lòng thầm mắng Dương Trạch thật độc, hắn cách làm này là muốn đem quan phủ kéo tại hắn bên kia, đối mặt với lớn như vậy lợi ích, quan phủ 89 phần 10 là sẽ đồng ý, đến lúc đó bọn hắn nghĩ muốn đem Tường Vân Nhai quyền chủ đạo vào tới, vậy liền không có cách nào. Dương Trạch nhìn thấy lời của mình có tác dụng, viên bổ đầu hiện tại đã do dự, hắn tiếp tục mở miệng. Viên đại nhân, còn có một chuyện ta muốn nói rõ một thoáng, ta đã cùng Tường Vân Nhai bên trên hơn nửa thương gia đạt thành kết minh hiệp nghị, tương lai sản nghiệp của chúng ta thu hoạch tuyệt đối không chỉ trước mắt những này, sẽ chỉ càng nhiều. Hắn lời này lại tuôn ra tới, viên bổ đầu là triệt để không bình tĩnh, dạng này tính toán, cái này thu thuế nhưng là không ít ta, đã đầy đủ đả động hắn, nếu là hắn cùng thành chủ báo cáo chuyện này, tất nhiên sẽ cho hắn nhớ một bút đại công. Nhưng mà bên cạnh Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Niên liền không có bình tĩnh như vậy, hai người hiện tại là hận không thể trực tiếp xông lên đi giết Dương Trạch, để cho Dương Trạch mở miệng. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trạch trong lòng rất là thỏa mãn, mặt ngoài nhìn là Dương Trạch bị thua thiệt, đại biểu Dương gia hướng quan phủ chịu thua, nhưng nếu là từ trên thực tế nhìn, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lúc trước bọn hắn có thể chiếm cứ sản nghiệp quá ít, cũng không tạo nên quá lớn tác dụng, nhưng bây giờ tiểu không đồng dạng, chiếm đoạt Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang, lại cùng mặt khác thương gia kết minh, như vậy hắn có thể được đến lợi nhuận liền sẽ trở nên 10 phần khổng lồ. Mặc dù là phân ra ba thành đi ra, còn lại cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so, liền xem như về sau lại phân cho Dương Nguyên Chấn một bộ phận, lưu tại chính hắn trên tay, vẫn là rất khả quan. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thán chính mình bên dưới đúng một nước cờ, diệt đi cái kia hai bang đồng thời tìm đã từng hợp tác qua thương gia đàm phán, triệt để bàn xong xuôi dưới, hiện tại tiểu có cái viên bổ đầu đàm phán tư cách. Bằng không mà nói hắn lần này náo động lên chuyện lớn như vậy, mặc dù là Dương Nguyên Chấn tại, cũng khó có thể bảo hộ hắn. Mắt thấy viên bổ đầu ý động, Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Niên trong lòng sốt ruột, Phạm Vĩnh Niên mở miệng quát, "Thằng ngãi, nơi này há dung ngươi hổ ngôn loạn ngữ, nhìn lão phu một trường đập chết ngươi." Phùng Lập Hiên ở một bên cũng là nói nói, "Họa loạn ta Ngư Dương giang hồ, Dương Trạch ngươi đáng chết." Hai người tại lời nói xong thời điểm vậy mà đồng thời xuất thủ, hướng Dương Trạch công tới, Dương Nguyên Chấn thấy thế lập tức một bước đi ra, ngăn tại Dương Trạch phía trước, hắn cũng không thể nhượng Dương Trạch xảy ra chuyện, bằng không thì lần này liền là lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Nào có thể đoán được đến còn không có đợi đến hắn xuất thủ, viên bổ đầu động trước. Viên bổ đầu bên hông hành đao mang theo vỏ đao trực tiếp đánh ra, cùng Phùng Lập Hiên hai người va chạm cùng một chỗ, kình phong bắn ra, ba người thân thể đều là tại cái này kình phong bên trong bị chấn động mở ra. Phùng gia cùng Phạm gia là nghĩ phản hay sao, không có nhìn thấy bản quan ngay tại xử án sao? Viên bổ đầu sắc mặt tái nhợt, hai người này làm như thế, là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Phùng Lập Hiên hai người vẻ mặt khó coi, bọn hắn vốn là nghĩ muốn đột nhiên xuất thủ đem Dương Trạch giết đi, thành công viên bổ đầu tự nhiên sẽ không vì một người chết cùng bọn hắn hai nhà là địch. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới viên bổ đầu vậy mà như thế quả quyết xuất thủ ngăn trở bọn hắn, nhìn tới bọn hắn hôm nay chú định là ép không được Dương Trạch. Nếu là tại bình thường, lấy hai nhà bọn họ thế lực còn có thể bước quan phủ làm ra nhất định cái bước, thế nhưng là tại Dương Trạch hy sinh lớn như vậy lợi ích dưới tình huống, hiện tại viên bổ đầu là hoàn toàn sẽ không lựa bộ. Phùng Lập Hiên một trái tim chìm đến đáy cốc, kỳ thật hắn không phải như thế liều lĩnh người, chính là hiện tại Phùng gia đã hiện lộ ra xu hướng suy tàn, hậu bối người không có một cái có thể chịu được trọng dụng, nếu là không có hắn, Phùng gia tuyệt đối không gánh nổi địa vị bây giờ, cho nên hắn một mực hy vọng có thể đem Tưởng Vân Nhai thu nhập trên tay mình. Trước đem Phùng gia tráng càng lớn, kết quả hiện tại ngược lại là rơi vào Dương Trạch trong tay. Cho tới Phạm gia tình huống so với bọn hắn còn muốn kém, hiện tại ngược lại tốt, không có một chuyện thành công, trái lại còn đắc tội viên bổ đầu. Phùng Lập Hiên cùng Phạm Vĩnh Niên chỉ cảm thấy người đều muốn chọc giận nổ, giải thích nói vài câu lời hay sau liền mang theo mỗi cái gia tộc người ly khai. Nhìn lấy hai cái này rời đi gia tộc, viên bổ đầu trong mắt có hàn mang xuất hiện, nếu không phải là hai nhà này còn chưa triệt để suy bại đi xuống, hắn tiểu đối hai nhà độc thủ. Viên đại nhân, vậy ngươi là đáp ứng ta? Dương Trạch tại một bên nói, ta không thể không thừa nhận ngươi là một cái nhân tài. Nhưng là ta còn không có đáp ứng, nghĩ muốn đáp ứng cũng được, thỏa mãn ta hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, ta không muốn ba thành, ta muốn bốn thành. Điều kiện thứ hai, tiếp ta một trưởng không chết, thế nào, ngươi làm được sao? Viên bổ đầu đột nhiên đề xuất hai cái điều kiện này, Dương Trạch sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn tự điều chỉnh qua tới, cười nói, có gì không dám. Tốt, cái kia tiếp ta một trưởng. Vừa dứt lời viên bổ đầu tay phải một trưởng đẩy ra, kình phong nhấc lên. Dương Trạch hai mắt chợt lóe, hai chân như lão tùng tắm rễ đóng chặt trên mặt đất, đồng dạng là một trưởng vô đi ra. Hai trưởng tương đối, kình phong va chạm. Viên bổ đầu sắc mặt như thường, thân thể không nhúc nhích tí nào. Trái lại Dương Trạch, hai tay va chạm trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực đạo từ chính diện đánh tới, xuyên thấu da của hắn, tràn vào đến trong cơ thể hắn kinh mạch sông ngang đi loạn, thân thể bị đình chỉ có thể lui về sau đi ra. Mỗi rút lui một bước Dương Trạch trong miệng đều sẽ phun ra máu tươi, liên tục rút lui 7-8 bước hắn mới thành công nhấc lên một cỗ khí ép xuống cỗ này lực đạo, ngừng lại. Chương 24, thanh danh dần lên. Cứ việc có chút chật vật, cũng bị thương, nhưng Dương Trạch cuối cùng vẫn là tiếp nhận một trường này. Viên bổ đầu thu trưởng trở về, nhìn xem bị lao tạ đỡ lấy Dương Trạch nói, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Ta một trưởng này mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng dùng ra 6 thành lực đạo, đổi thành mặt khác dẫn khí trung giai không phải cũng là trọng thương, ngươi nhưng chính là chịu điểm vết thương nhẹ, đủ để nhìn ra ngươi bình thường luyện công cơ sở đánh rất khá. Nguyên Chấn huynh, ngươi có đứa con trai này, thật là có phúc lớn a. Đa tạ viên huynh khen ngợi, đã vô sự, ta sẽ không tiễn viên huynh. Dương Nguyên Chấn không có cho viên bổ đầu sắc mặt tốt, hạ lệnh trục khách. Viên bổ đầu nụ cười trên mặt thu liễm, tay phải vung lên, sau lưng bổ khoái chỉnh tề đứng thẳng, chuyển phương hướng liền muốn ly khai. Dương Trạch, chuyện cụ thể phía sau ta sẽ phái người tới cùng ngươi đàm, ngươi là khả tạo chi tài. Nếu làm ớn, có thời gian tới trong nhà môn tìm ta ngồi một chút, chúng ta cùng một chỗ tâm sự cũng được, đi. Viên bổ đầu mang người ly khai, chính là tại sao cùng rời đi thời điểm còn đối Dương Trạch đề xuất mời, về phần hắn có dụng ý gì, Dương Trạch trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được. Đợi đến viên bổ đầu đi xa về sau, Dương Trạch tiểu không kiên trì nổi, lúc trước hắn đều là dáng chống đỡ lấy, kỳ thật một trưởng kia hắn thương không nhẹ, trong cơ thể hắn khí cơ đều bị làm rối loạn. Dịu hắn tiến bảo, ta giúp hắn điều dưỡng một thoáng. Dương Nguyên Chấn trong khi nói chuyện đi vào thông Dương Tiền Trang, lão tạ đỡ lấy Dương Trạch tranh thủ thời gian đi theo. Trong sân nhỏ, Dương Nguyên Chấn hai tay đặt tại Dương Trạch sau lưng, hắn đang dùng chân khí của mình bang Dương Trạch hóa đi viên bổ đầu đánh vào đến Dương Trạch thể nội cố lực đạo kia. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua về sau, Dương Nguyên Chấn mới kết thúc công việc, Dương Trạch phun ra một ngụm đen kịt máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng cảm giác đến thân thể dễ chịu không ít, cô kia quấy phá lực lượng tiêu tán rơi. Ta giúp ngươi hóa đi viên hàng lưu tại trong cơ thể ngươi kinh lực, ngươi thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Kết thúc công việc phía sau Dương Nguyên Chấn thản nhiên nói, đa tạ phụ thân xuất thủ cứu giúp. Dương Trạch có chút suy yếu nói, người ta là phụ tử, không cần khách khí như vậy. Chính là ta hy vọng ngươi về sau không muốn lại cho ta dẫn xuất phiền toái như vậy, ngươi phải hiểu được, Dương gia không phải Ngư Dương thành thế lực lớn nhất. Dương Nguyên Chấn thần tình nghiêm túc nói, hắn lần này cũng là bị Dương Trạch gan lớn cho kinh đến, tuyệt đối không ngờ tới Dương Trạch lại dám làm ra chuyện như vậy, hôm nay chỉ cần là ra một điểm sai lầm, Dương Trạch hiện tại liền không biết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói ra một câu nói kia, không chỉ có là vì Dương Trạch tốt, càng là muốn Dương Trạch không muốn liên lụy Dương gia không phải Ngư Dương thành bá chủ. Biết, lần này ta là có chút hành sự lỗ mãng, nhưng ta làm ra hết thảy cũng đều là vì gia tộc tốt, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội tốt như vậy, lần sau cũng không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Được rồi, ta biết ngươi lần này vì gia tộc tranh thủ đến không ít lợi ích, bất quá bây giờ Tưởng Vân Nhai còn không có triệt để bị chúng ta trừng khống, những cái kia cùng ngươi kết minh thương gia ngươi nhưng muốn thật tốt gõ một phen, cắt không thể để cho bọn hắn chạy ra chúng ta trừng khống. Dương Nguyên Chấn liếc Dương Trạch một chút. Dương Trạch nhẹ gật đầu, hắn cho rằng Dương Nguyên Chấn dạng này liền sẽ ly khai, nhưng không có nghĩ đến Dương Nguyên Chấn còn đứng ở nơi đó. Sau cùng ta còn có một câu muốn giao phó ngươi, thiếu cùng Viên Hằng tiếp xúc, người này không phải đơn giản nhân vật, cùng hắn so thủ đoạn, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dương Nguyên Chấn lúc này lại một lần nâng lên Dương Trạch, rõ rệt cũng là bởi vì Viên Hằng sau cùng cái kia mời, nhượng Dương Nguyên Chấn trong lòng lên phòng bị. Ta minh bạch, chúng ta giang hồ nhân sĩ, cùng bọn hắn quan phụ không phải người đi chung đường. Bất quá phụ thân, trong lòng ta có cái nghi vấn, không biết ngươi có thể hay không cùng ta giải đáp một thoáng. Nói, Ngư Dương Thành bên trong các thế lực lớn, trừ đi quan phủ bên ngoài, rốt cuộc là phương nào cực mạnh, còn có liền là vì sao Phạm Vĩnh Niên cùng Phùng Lập Hiên cũng là dẫn khí đỉnh phong, nhưng bọn hắn thoạt nhìn, tựa hồ không phải viên bổ đầu đối thủ. Dương Trạch hỏi trong lòng vấn đề, những này Ngư Dương Thành bên trong đỉnh cấp thế lực cũng là có phân chia mạnh yếu, chính là hắn một mực không rõ ràng. Đã ngươi hỏi, ta thẳng thắn lần này tiểu đem một chút sự tình nói cho ngươi, tại Nam Thành bên trong, Từ gia so với chúng ta Dương gia sẽ càng mạnh, cũng là bởi vì Từ Văn Vũ thực lực, đủ để tại Ngư Dương Thành bên trong đứng vào trước năm, chí ít tại 3 năm trước đây một lần trong lúc giao thủ, ta liền thấy Viên Hằng bại bởi Từ Văn Vũ, mà Viên Hằng rất sớm trước đó liền là Ngư Dương Thành đứng hàng trước năm cao thủ. Dương Trạch mắt sáng lên, Dương Nguyên Chấn trong miệng Từ Văn Vũ liền là Từ gia gia chủ, cùng Dương Nguyên Chấn là cùng bối phận người, bình thường chưa từng nghe đến Dương Nguyên Chấn nhắc lên người này, đây là lần thứ nhất. Cho tới Phùng Lập Hiên hai người bọn hắn tại dẫn khí đỉnh phong bên trong công lực cũng chỉ có thể là bình thường nhất, như thế nào lại là Viên Hằng đối thủ? Ta để ngươi cẩn thận Viên Hằng, là bởi vì người này là bây giờ Ngư Dương quan phủ trụ cột vững vàng, thực lực mạnh, nói là quan phủ đệ nhất cao thủ đều không quá đáng. Trừ hắn cùng Từ Văn Vũ bên ngoài, Thành Tây Phi Sa Bang Bạch Phi cũng đồng dạng là một vị cao thủ, người này thiện dùng kiếm pháp, một tay khoái kiếm đã từng đồng thời kịch chiến ba vị dẫn khí đỉnh phong không bại. Mà cái cuối cùng ngươi cũng không cần biết, người kia hiện tại còn có hay không tại Ngư Dương Thành đều là cái vấn đề. Mấy cái này thế lực sau lưng, ngươi dễ dàng không nên đi trêu chọc, bằng không mà nói ta cũng không có nắm chắc bảo hộ ngươi, ngươi muốn cho ta ôm lấy điểm. Sau khi nói xong Dương Nguyên Chấn liền đi, hắn không muốn chờ đợi ở đây, cũng không có lời gì dễ nói, hắn chỉ hy vọng Dương Trạch đừng gây chuyện thị phi, cho hắn náo ra không cần thiết sự tình. Dương Nguyên Chấn cái kia mấy câu nói, Dương Trạch ngay tại tế phẩm, Ngư Dương Thành ngũ đại cao thủ, quan phủ Viên Hằng, Từ gia Từ Văn Vũ, Phi Sa Bang Bạch Phi, còn có một vị cao thủ thần bí, cái kia vị cuối cùng, tất nhiên là Dương Nguyên Chấn. Đối với Dương Nguyên Chấn thực lực, Dương Trạch trong lòng vẫn có chút cuối, Dương Nguyên Chấn mấy lần xuất thủ đã nhượng hắn cảm nhận được Dương Nguyên Chấn cường đại. Những người này liền là Ngư Dương Thành bên trong chân chính cao thủ, Dương Trạch hiện tại mục tiêu liền là bọn hắn, muốn chân chính đặt chân tại Ngư Dương Thành, chỉ có đạt tới bọn hắn trình độ này mới được. Chuyện này không đổi, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý, lão tạ, an bài một chút, ngày mai ta muốn cùng Tưởng Vân Nhai bên trên những cái kia đáp ứng cùng chúng ta kết minh thương gia thật tốt nói một chút. Dương Trạch đối một bên lão tạ nói, nếu là có thể lời nói, hắn ngược lại là rất muốn hiện tại tiểu cùng những thương nhân này thật tốt địa nói chuyện, chính là hắn hiện tại thực tế là suy yếu, không tu dưỡng một phen sợ là không được. Lão tạ cũng không dám trì hoãn, lập tức phân phó hạ nhân thật tốt địa chiếu cố Dương Trạch, lập tức tiểu đi ra ngoài, Dương Trạch lại không dám chống đỡ, lão tạ đi rồi, tiểu lâm vào ngủ. Tưởng Vân Nhai một chuyện lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Ngư Dương Thành, mà Dương Trạch danh tự cũng ở thời điểm này lan truyền ra, một vị cao thủ trẻ tuổi từ Phùng gia cùng Phạm gia dưới mí mắt ngạnh sinh sinh chiếm cứ một khối địa phương. Dương Nguyên Chấn nhị nhi tử Dương Trạch, cái này nhưng có ý tứ. Một vị hai gò má nội liễm mặt đỏ trung niên nam tử tự mình lẩm bẩm, ngón tay thon dài tại trên bàn gỗ gõ đến mấy lần. Hai tháng trước lấy dẫn khí sơ giai công lực đánh bại Dương gia con trai trưởng Dương Hải, ngày hôm qua lại lấy dẫn khí trung giai thực lực hủy diệt thành Bắc Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang, cái này hai bang cộng lại tổng cộng có 5 cái dẫn khí trung giai cao thủ, tiếp viên hàng một trưởng không chết, kẻ này bất phàm a. Từ Văn Vũ đem thuộc hạ cho hắn báo cáo qua tới có liên quan Dương Trạch tình báo tổng kết một lượt, liên tục tán thưởng nhiều lần Dương Trạch bất phàm. Cái này Dương Trạch niên kỷ vẫn chưa tới 20 tuổi, liền đã có dẫn khí trung giai cảnh giới, dạng này người chỉ cần tiếp tục tu luyện đi xuống, thế tất là có thể tu luyện tới dẫn khí đỉnh phong, mà lại dẫn khí đỉnh phong, ngăn được người này sao? Từ Văn Vũ trong lòng âm thầm nghĩ tới, lấy Dương Trạch bày ra thiên phú và thực lực, tu luyện tới hậu thiên cảnh giới, ngược lại là khả năng lớn nhất, tuổi còn trẻ tiểu có thành tựu như thế này, so với bọn hắn mấy lao giả này mạnh hơn nhiều. Gia chủ, Dương Trạch kẻ này quá mức đáng sợ, ta nhìn tiếp qua mấy năm đi xuống, người này cũng phải trở thành Ngư Dương Thành bên trong có mấy cao thủ, đến lúc đó Dương gia nếu là có hai tên dẫn khí đỉnh phong, thế cục sợ là muốn biến a. Nói chuyện chính là Từ gia một vị trưởng lão, tên là Từ Văn Phong, cũng là một vị dẫn khí cao giai võ giả. Từ gia so Dương gia thực lực muốn mạnh, không chỉ thể hiện tại Từ Văn Phong thực lực mạnh hơn Dương Nguyên Chấn, tại trưởng lão cung phụng bên trên, cũng là so Dương gia muốn nhiều, có tới 7 vị dẫn khí cao giai võ giả. 3 vị Từ gia cung phụng, 2 vị Từ Văn Phong huynh đệ, còn có 2 vị Từ Văn Phong thúc phụ, so với Dương gia nhưng muốn nhiều ra hơn nhiều. Nhưng liền xem như dạng này, bọn hắn cũng lo lắng Dương gia lại xuất hiện một vị dẫn khí đỉnh phong cao thủ, bởi vì Từ gia chỉ có một vị, Dương gia nếu là có 2 vị lời nói, bọn hắn đối Dương gia ưu thế sẽ không còn tồn tại. Gia chủ, chúng ta tuyệt không thể bỏ mặc Dương Trạch trưởng thành, nếu không người này khẳng định là chúng ta Từ gia đại địch, nếu không chúng ta thừa dịp này người còn. Lần này mở miệng chính là một vị cung phụng, người giang hồ đưa ngoại hiệu độc đao du lương dân. Chuyện này còn không đổi, cái này Dương Trạch hiện tại vẫn chỉ là một vị dẫn khí trung giai võ giả, chỉ cần tại hắn còn không có đột phá đến dẫn khí đỉnh phong trước đó, ta muốn thu thập hắn, đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại trong thành chú ý tới Dương Trạch người tất nhiên không ít, nghĩ muốn làm chim đầu đàn người có rất nhiều, cần gì chúng ta trước lên. Hơn nữa còn có một điểm, đừng quên còn có Vũ Dương Vũ viện người nhanh đến, chuyện này mới là trọng yếu nhất. Nếu là chúng ta từ ra có thể ra một vị võ viện đệ tử, kia nhưng so ra hơn mấy vị dẫn khí đỉnh phong hữu dụng, đến lúc đó vẹn vẹn Dương gia, vẹn vẹn Dương Trạch, vẫn tính được cái gì? Đều cho ta an phận một chút, ta nghe nói Dương gia danh ngạch cho Dương Hải, hiện tại Dương Trạch xuất hiện rõ rệt uy hiếp đến Dương Hải, ta còn muốn nhìn một chút Dương Nguyên Chấn xử lý như thế nào chuyện này. Từ Văn Vũ lời nói ra, toàn bộ Từ gia đại sảnh đều yên lặng xuống tới, chỉ có Từ Văn Vũ uống trà âm thanh trong đại sảnh vang vọng, tại toàn bộ Từ gia, Từ Văn Vũ lời nói, tiểu đại biểu hết thảy. Cùng Từ Văn Vũ nói không sai biệt lắm, vào giờ phút này Dương Trạch tình báo tại Ngư Dương trong giang hồ lan truyền ra, mà ở thời điểm này, đáp ứng cùng Dương Trạch kết minh 19 cửa hàng lão bản, mang theo tâm tình thấp phẩm đến Thông Dương tiền trang. Chương 25, thư tới. Cái này 19 cửa hàng lão bản tâm tình không có cách nào không lo lắng không yên, bởi vì hôm qua đêm khuya bọn hắn đột nhiên bị Dương Trạch phái tới người tìm tới cửa, lấy Dương gia thanh thế uy hiếp bọn hắn kết minh. Lúc đó bọn hắn nghĩ đến chính là đáp ứng trước gia nhập Dương Trạch liên minh, về sau lại tìm bị uy hiếp mấy nhà liên thủ, tới tìm thành Bắc hai đại gia tộc đem Dương Trạch từ Tường Vân Nhai đuổi đi, cứ như vậy liền có thể bảo hộ chính mình. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Dương Trạch lại còn phái người cầm chứng từ qua tới, muốn bọn hắn ký tên. Lúc đó bọn hắn nhìn chứng từ nội dung rất là đơn sơ, chỉ có một cái yêu cầu, chính là muốn cầu kết minh mà thôi, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp ký. Kết quả bọn hắn không nghĩ tới ngày thứ hai xảy ra chuyện lớn như vậy, Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang bị Dương Trạch hủy diệt, hai bang chết hơn 100 người, bọn hắn cùng Dương Trạch lá thăm chứng từ còn bị lấy ra làm lá chắn, bảo vệ hắn. Lần này bọn hắn chỗ nào không biết mình bị Dương Trạch làm vũ khí sử dụng, nhất thời mắc lừa kết quả bị Dương Trạch lợi dụng, lúc trước cho rằng không có quyết định quy tắc chi tiết còn có chu toàn chỗ trống, kết quả không nghĩ tới hiện tại ngược lại là chúng Dương Trạch bấy giờ. Cảnh tượng đó bọn hắn bao nhiêu nghĩ muốn nói mình không phải tự nguyện kết minh, nhưng là bọn hắn cũng không dám nói, Nộ Thạch Bang cùng Đoạn Sơn Bang thi thể đều còn tại nơi đó, đó chính là đắc tội Dương Trạch hạ chẳng. Bọn hắn sợ hãi Dương Trạch nếu như bị bức đến không có đường đi sẽ nổi điên lên, kéo lấy bọn hắn đồng quy vu tận, bọn hắn là thương nhân, không phải người trong giang hồ, không có Dương Trạch phách lực, cho nên chỉ có thể bị ép lên Dương Trạch thuyền hải tặc. Khi đó bọn hắn hy vọng dường nào Dương Trạch có thể chết, dạng này bọn hắn cũng không cần cùng Dương Trạch trói buộc ở cùng một chỗ, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Dương Trạch không có chết, trái lại còn chiếm được quan phủ duy trì, lại nghĩ hắn nhóm hôm nay qua tới đàm luận kết minh chi tiết. Lúc này những này thương gia trong lòng thế nhưng là đem Dương Trạch cho mang mấy lần, bọn hắn cho tới bây giờ liền không chịu cùng Dương Trạch kết minh, Dương Trạch thế lớn, sau lưng có Dương gia, cùng Dương Trạch kết minh không khác nào là bảo hộ luật gia, tất nhiên là không có chỗ tốt. Trong ngày thường chính bọn hắn làm cái lao bản bao nhiêu tự tại, cùng Dương Trạch kết minh sẽ chỉ bị Dương Trạch áp chế, sợ là ngày tốt đều muốn không có. Chư vị, tới đều tới, chúng ta nơi nào có không tiến vào biện pháp, đi a. Nói chuyện chính là một cái giữ lại râu dê ngũ tuần lão giả, lắc đầu đi vào trước. Nhìn thấy người này mở miệng, còn lại 18 người đều là trong lòng run lên, người này là Tưởng Vân Nhai bên trên lớn nhất hiệu cầm đồ lão bản, liền người này đều chỉ có thể đi vào, bọn hắn thì có biện pháp gì, những người còn lại cũng chỉ có thể cùng theo tiến vào. Đến bên trong về sau, Thông Dương Tiền Trang người đem bọn hắn dẫn tới hậu viện đại sảnh, Dương Trạch sớm đã ở bên kia chờ đợi. Gặp được cái này 19 cửa hàng lão bản xuất hiện, Dương Trạch mang theo vẻ mặt vui cười đi ra ngoài đón, thoạt nhìn rất là ôn hòa. Những ông chủ kia nhìn thấy Dương Trạch cái bộ dáng này, từng cái trên mặt cũng là gạt ra tiêu dung, chắp tay đi vào đại sảnh, riêng phần mình tìm cái vị trí ngồi xuống. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Dương Trạch tiểu không kịp chờ đợi mở miệng, rất cảm tạ chư vị bán ta mặt mũi này, hôm nay nguyện ý đến ta Thông Dương Tiền Trang tới ngồi một chút. Tất cả mọi người là mang theo tiêu dung cùng Dương Trạch đánh lấy ngựa à, bọn hắn người nào là tự nguyện tới, nếu không phải hai bang hơn 100 người thi cốt chưa hàn, bọn hắn đã sớm mặc sát Dương Trạch. Đã các vị bán như vậy Dương Mộ mặt mũi, Dương Mộ cũng không lãng phí các vị thời gian, ta cứ việc nói thẳng a, lần này cần các vị qua tới, liền là nói chuyện chia vấn đề. Dương Trạch lời nói này đi ra, đứng tại bên cạnh hắn Lao Tạ cùng Nhan Mận trên mặt đều là xuất hiện lúng túng vấn đề, người trong giang hồ liền là người trong giang hồ, một điểm quy củ cũng đều không hiểu, lên tới liền nói chia, này chỗ nào là có kết minh bộ dạng. Kết quả còn không có đợi đến bọn hắn nhắc nhở Dương Trạch, đã có người không nhịn được lên tiếng. Dương tổng quản sự, lời này của ngươi nói là có ý gì? Chúng ta tới này không phải đến xin luận muốn thế nào kết minh, tăng tiến đại gia qua lại, đối kháng những người khác sao? Làm sao vừa nói tiểu xuất hiện chia làm? Nói chuyện người này chính là cái kia râu dê lão giả. Người này gọi là Tiết Luận, là trong chàng sản nghiệp lớn nhất lão bản một trong. Tiết lão bản yên tâm, ngươi nói những chuyện kia chờ sau đó tự có thủ hạ ta người mấy cùng các ngươi thảo luận, Dương Mộ tới nơi này chính là cùng các ngươi thảo luận các ngươi muốn phân ra bao nhiêu lợi nhuận tới nộp lên cho ta. Dương Trạch thản nhiên nói. Cái gì? Nộp lên lợi nhuận? Dương tổng quản sự, ngươi nếu là như vậy chúng ta tiểu mặc kệ, chúng ta chính là tới kết minh, không phải đến cho ngươi làm nô lệ, chung mẫu người hiện tại liền có thể đi. Một cái mặt đỏ hán tử phách cái bàn một thoáng, đứng lên muốn đi. Trung lão bản, chớ vội đi a, bằng không sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng không dám bảo đảm. Dương Trạch sâu kín nói. Cái kia mặt đỏ hán tử nhất thời tiểu đứng vững, quay đầu nhìn xem Dương Trạch nói, Dương tổng quản sự, ngươi đang uy hiếp ta? Ta không có uy hiếp bất luận người nào ý nghĩ, chính là có một chút người luôn là ưa thích cùng ta đối nghịch, cùng ta đối nghịch, hạ chàng chỉ có một cái, tin tưởng mọi người cũng đều nhìn thấy, vết xe đổ liền ngay trước mắt, nếu là ai không có nhìn thấy, có thể lại đi nhìn nhiều mấy lần. Hắn lời nói này đi ra, đại sảnh lần nữa yên tĩnh trở lại, đại hán mặt đỏ sắc mặt cứng ngắc, về tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Được rồi, đại gia cũng không cần một bộ mặt chết bộ dáng, ta muốn làm gì các ngươi đều rõ ràng, như vậy đi, ta cũng không làm khó các ngươi, về sau các ngươi lợi nhuận năm thành nộp lên cho ta, chúng ta Dương gia sẽ vô điều kiện bảo hộ các ngươi lợi ích không chịu đến xâm hại, thế nào, cứ như vậy các ngươi tiểu không lộ à? Dương Trạch thốt ra lời này đi ra, mọi người mặt đều là đen đi xuống, bọn hắn chỉ cảm thấy Dương Trạch thật đen, năm thành lợi nhuận, mở miệng liền tới, cái này muốn để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Cự tuyệt ta phải bỏ ra dạng gì đại giới, các ngươi muốn cân nhắc một thoáng. Dương Trạch nhìn xem những người này vẻ mặt đột nhiên nói, các ngươi cũng không muốn cảm giác mình thiệt thòi, ta nói kết minh kia dĩ nhiên là muốn kết minh, chính là kết minh cũng cần cái đầu lĩnh về sau cho các ngươi che gió che mưa, muốn điểm chỗ tốt cũng không quá đáng. Các ngươi cũng không muốn cảm giác mình chịu thiệt, chúng ta kết minh về sau, các ngươi lợi nhuận tất nhiên sẽ so trước đó tăng lên không ít, mà lại tứ thông phường thế cục hỗn loạn, chỉ dựa vào chính các ngươi kinh doanh có thể ở chỗ này kinh doanh bao lâu cũng là ẩn số, hiện tại có chúng ta Dương gia cho các ngươi che gió che mưa, các ngươi sau lưng dựa vào chúng ta, lâu dài đến xem, khẳng định là sẽ không chịu thiệt. Dương Trạch lại là mấy câu nói lối ra, đối với những thương nhân này, khẳng định không thể chỉ để bọn hắn chịu thiệt, luôn là muốn để ra một chút lợi ích, cứ việc cái này lợi ích muốn chờ thời gian sẽ tương đối dài, nhưng cũng so không có một tốt. Quả nhiên, tại hắn mấy lần tạo áp lực bên dưới, cuối cùng có người không kiên trì nổi tiếp nhận, tại người đầu tiên lên tiếng về sau, tự có cái thứ hai người thứ ba lên tiếng, càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Dương Trạch bật cười, nhượng người đem sớm nghĩ tốt một phần văn thư lấy ra, cái thứ nhất tiến lên ký tên. Những lao bản này nơi nào sẽ không rõ, xếp hàng tiến lên ký tên đồng ý, từ đây liền là thật lên Dương Trạch tuyển, chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền cho Dương Trạch. Dương Trạch nhìn xem cái kia tràn ngập danh tự văn thư, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chư vị phối hợp như vậy ta rất cao hứng, tiếp xuống ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Thông Dương tiền trang lão bản sẽ cùng các ngươi thương thảo kết minh cụ thể công việc, ta còn có việc, đi trước một bước. Sau khi nói xong Dương Trạch đi trước đi ra ngoài. Hắn đi cũng là vì những người này tốt, bằng không hắn lưu tại nơi này sẽ cho những người này tạo nên áp lực, ngược lại là không quá thích hợp bọn hắn đàm phán. Bất quá Dương Trạch đi rồi cũng không phải không có chuyện gì xử lý, mà là hắn nhìn thấy vừa mới ở đại sảnh ngoài có cái người hầu một mực tại gọi hắn. Xảy ra chuyện gì, ta không phải nói không có cái gì đại sự đừng tới nơi này quấy rầy ta. Nghe lấy Dương Trạch chất vấn, vị kia hạ nhân không ngừng xin lỗi, qua một hồi lâu mới lên tiếng, là bởi vì bên ngoài tới một cái nha môn người, nói muốn gặp ngươi, ta mấy lần nói tổng quản sự không tại, kết quả hắn liền là không đi, ta chỉ có thể đến tìm tổng quản sự. Nha môn người, mang ta tới nhìn một chút. Dương Trạch nhíu mày, hắn nghĩ tới Viên Hằng, cho nên vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút. Vị kia hạ nhân nghe đến Dương Trạch nguyện ý ra mặt đấy lòng thở phào nhẹ nhõm, mang theo Dương Trạch liền là hướng mặt ngoài đi. Chờ Dương Trạch đến tiền trang thời điểm, nhìn đến một cái thân mặc quan phục người xa lạ đang ngồi ở tiền trang bên trong, không nhúc nhích tí nào. Người này gặp được Dương Trạch xuất hiện về sau, vậy mà thoáng cái tiểu đứng lên, hướng Dương Trạch nơi này đi tới, ngàn chờ vạn các loại, ta rốt cục chờ đến Dương tổng quản sự xuất hiện. Dương Mỗ hôm nay có sự tình, vốn là không muốn gặp khách, nhưng là nghe nói có vị quý khách ở chỗ này chờ ta hồi lâu, cho nên dọn ra một chút thời gian đi ra, không biết các hạ là người nào, tìm ta có chuyện gì. Thân là Dương gia gia chủ nhi tử, Dương Trạch nhìn thấy trong quan phủ người thường, cũng không có cái gì kính sợ cảm giác. Ta chính là một tiểu tốt, danh hào không đủ nói, nếu không phải là có đại sự, ta cũng không muốn tới quấy rầy Dương tổng quản sự, chính là đại nhân nhà ta giao phó ta hôm nay tới, cho nên ta không thể không đến. Đại nhân nhà người là ai? Dương Trạch lần nữa hỏi. Đại nhân nhà ta Dương tổng quản sự gặp qua, hơn nữa còn giao thủ qua. Dương Trạch con ngươi co lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, trầm giọng nói, nguyên lai là viên đại nhân người, không biết viên đại nhân phái ngươi đến đây là có chuyện gì. Đại nhân nhà ta để cho ta tới có chuyện gì ta cũng không biết, hắn chính là nhượng ta đưa phong thư qua tới, đồng thời muốn ta tự tay giao cho Dương tổng quản sự. Hiện tại tổng quản sự tới, ta tự tay đem phong thư này giao cho ngươi, ta cũng có thể yên tâm đi. Trên tay của người này lấy ra một phong thư, đưa cho Dương Trạch. Dương Trạch đáy lòng buồn bực, hắn không biết Viên Hằng trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng cũng chỉ có thể đem phong thư này tiếp lấy. Người kia thấy thế không nói thêm gì nữa, xoay người liền là rời đi, chỉ để lại thần tình nghiêm túc Dương Trạch. Nếu như không phải chuyện tất yếu, Dương Trạch là thật không muốn cùng quan phủ người sinh ra liên quan. Dương Nguyên Chấn đã nói với hắn một lần cái chuyện này, hắn hôm nay lại cùng quan phủ người tiếp xúc, chuyện này khẳng định là sẽ truyền đến Dương Nguyên Chấn trong lỗ tai, đến thời điểm sẽ bị chuyển thành bộ dáng gì hắn cũng không biết. Bất quá tin đều bị hắn cầm tới, hắn cũng là rất hiếu kỳ, trong này rốt cuộc là viết cái gì. Bước nhanh về tới tiểu viện tử của mình về sau, Dương Trạch bóc thư ra, bên trong chỉ viết lấy một hàng chữ, nhưng chính là cái này một chữ, nhưng là nhượng sắc mặt của hắn trực tiếp biến đổi. Nhưng nhìn thấy trong thư viết Vũ Dương Võ Viện Ngư Dương Thành khảo hạch trì hoãn. Chương 26, hạ lạc. Liền là đơn giản như vậy một hàng chữ, nhưng là nhượng Dương Trạch trong lòng lên sóng to gió lớn, Dương Trạch nhìn lại một chút phong thư này sau liền đem tin thu vào. Hắn không rõ vì sao Viên Hằng muốn nói cho hắn biết chuyện này, càng không rõ vì sao Vũ Dương Võ Viện khảo hạch muốn trì hoãn, dựa theo nguyên bản dự định thời gian, khoảng cách Vũ Dương Võ Viện người đến Ngư Dương Thành cũng chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Nhưng là chuyện này hắn là một mực không có quá để tâm, bởi vì bất kể nói thế nào, hắn liền tham gia khảo hạch danh ngạch đều không có, lại thế nào để tâm đều vô dụng, chẳng bằng nghĩ đến muốn thế nào để thăng chính mình thực lực. Chính là hiện tại Viên Hằng đột nhiên nói cho hắn biết chuyện này, lại là để làm gì ý, chẳng lẽ là muốn nói cho hắn biết, còn có cơ hội cầm tới một cái danh ngạch sao? Không quản ngươi là có dụng ý gì, nhưng ngươi nếu là muốn để ta đi cướp đoạt Dương gia danh sách kia, ngươi tiểu mười phần sai. Trong khi nói chuyện, Dương Trạch đã đem tin vân vê thành một đoạn. Chỉ có hắn hiểu được, hắn là không thể nào cầm tới Dương gia danh sách kia. Dương Nguyên Chấn dụng ý rất là rõ rệt, liền xem như hắn đánh bại Dương Hải, lại tại thành Bắc sáng tạo ra bực này công tích, Dương Nguyên Chấn cũng không có bất kỳ nhả ra dấu hiệu. Hắn nghĩ như thế nào cũng không hiểu, vì sao Dương Nguyên Chấn liền không chịu đem cái này danh ngạch cho mình, dựa vào bản thân thực lực đi tham gia khảo hạch, nói thế nào cơ hội thành công đều sẽ tương đối lớn một chút. Bất quá Dương Nguyên Chấn không chịu đem danh ngạch cho mình cũng vô dụng, nhượng chính hắn tới nháo càng không khả năng, sẽ chỉ bị Dương Nguyên Chấn đánh gục, cho nên Viên Hằng nếu là tính toán lấy chuyện này muốn để hắn náo sự, là không thể nào. Nhưng là bất kể nói thế nào, Dương Trạch lần nữa nhìn đến Vũ Dương Võ Viện tin tức, tâm tình của hắn cuối cùng vẫn là lên gợn sóng, hắn lại làm sao không muốn đi một cái càng lớn thế giới đây. Thở dài một hơi về sau, Dương Trạch nghe thấy được bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp lấy Lao Tạ gõ cửa đi đến, Dương Trạch vội vàng đem lòng bàn tay vân vê thành một đoàn tin thu vào. Lao Tạ lúc tiến vào nhìn thấy Dương Trạch động tác, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, cung kính nói, nhị thiếu gia, đàm phán đã kết thúc, mấy vị này cửa hàng lão bản đều đã cùng chúng ta ký tên điều ước, đây là chứng tử, còn mời nhị thiếu gia xem qua. Dương Trạch lấy qua lão Tạ đưa cho chữ của hắn theo, tới tới lui lui nhìn mấy lần, phát hiện chính mình không có xem hiểu, lại trả lại cho lão Tạ. Loại chuyện này các ngươi lo liệu tự tốt, ta nhìn cũng xem không hiểu, đây không phải ta am hiểu đồ vật, chỉ cần xác định bọn hắn sẽ giao tiền cho chúng ta là được. Dương Trạch phất tay nói, đúng rồi, có hay không đem ta dặn dò chuyện của ngươi giao phó xuống dưới. Dương Trạch đống hỏi, giao phó đi xuống, ta nhộn những người này bình thường nhiều chú ý một chút công pháp và võ học tin tức, nếu là phát hiện mà nói, lập tức cùng chúng ta báo cáo. Lao Tạ đáp, chính là nhị thiếu gia, công pháp ngươi cũng không thiếu mới là, Hải Tâm Quyết so với bên ngoài lưu truyền những cái kia tàn khuyết công pháp nhưng muốn tốt hơn nhiều, ngươi vì sao muốn tìm kiếm những cái kia bất nhập lưu công pháp? Dương Trạch nghĩ muốn tìm kiếm võ học Lao Tạ có thể lý giải, cuối cùng hiện ở trên tay Dương Trạch chỉ nắm giữ một môn Hắc Hổ Đao pháp, Dương Nguyên Chấn lại không chịu đem nhất khí chỉ truyền cho hắn, vậy chỉ có thể chính mình đi tìm võ học, nhưng vì sao muốn đi tìm công pháp, Lao Tạ nhưng là không biết. Dương Trạch thật sâu nhìn Lao Tạ một chút, nói, Lao Tạ, ngươi cùng ta cũng có nhiều năm thời gian, ta ở gia tộc không được sủng ái, ngươi đi theo ta chỗ tốt gì đều không có mò được, ta biết ngươi thiếu khuyết một môn thích hợp công pháp, cho nên mới sẽ tới rèn luyện ngoại công, ý đồ đột phá đến dẫn khí cao giai. Nhưng con đường này quá khó đi, ta lại không có biện pháp đem Hải Tâm Quyết truyền cho ngươi, cho nên lần này chỉ cần có thể được đến một bản có thể tu luyện tới dẫn khí cao giai công pháp, hắn liền là của ngươi. Dương Trạch lời nói này đi ra, Lao Tạ đấy lòng long long chấn động, mặc cho hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Trạch lại là vì mình mới phái người đi tìm công pháp. Từ tiến vào Dương gia đến nay đã có hơn 10 năm thời gian, gia chủ cho tới bây giờ liền không có đem hắn coi là chuyện to tát, chỉ có hiện tại Dương Trạch mới đưa hắn coi là chuyện to tát. Đa tạ nhị thiếu gia nếu có dặn dò, xông pha khói lửa, không chối từ. Lao Tạ không người một bái, Dương Trạch vội vàng đỡ dậy Lao Tạ. Hắn làm là như vậy vì Lao Tạ được không? Kia khẳng định là vì Lao Tạ tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn vì Lao Tạ tốt, bởi vì hắn còn có một bộ phận tư tâm. Lao Tạ chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá đến dẫn khí cao giai, nếu là có thể có một bản thích hợp công pháp nhượng Lao Tạ đột phá, như vậy hắn bên này tương đương với có cái thứ nhất dẫn khí cao giai võ giả, phía sau muốn làm sự tình đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Dương Trạch tâm tư Lão Tạ nơi nào sẽ không rõ, nhưng là hắn hay là đánh đáy lòng cảm kích Dương Trạch, chí ít Dương Trạch cho hắn một cái cơ hội. Đa tạ nhị thiếu gia cố lấy Lao Nô, Lão Tạ vô cùng cảm kích, chính là Lao Nô bây giờ còn có sự kiện muốn hỏi nhị thiếu gia, Nhan Mẫn người này muốn thế nào xử lý? Nói đến Nhan Mẫn cái tên này thời điểm, Lão Tạ ánh mắt đột nhiên tụ lạnh xuống. Trở ngại không người có thể dùng Nhan Mẫn bọn hắn một mực giữ lại, may mắn khoảng thời gian này Nhan Mẫn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, bọn hắn lúc này mới không có động thủ. Lại chờ đợi xem à, hiện nay địa bàn vừa mới mở rộng, Nhan Mẫn đã là chúng ta bây giờ có thể tìm tới thích hợp nhất người, nắm chắc thời gian thu thập nhân tài, không được tiểu cùng gia tộc cường hành lấy một cái qua tới, chậm nhất một người thời gian, chúng ta nhất định muốn đem Nhan Mẫn giải quyết hết. Dương Trạch ngữ khí băng lãnh, hắn lúc trước mới tới thời điểm Nhan Mẫn cùng Thành Phương Chiêu làm sự tình hắn đều nhớ kỹ rất rõ ràng, Nhan Mẫn là nhất định muốn diệt trừ. Hai người lần nữa thương thảo một phen chi tiết về sau, Lão Tạ ly khai, đi tới thành Bắc hơn 2 tháng thời gian bên dưới chuyện vật Dương Trạch đều ném cho Lão Tạ, hắn căn bản cũng không hiểu biết xử lý những chuyện này, đi tới nơi này đối với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất ngược lại là luyện công. Hắn cũng rất may mắn chính mình có cái Lao Tạ, Lao Tạ tại chính mình ít đi rất nhiều phiền toái, nếu là không có Lao Tạ, chính mình sợ là chuyện gì đều không làm được, vẹn vẹn thuộc hạ nếu là nghĩ muốn đen tiền hắn mà nói, hắn cũng không biết. Giao phó xong chuyện này về sau, Lao Tạ tiểu lui ra, Dương Trạch cũng không có những tính toán khác, hắn một lòng chỉ nghĩ muốn luyện công, trước mạnh lên lại nói. Trùng hợp lần này đi ra 2 lần động thủ, đều để hắn lại có đột phá cảm giác này không phải công lực cảnh giới đột phá cảm giác, mà là Hắc Hổ Đao pháp đột phá cảm giác. Hắc Hổ Đao pháp thật không hổ là một môn thuần công kích võ học, chỉ có tại cùng người không ngừng trong lúc giao thủ mới là tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Hắn Hắc Hổ Đao pháp đã đến đại thành cảnh giới, lại muốn hướng phía trước đột phá, đó chính là Hắc Thạch bên trong phục khắc cho hắn một cái cảnh giới tối cao, cảnh giới viên mãn. Lúc đó Dương Trạch khổ luyện hơn nửa tháng, mặc dù là có Hắc Thạch trợ giúp thấy hiệu quả cũng không phải đặc biệt nhanh, hiện tại có cảm giác, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua một cái cơ hội tốt như vậy, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Đưa tay sau lưng vỗ một cái, đại đao từ phía sau bay ra, rơi tại Dương Trạch trên tay, bắt lấy đao, Dương Trạch một đao hướng phía trước chém vào đi ra, đao quang chợt lóe. Lăng lệ đao phong vũ động, liền trong không khí đều bị lây dính một điểm sắc ý. Thanh này Nam Thành Vương thợ rèn chế tạo đao tại Dương Trạch trên tay lây dính không ít máu tươi, những máu tươi này nhượng cây đao này bên trên cũng nhiều đồng dạng không đồng dạng khí tức, khẽ động hổ hổ sinh uy, ngược lại thật sự là có mấy phần mãnh hổ hạ sơn khí thế. Dương Trạch nơi này chăm chỉ lúc tu luyện, dưới tay hắn những này cửa hàng đã khôi phục đều đâu vào đấy vận tác, hết thảy đều bước vào quỹ đạo, thời gian lặng lẽ qua một tháng. Tại một ngày này, Dương Trạch tay phải cầm đao, một cái hổ sắt trực tiếp xuất thủ, lại nói tiếp liền là một cái hổ khiếu quét ngang mà ra, một thức sau cùng mãnh hổ hạ sơn đánh ra. Khí thế đã đi tới đỉnh phong, một đao đông nhiên hướng một bên cây liễu chém ra, toàn thân khí thế tất cả đều ngưng tụ tại một đao kia lên, đao phong bên trên có nhàn nhạt chân khí vần quanh, theo một đao kia cùng một chỗ thả ra. Chính thấy đại đao còn chưa chạm đến cây liễu liền đã ngừng lại, nhưng là từ đao phong bên trên có một cỗ lăng lệ khí bạo phát ra, trực tiếp đánh trúng cây liễu, tại trên cây liễu lưu lại một đạo vết đao, cực kỳ rõ rệt. Sắc mặt có chút tái nhợt Dương Trạch ở thời điểm này thu đao, trên mặt có không ngừng được vui mừng hiện hiện, thành, đao khí ngoại phóng, luyện nửa năm hắc hổ đao pháp cuối cùng bị hắn luyện đến cảnh giới tối cao, không phải đại thành, mà lại hoàn mỹ phiên bản hắc hổ đao pháp cao nhất cảnh giới viên mãn. Nếu là Dương Nguyên Chấn lúc này đứng ở một bên nhìn thấy, phỏng đoán muốn bị Dương Trạch tức giận thổ huyết mới được, người khác tu luyện hắc hổ đao pháp đều muốn luyện rất tốt mấy năm mới có thể luyện thành, Dương Trạch mới luyện nửa năm tiểu luyện thành, người này so với người, là sẽ tức chết người. Hơi hơi vận khí thông thả một thoáng, Dương Trạch sắc mặt hòa hoãn không ít. Hắn đại khái tính toán một cái, lấy công lực của mình bây giờ muốn thi triển ra hắc hổ đao pháp đao khí, đại khái chỉ có thể thi triển ra 3 lần liền sẽ lực kiệt, cho nên chuyện này chỉ có thể lưu làm đòn sát thủ, bình thường không thể sử dụng. May mắn theo chính mình gần đây khoảng thời gian này tu luyện công lực cũng có rất lớn tiến bộ, mặc dù còn là tại dẫn khí trung giai, nhưng khoảng cách dẫn khí cao giai lại gần thêm không ít, bằng không thi triển 2 lần đao khí liền sẽ kiệt lực. Bằng cái này luyện đến cảnh giới viên mãn hắc hổ đao pháp, lại thêm ta hiện tại công lực, lão tạ cũng đã không phải là đối thủ của ta, gặp đến dẫn khí cao giai võ giả, ta nên cũng có sức đánh một trận. Dương Trạch trong lòng tính toán, thô sơ giản lược tính toán ra mình bây giờ chiến lực. Nhìn tới viên bổ đầu ngược lại là không có gạt ta, cái này Vũ Dương Võ Viện người quả nhiên hiện tại tới không được, nếu tới, trong thành sẽ không như thế yên tĩnh, chính là không biết Vũ Dương Võ Viện người, phải chờ tới lúc nào mới sẽ tới. Dương Trạch mặc dù tại khổ tu, nhưng ngoại giới tin tức vẫn một mực chú ý, nhất định muốn lý giải trong thành thế cục biến hóa. Cũng liền vào lúc này, lão tạ mang theo một tin tức tốt qua tới. Nhị thiếu gia, tiết luận truyền tới tin tức, nói hắn có công pháp võ học hạ lạc, chính là muốn chờ ở trước mặt nhìn thấy ngươi mới bằng lòng nói. Lão tạ lời nói này mở miệng, Dương Trạch mắt sáng lên, đợi một tháng, rốt cục chờ đến tin tức thứ nhất. Tiết luận hiện tại người ở nơi nào, nhượng hắn lập tức tới gặp ta. Dương Trạch lập tức nói, tiết luận người đã qua tới, ta nhượng hắn ở đại sảnh chờ lấy, lập tức liền tới bẩm báo nhị thiếu gia. Tốt, không muốn lại trì hoãn đi xuống, ta hiện tại liền đi gặp hắn. Dương Trạch tâm tình rất là cấp thiết, hắc hổ đao pháp đã đến viên mãn cảnh giới, tiến vào không thể tiến vào, lúc này hắn rất cần một môn mới võ học tu luyện, dùng cái này đến để thăng chính mình thực lực. Chờ đến tới hắn đến đại sảnh thời điểm, ở bên kia đợi đã lâu tiết luận lập tức đứng lên, cung kính nói, gặp qua tổng quản sự. Dương Trạch khoát tay nào nói, không cần đa lễ, nghe nói ngươi có công pháp võ học tin tức, nói nghe một chút nhìn. Là như vậy, 3 ngày trước chúng ta Minh bên trong một đội người ra khỏi thành đưa một nhóm hàng hóa, đi đến Đà Phong Linh thời điểm nhìn thấy không ít giang hồ nhân sĩ tụ tập ở nơi đó, chúng ta người hỏi mới biết, nguyên lai là có người ở nơi đó phát hiện võ học công pháp, phụ cận giang hồ nhân sĩ nghe nói tin tức, tất cả đều chạy tới. Tiết luận nhanh chóng nói, chuyện này thật chứ? Mới đầu ta nghe cũng không tin, nhưng lúc đó dẫn đội đưa hàng người bên trong Nhan lão bản cũng tại, hắn là tận mắt thấy, mà lại trở về sau chúng ta cũng chuyên môn phái người đi ra dò xét qua. Được đến tin tức cũng đều là dạng kia, trải qua chúng ta nhiều lần xác nhận mới đến nói cho tổng quản sự, nếu không chúng ta cũng không dám tới quấy rầy tổng quản sự. Tiết luận giải thích. Đa Phong Lĩnh, làm sao sẽ đang yên đang lành ở bên kia xuất hiện công pháp võ học, mà lại đi qua nhiều ngày như vậy, làm sao ngươi biết công pháp võ học không có bị người cầm đi? Dương Trạch lần nữa hỏi. Nghe nói trước đó vài ngày có một vị địa phương khác tới võ giả bị người đả thương, trốn tới Đa Phong Lĩnh, cuối cùng vẫn là chết tại nơi đó, cái kia võ học công pháp liền là trên người người này võ học công pháp. Đem tin tức này truyền tới, chính là muốn giết cái võ giả này người, hắn muốn người giúp hắn tìm kiếm cái võ giả này. Hắn chỉ cần thi thể, mà võ học công pháp, ai tìm tới tiểu quy ai. Tiết luận nói ra một phen nhân quả. Nhượng người đem Nhan Mẫn gọi tới. Dương Trạch nhượng Lao Tạ đem Nhan Mẫn hô qua tới, đồng thời muốn Lao Tạ hỏi một phen Nhan Mẫn, được đến đáp án cũng giống như vậy. Nhưng Dương Trạch vẫn là không có tin tưởng hai người này lời, mà là lại để cho Lao Tạ đi tra một thoáng tin tức, sau cùng được đến đáp án cũng giống như vậy, gần đây hoàn toàn chính xác tại Đà Phong Lĩnh phát sinh một trận kịch chiến, tin tức này liền là tại kịch chiến về sau truyền tới. Dương Trạch suy tư, nếu như cái này võ học công pháp là tại Ngư Dương Thành bên trong mà nói, hắn ngược lại là không có hoài nghi lâu như vậy, nhưng là cái này Đả Phong Linh ở ngoài thành, mà lại cùng Ngư Dương Thành ở giữa khoảng cách còn có chút xa, cho nên Dương Trạch có chút khó tin tưởng hai người kia nói. Nhưng Dương Trạch cuối cùng còn là quyết định đi xem một chút, mình bây giờ thực lực thăng lên, liền xem như gặp đến dẫn khí cao giai cũng không sợ, có cái gì không dám đi. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không phải người cô đơn, càng sẽ không chính mình tới, hắn mang lên Nhan Mẫn, đã Nhan Mẫn đi qua Đả Phong Linh, cái kia không mang tới thật là quá đáng tiếc. Mặt khác hắn còn mang lên hai cái dẫn khí sơ giai hộ viện, là hắn từ Dương gia mang tới, đều là hắn có thể tin tưởng người. Cho tới Lao Tạ, thì là bị hắn lưu tại Thông Dương tiền trang bên trong không thể không có người một nhà tọa chấn, Lao Tạ nhất định muốn lưu tại nơi này. Liên như thế bốn người còn chưa đủ, Dương Trạch còn mang lên một cái quen thuộc lộ tuyến người, đồng thời mang hộ lên một chương Ngư Dương thành xung quanh lộ tuyến địa đồ, một đoàn người điểm năm thất khoái mã về sau, hướng cửa thành bắc mà đi. Hiện tại Đà Phong Lĩnh khẳng định đã có không ít người đã chạy tới, hắn không muốn lại chỉ hoãn đi xuống. Chương 27, Đà Phong Lĩnh. Đà Phong Lĩnh ở vào Ngư Dương thành nam bộ trăm dặm chi địa, hai tòa liên miên ngọn núi cao vút như đĩa lạc đà đồng dạng, cho nên được xưng Đà Phong Lĩnh. Vốn là sẽ đến hướng Đà Phong Lĩnh người cũng không nhiều, nhưng gần nhất có người tuân ra Đà Phong Lĩnh bên trên có công pháp võ học tin tức, bởi vậy có không ít giang hồ nhân sĩ đều qua tới. Không qua tới người tuyệt đại đa số đều là một chút phổ thông giang hồ tán tu võ giả, những người này không có bối cảnh, trong ngày thường cũng không có một môn tốt công pháp võ học có thể tu luyện, nghe đến tin tức này, kích động lập tức liền qua tới. Tại hôm nay, có năm thất khoái mã từ Ngư Dương thành cửa thành bắc xung ra, đến ngoài thành về sau chuyển cái phương hướng, dọc theo thông hướng phương nam quan đạo xung ra. Ngựa không ngừng vó chạy nhanh hai cái canh giờ, năm thất khoái mã mới xuất hiện Đà Phong Lĩnh địa giới, ở giữa con ngựa kia trên lưng ngựa, Dương Trạch ngay tại thúc ngựa lao nhanh, trong tầm mắt của hắn đã có thể nhìn thấy phía trước có hai tòa nhô lên ngọn núi. Tổng quản sự, phía trước liền là Đà Phong Lĩnh. Dương Trạch bên trái một cái mày rậm hán tử hô lớn, người này đối Đà Phong Lĩnh quen thuộc, Dương Trạch mới đem hắn mang lên. Ừm, chúng ta tới trước chân núi tới, chờ sau đó sẽ cùng nhau vào núi. Dương Trạch một roi vung ra, thất ngựa tốc độ nhanh hơn một điểm, dọc theo con đường này hắn lục tục ngoe nhìn thấy không ít người, đều là hướng nơi này tới, hắn không muốn lại kéo dài thêm. Không đợi bao lâu, năm thất khoái mã dừng ở Đả Phong Lĩnh bên dưới một gốc dưới cây liễu, năm người đứng ở nơi đó, Dương Trạch ngay tại quét mắt trước mắt Đả Phong Lĩnh. Cái này Đả Phong Lĩnh không tính hiểm trở, nhưng chiếm diện tích cũng thực không nhỏ, nghĩ muốn tại nhiều như vậy Đả Phong Lĩnh bên trong tìm một người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Nhan Mẫn, ngươi xác định người kia chết sao? Nếu là không có chết, đi qua nhiều ngày như vậy, người kia ly khai Đả Phong Lĩnh cũng không có ai biết. Dương Trạch đột nhiên hỏi. Căn cứ chúng ta được đến tin tức nói là chết, mà lại ngày hôm qua chúng ta còn chiếm được tin tức, có người nói tại Đả Phong Lĩnh tây bắc biên phát hiện vết máu, hiện tại hẳn là phần lớn người đều đi qua nơi đó. Nhan Mẫn hồi đáp. Tuyên bố tin tức này, người đến cùng là để làm gì tâm, dẫn dụ nhiều người như vậy tới nơi này, liền xem như thi thể bị người tìm đến, nhân gia cầm tới võ học công pháp về sau cũng có thể hủy thi diệt tích, không cho hắn, hắn cũng không có cách nào. Dương Trạch không đội vã lên núi, mà là tại bên kia chậm rãi suy tính. Tổng quản sự, người kia còn giống như nói tìm được thi thể cho hắn về sau, còn có một bút khen thưởng, cái này cũng là không ít người đến đây một nguyên nhân, chúng ta còn là không muốn lại trì hoãn, bằng không chờ bên dưới vạn nhất đi trễ sẽ không tốt. Ngươi thật giống như rất gấp bộ dáng. Dương Trạch đột nhiên quay đầu nhìn hướng Nhan Mẫn, Nhan Mẫn ánh mắt có trong nháy mắt bối rối, nhưng Dương Trạch nhưng lại đem tầm mắt rời đi. Thôi được, tới đều tới, không đi lên đi một chuyến cũng không được, chúng ta đi thôi. Nghe đến Dương Trạch nói như vậy, Nhan Mẫn cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, cũng không có người phát hiện dị thường của hắn. Một nhóm năm người lên núi, đại hán mày rậm đi ở trước nhất, Nhan Mẫn cùng Dương Trạch ngang hàng đi tới, tại phía sau nhất thì là hai cái dẫn khí sơ giai hộ viện cao thủ. Hành đầu tại trên sơn đạo bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ phát hiện xung quanh có người đi qua, cũng đều là một chút người trong giang hồ, nhưng là giữa lẫn nhau cách ly đôn là cách xa xa. Trải qua Dương Trạch quan sát phát hiện, những võ giả này tuyệt đại đa số đều là một chút dẫn khí sơ giai cảnh giới, dẫn khí trung giai lắc đắc không có mấy, thậm chí còn có không ít liền dẫn khí đều không có bước vào người, cũng đều tới. Chính là giống như theo bọn hắn càng hướng tây bắc biên đi, trên đường gặp phải người càng ít, mà lại xung quanh bụi cỏ càng thêm nhiều lên, con đường biến đột ngột, bụi cỏ hậu phương còn có sột soạt thanh âm. Nhan Mẫn, ngươi xác định tin tức của ngươi không có sai? Làm sao càng hướng bên này đi, người lại càng ít? Dương Trạch đối Nhan Mẫn hỏi. Tổng quản sự, ta được đến tin tức đích thật là dạng này, khả năng tây bắc biên bị người dò xét xong cũng khó nói, chúng ta lại hướng phía trước đi một đoạn xem một chút đi. Nhan Mẫn mang trên mặt một bộ nghi ngờ biểu lộ. Nội tâm bên trong nhưng là cười thầm lên, danh con, đi ra hành tẩu giang hồ chưa được mấy ngày thời gian, bằng ngươi còn muốn cùng ta đấu. Dương Trạch nhưng là một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng, tiếp tục hỏi, đại trang, tây bắc biên nơi đó địa mạo ngươi hiểu rõ không? Tây bắc biên bên kia địa thế là Đả Phong Lĩnh, nơi này rất hiểm ác địa phương, trong ngày thường liền xem như thợ săn cũng rất ít đến bên kia tới, chờ chúng ta đến thời điểm phỏng đoán đều là xế chiều, nếu muốn ở trước khi trời tối dò xét một lần là tuyệt đối chuyện không thể nào. Gọi là đại trang đại hán mày dầm một bên nhìn xem xung quanh địa thế, vừa nói, tăng nhanh bước chân, chúng ta ắt cần tại trời tối phía trước ly khai Đả Phong Lĩnh.